Chương 25, chính thức hội sư hôm qua sự tình, chúng ta cũng đã nghe nói, cái kia Lưu Hạo Phong luôn luôn không lộ ra trước mắt người đời, liền ngay cả ta cũng không dám dễ dàng cùng người sau giao thủ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tổn thương hắn, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Tiêm Hải đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm một bên vệ thần, kinh thanh hỏi. Vệ thần bất đắc dĩ bĩu môi, tham thảm thở dài nói, nhân gia đều tìm tới ngươi, ngươi lại không hoàn thủ, cái kia chẳng phải là cũng quá mất mặt chút. Đối với người như thế, lại không thể có bất kỳ lòng dạ mềm yếu, không cho chút dạy dỗ vẫn đúng là cho rằng ta là để cho người bắt nạt nhân vật. Có khí phách. Tiêm Hải nghe vậy nhất thời không nhịn được giơ ngón tay cái lên, hào không keo kiệt địa tán dương. Nghe nói ngươi cũng bị thương, hơn nữa e sợ so với Lưu Hạo Phong bị thương còn nghiêm trọng, không có sao chứ? Tiêm Hải đôi mắt đẹp hơi có chút lo âu nhìn chằm chằm vệ thần, quan tâm nói. Vệ thần nhẹ nhàng nở nụ cười, vỗ vỗ lồng ngực, nhai răng trợn mắt nói, da dày thịt béo, điểm ấy tiểu thương không tính là gì, huống hồ Lưu Hạo Phong vẫn không có can đảm đó chân chính hạ tử thủ. Đáng đời, ai bảo ngươi cậy mạnh? Tiêm Hải nhìn thấy giả vờ không có chuyện gì vệ thần, cũng là bản khuôn mặt nhỏ, giả vờ tức giận địa đạo. Có điều, người sau tuy rằng nói như vậy, thế nhưng tay ngọc nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bình ngọc, bên trong tỏa ra nồng nặc sinh cơ. Cái này ngươi nhận lấy, có cơ hội mạt đến bị thương địa phương, nên hữu hiệu. Vệ thần cười hì hì, cũng không lập dị, trực tiếp đem tiếp nhận cất vào trong ngực, cười nói, cảm ơn rồi. Vệ thần ở Tiêm Hải dẫn dắt đi, hai người một đường nói nói, trong nháy mắt chính là xuyên qua rồi Vạn Kiếm Tông một tòa phía sau núi tĩnh mịch khúc kính, sau đó chính là nhìn thấy cái kia một đám lớn rừng trúc. Chỉ có điều giờ khắc này rừng trúc bị bạch tuyết bao phủ, làm như không hề có một chút sinh cơ. Mà xuyên thấu qua rừng trúc, ở trước đó mới cách đó không xa, có một đạo do màu sắc sặc sỡ cục đá lát thành đá vụn đường nhỏ, cuối con đường nhỏ là mấy ngắn gọn nhà trúc. Vệ thần lần đầu tới chỗ này, bởi vậy ánh mắt cũng là hiếu kỳ địa đánh giá bốn phía, trước mắt chu vi tựa hồ ngoại trừ rừng trúc, bạch tuyết, hoa thạch đường cùng với mấy đơn giản nhà trúc ở ngoài, không còn vật gì khác, có vẻ đặc biệt thanh nhã ưu tĩnh. Phía trước chính là sư phụ vị trí nơi, sư phụ nàng chính chờ ngươi đấy. Tiêm Hải nhìn phía trước đứng yên nhà trúc, đôi mắt đẹp cũng là nhìn lướt qua chính hai mắt nhìn quét bốn phía vệ thần, khoe miệng nhưng là trượt ra một đạo rảo hoạt độ cong, lúc này thúc giục. Vệ thần đúng là không có để ý người sau cái kia khoe miệng trượt ra độ cong, chỉ là gật gù, liền đi theo Tiêm Hải mặt sau tiếp tục túi đầu đi về phía trước. Xa xa, vệ thần cùng Tiêm Hải hai người đạp lên tuyết động, xuyên qua rừng trúc, nhà trúc chính là bày ra ở vệ thần trước mắt. Chỉ có điều, giờ khắc này do thanh thúy dục tích gậy trúc biên chế mà thành cửa phòng nhưng là đóng thật chặt. Quạt kẹt. Đương theo quạt kẹt tiếng vang, nhưng là thấy do cái kia đóng chặt trúc môn cũng là một chút mở ra, một đạo bóng người màu đỏ rực chậm rãi từ trong phòng bước ra. Đó là một tên vóc người cao gầy mà cực kỳ đầy đặn nữ tử, nữ tử thân mang bó sát người áo màu đỏ, đem nữ tử cái kia mê người khiêu gợi vóc người tôn lên đến cực kỳ hoàn mỹ, no đủ kiên cường ngực cực kỳ khá cụ thị giác lực xung kích, phản phất sau một khắc liền muốn phá sang mà ra giống như vậy, xuống chút nữa, chính là cái kia dịu dàng nắm chặt tinh tế vòng eo, êm dịu đầy đặn tiểu mông cùng với cái kia một đôi thẳng tắp. Mặc dù là vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được địa có chút trợn mắt mắt mồm, làm cho hắn cũng không nhịn được địa chăm chú nhìn thêm vóc người này gợi cảm hỏa bạo nữ tử. Có điều, khi hắn tầm mắt cùng cái kia gợi cảm nữ tử ánh mắt đan xen vào nhau thì, cái chán nhưng là bốc lên một chút mồ hôi lạnh. Bởi vì giờ khắc này, người sau chính trừng mắt cái kia lạnh như băng đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt kia lộ ra một luồng quyến rũ, càng là lộ ra thấy lạnh cả người. Vệ thần mau mau lòng vẫn còn sợ hãi địa thu tầm mắt lại, sau đó cúi đầu, mắt nhìn thẳng địa nhìn chằm chằm dưới chân. Nếu không là cha ngươi cùng ta có gặp mặt một lần, mặc dù là Tiêm Thải thế ngươi nói chuyện, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ. Ngay ở vệ thần túi đầu trong ngay mắt, một đạo âm thanh lanh lảnh đã là từ xa đến gần lướt tới, mà cùng với nương theo còn có cái kia mê người mùi thơm cơ thể. Vệ thần lúc này mới giơ lên ánh mắt nghi hoặc đánh giá trước mắt La Ngọc Thanh, khuôn mặt của hắn vẫn còn lưu lại một ít kinh ngạc. Nhìn thần tình kia sững sờ vệ thần, La Ngọc Thanh lúc này mới hướng về phía người sau khẽ mỉm cười, sau đó chính là ở vệ thần cái kia từ từ mở to hai mắt bên trong, đôi môi khẽ mở, nói: "Cha ngươi thực lực so với ta tới nói chắc chắn mạnh hơn, thêm nữa lúc trước ta cũng tặng ghi nợ một món nợ ân tình của hắn, cho nên mới thu ngươi làm đồ đệ, đáp ứng hắn rất dám sát ngươi. Nếu đáp ứng cha ngươi, vậy dĩ nhiên đến chứng thực đến hành động đi tới." Nói đến đây lời nói thì, La Ngọc Thanh tiếu nụ cười trên mặt càng sáng rực rỡ cảm động. Làm vệ thần nhìn thấy La Ngọc Thanh cái kia cảm động nụ cười thì, khoe miệng nhưng là không tự chủ hơi co giật lên. Nguyên bản vệ thần đã sớm nghe nói La Ngọc Thanh đối với đệ tử liền nghiêm khắc cực điểm, không ít ở trong tay nàng nữ đệ tử đều bị vô tình không thương hương tiếc ngọc, không hề thương hương tiếc ngọc ý tứ, trước mắt xem người sau cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt của chính mình, phảng phất đối xử tới tay hiếp đáp giống như vậy, khiến cho vệ thần đều là trong lòng nhút nhát. Tiêm Hải, người các sư tỷ đều ở sau nhà ngồi xếp bằng tu luyện, ngươi cũng nắm chặt đi tu luyện ba, còn tên tiểu tử này, sư phụ muốn tuần hoàn gia trưởng ý nguyện, rất đốc xúc tu luyện. La Ngọc Thanh nhìn lướt qua vệ thần bên cạnh Tiêm Hải, khẽ nói: "Tiêm Hải cái kia sáng sủa đôi mắt đẹp hướng về phía vệ thần chớp chớp, sau đó chính là ở vệ thần cái kia gần như hoa nước trong ánh mắt, giơ lên cái kia trắng loáng béo mập nằm đấm, cười tủm tỉm nói: "Vệ thần sư đệ, ngươi có thể phải cố gắng, cố lên nha." Sau đó cái kia mặt cười nhưng là bỗng nhiên quỷ dị nở nụ cười, bước nhanh hướng về nhà trúc mặt sau đi đến. Vệ thần ngẩng đầu liếc mắt một cái kia nhảy lên đuôi ngựa Tiêm Hải từ từ biến mất ở nhà trúc mặt sau, không biết vì sao luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng không nói ra được, lúc này cũng là lắc lắc đầu. Làm sao? Vẫn không có xem đủ. Giữa lúc vệ thần mơ hồ cảm thấy không ổn thì, một bên đột nhiên lại vang lên quát lạnh tiếng. Vệ thần ánh mắt thu hồi, trong lúc vô tình thoáng nhìn La Ngọc Thanh chính mày liếu hơi bước lên địa nhìn mình chăm chăm, lúc này mau mau rời tầm mắt, nhưng cũng không dám cùng người sau ánh mắt tiếp xúc. Bởi vì người sau ánh mắt tuy rằng giờ khắc này ngậm lấy có chút nụ cười quyến rũ, nhưng vệ thần nhưng có thể cảm thấy trong ánh mắt kia càng nhiều toát ra ác liệt cảm giác. Đi thôi, xét thấy ngươi mới nhập môn, vì lẽ đó hay là muốn từ trụ cột nhất bài tập bắt đầu làm lên. La Ngọc Thanh tay ngọc giơ, sau đó chính là trước tiên cất bước mà ra. Ừm. Vệ thần mau mau theo tiếng đáp, cũng là cấp tốc đi theo, chỉ lo chần chừ nữa liền sẽ phải gánh chịu người sau mắt lạnh nhìn nhau. Có lúc, ánh mắt so với cái khác đến, càng khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Xa xa, hai người đạp lên tuyết động, một trước một sau, đi tới. Trong nháy mắt chính là đi tới nhà trúc sau, chỉ thấy được nơi đó ngồi xếp bằng mấy chục đạo thiếu nữ mặc áo đen, hai con mắt đóng chặt, quanh thân đều là có chói mắt kia ánh sáng trắng bao phủ, phản phất có cực kỳ huyền ảo năng lượng theo các nàng hô hấp mà không ngừng phun ra nuốt vào mà ra. Chương 26, linh lợi thử xem mà ở cái kia thấp mới biên giới nơi, vệ thần cũng là trông thấy cái kia quen thuộc tinh xảo mặt cười, chỉ có điều, giờ khắc này cũng là hai con mắt đóng chặt, tay ngọc tạo thành chữ thập, theo mỗi lần hít thở, nô lên lồng ngực hơi chập trùng, cái kia thân thể mềm mại quanh thân càng cũng là có nhỏ bé bạch quang co rỗi bất định địa lay động. La Ngọc Thanh nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cái kia xưa nay không có chút rung động nào mặt cười cũng là hiếm thấy xuất hiện một vẻ tựa hồ khó mà nhận ra thỏa mãn vẻ mặt. Các nàng đều là đạt đến thông mạch cảnh giới, thậm chí có số ít người mơ hồ chạm tới luân mạch cảnh ngưỡng cửa, nói vậy không tốn thời gian dài các nàng liền có thể đột phá. Mà ngươi bây giờ ngoại trừ nắm giữ man lực ở ngoài, trong cơ thể mạch hải tựa hồ vẫn chưa thể tự chủ hấp thu luyện hóa thiên địa mạch khí, dĩ nhiên là cách này thông mạch cảnh giới còn có khoảng cách nhất định. Trước mắt những đệ tử này mặc dù đặt ở toàn bộ Vạn Kiếm Tông bên trong, cùng những kia đồng kỳ đệ tử so với, cũng được cho đỉnh cấp cấp độ, đây đối với La Ngọc Thanh tới nói cũng là mặt mũi sáng sủa. Mà tùy theo La Ngọc Thanh âm thanh vang lên, không thiếu nữ đệ tử đều là mở mắt ra, đánh giá cách đó không xa chính thần tình ngơ ngác nhìn các nàng thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt thanh tú tuấn giật, vầng trán tung bay, hai con mắt trong suốt, thêm nữa dáng người rong ròng cao ở quần áo màu đen tôn lên dưới hiện ra đến mức dị thường kiên cường, làm cho không thiếu nữ đệ tử đều là sáng mắt lên. Hiển nhiên, các nàng cũng là nghe nói sư phụ thu nhận giúp đỡ một tên nam đệ tử, có thể làm cho La Ngọc Thanh vừa ý đồng thời còn thuận lợi trở thành đệ tử cuối cùng thiếu niên những năm này, nhưng là đầu một lần, bởi vậy các nàng cũng đều là ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm thiếu niên. Còn rất xoáy đây, tướng mạo không sai, nhưng chính là thực lực yếu một chút. Nghe nói tên tiểu tử này lúc trước càng là đánh bại Lưu Băng đồ đệ Lý Sâm đây, thậm chí ngay cả Phương Lộc đều đắc tội. Hôm qua tựa hồ còn đem Lưu Hạo Phong cho tổn thương. Cái này ngược lại cũng đúng có chút khí phách, chỉ là bất kể là Phương Lộc, vẫn là Lưu Hạo Phong, đều là không đơn giản nhân vật, thế lực sau lưng không yếu, hơn nữa lòng dạ của bọn họ có thể cũng không thế nào chống trải. Tên tiểu tử này cũng không sợ bọn họ trả thù. Khanh khách, trước kia tiểu tử này có lẽ sẽ sợ, nhưng hiện tại liền hoàn toàn không cần thiết, lẽ nào các ngươi không biết Tiêm sư muội ở sau lưng của hắn chỗ dựa sao? Huống chi còn có sư phụ ở đây, ai dám trắng trợn địa bắt nạt nàng đệ tử? Khanh khách, nói cũng là đây, khanh khách. Những kia chu vi nữ đệ tử nghe vậy, nhất thời cũng là cười duyên lên, đôi mắt đẹp nhưng là thỉnh thoảng địa quét về phía Tiêm Thải phương hướng, chỉ có điều, trong ánh mắt tiết nhưng là có thêm một phần ý vị sâu xa mùi vị. Tiêm Thải nhìn thấy tình cảnh này, mặt cười cũng là hiện ra một vẻ từng đỏ. Chợt nàng có chút hận hận cắn răng, đem vệ thần cho nhìn chằm chằm, hiển nhiên, nàng cho rằng làm cho nàng lúng túng kẻ cầm đầu là vệ thần. Vệ thần khởi đầu nhìn trước mắt cái kia banh banh yến yến một màn, cũng là rất có loại đang ở vạn khóm hoa hạnh phúc cảm, có điều, khi nhìn thấy Tiêm Thải có chút cáu giận ánh mắt thì, nhất thời cũng là vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, một bộ oan ức răng rớp, ý kia rõ ràng đang nói tất cả những thứ này đều cùng mình không hề tương quan, tựa hồ là người sau gieo gió gặt bão. Sự thực cũng là như thế. Có điều, lúc đó Tiêm Thải cũng là vì trợ giúp vệ thần giải vây mới ra tay. Trước mắt, người này dĩ nhiên dùng loại thái độ này báo lại chính mình nhất thời làm đến Tiêm Thải âm thầm cắn cắn răng bạc, không ngừng nghĩ linh tinh, thờ mắng vệ thần vong ân phụ nghĩa loại hình lời nói. Vệ thần nhìn cái kia Tiêm Thải khẽ nhúc nhích khóe môi, khuôn mặt tối sầm lại, hiển nhiên cảm giác được người sau ở chửi mình. Có điều vệ thần nhưng chỉ là phẫn nộ không nói, đến cuối cùng đơn giản mắt không gặp tâm không phiền, lúc này đem tầm mắt rời, lại là quan sát trước mắt những kia tuấn tú sư tỷ, không thể không nói, trước mắt những sư tỷ này không chỉ có thực lực xuất chúng, cái kia tướng mạo cũng là tuấn tú thanh lệ cực kỳ, hơn nữa còn mỗi người mỗi vẻ, nhìn ra vệ thần một trận tâm thần dập dờn. Còn không thấy đủ, có muốn hay không ta dẫn ngươi lần lượt từng cái giới thiệu cho ngươi một lần? Tốt lắm a. Giữa lúc vệ thần bật thốt lên thì, nhất thời ánh mắt thoáng nhìn La Ngọc Thanh nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của chính mình hơi nheo lại một đạo nguy hiểm độ cong, khiến cho đến vệ thần không cảm thấy dùng mình một cái, lắc đầu liên tục. Các ngươi còn không mau mau cho ta rất tu luyện, nếu là ở cùng với những cái khác sư phụ đệ tử tỷ thí bên trong, lấy không được thành tích, vậy các ngươi có thể thì đừng trách ta hạ thủ vô tình, không thương hương tiếc ngọc. La Ngọc Thanh đôi mắt đẹp quét qua, tay ngọc chậm rãi duỗi ra, sau đó đột nhiên nằm dưới, cái kia giới trưởng không khí hết mức muốn nổ tung lên. Biết rồi. Chúng bao nhiêu thiếu nữ nhìn thấy tình cảnh này nhưng là không một chút nào hoa dung thất sắc, chỉ là cười hì hì đáp, sau đó liền lại mau mau nhắm mắt, tâm thần chìm đắm đến trong tu luyện đi. Tiêm Thải thấy thế, cũng là hướng về phía vệ thần phương hướng giơ lên phân quyền, loại kia khiêu khích trí vị mười phần, nhìn thấy La Ngọc Thanh đôi mắt đẹp quét tới, lúc này cũng là hướng về phía người sau thổ một cái lưỡi thơm to, mau mau hai tay kết ấn, hợp ở no đủ trước ngực, vùi đầu vào trạng thái tu luyện bên trong đi. Vệ thần nhìn tình cảnh này, cũng là không cưỡng nổi đắc ý còn chưa hết địa thu tầm mắt lại, nhưng là khi hắn mới vừa thu tầm mắt lại, chính là cảm giác một đạo ánh mắt lạnh lùng đầu bắn tới, lúc này làm nhanh lên nhìn trời hình, tay phải nửa cằm, nháy mắt, tựa hồ đang trầm ngâm cái gì. Hôn tiểu tử, còn đang giả bộ, mau mau đi cho ta. La Ngọc Thanh nhìn thấy vệ thần này giả bộ đến đơn giản thủ đoạn, lúc này giận không chỗ phát tiết, giơ tay ngọc, lôi kéo vệ thần lô thai liền đi về phía trước. "A, sư phụ, ngươi nhẹ chút, đau." "Hiện tại điểm ấy đau đớn tính là gì, so với hôm qua Lưu Hạo Phong cho thương tổn của ngươi có chút như gặp sư phụ thôi, hơn nữa hiện tại chỉ có điều vừa mới bắt đầu mà thôi, sau đó mới là từ đầu trò hay đây." La Ngọc Thanh mang theo vệ thần xuyên qua nhà trúc, sau đó khoảng chừng đi rồi mười mấy phút đồng hồ, rốt cục ở một nơi yên tĩnh dừng lại. Vệ thần nhìn khối này nơi yên tĩnh, khóe mắt cũng là hơi có chút co giật lên, bởi vì ở trước đó mới, thình lình chính là dựng đứng rắc rối phức tạp của gỗ tầng ngoài hiện ra một loại nâu đậm sắc sắc thái, mơ hồ có thể ở tại mặt trên nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít dấu vết. "Vệ thần, cha ngươi đúng là có dự kiến trước, để ngươi trước đây vẫn theo hắn đúc kiếm, săn thú, không chỉ có rất tốt rèn luyện thân thể, hơn nữa tăng cao ngươi chiến đấu ý thức, liền ngay cả cha ngươi đều vỗ bộ ngực nói ta thu ngươi làm đồ đệ, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ thiên chuyện thật tốt, còn dĩ nhiên khoe khoang khoác lác nói trừ phi gặp phải thông mạch cảnh trở lên đối thủ, những người khác ở trong tay ngươi đều không chiếm được chỗ tốt, cũng không biết là thật hay giả." La Ngọc Thanh ánh mắt ngưng tụ ở vệ thần trên người, tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Vệ thần nghe vậy, nhất thời sắc mặt cứng đờ, sau đó liền vội bận bịu xua tay, phẫn nộ nói: "Ngươi đừng nghe cha ta nói mỏ, hắn cái kia chỉ do vô căn cứ, đệ tử mới nhập môn, con đường tu luyện còn có thật nhiều cần hướng về sư phụ thỉnh giáo. Tuy rằng cha nói rất để hắn cảm giác rất có mặt mũi, nhưng giờ khắc này hắn nhưng cũng không dám chút nào bất cẩn." Tâm tình ngược lại không tệ. La Ngọc Thanh nhìn thấy vệ thần nói như vậy đạo, cũng là tán thưởng địa gật gù. "Có điều," giữa lúc vệ thần cảm thấy có chút vui mừng thì La Ngọc Thanh nhưng là chuyển đề tài: "Cha ngươi nếu nói như vậy, nghĩ đến đối với ngươi cũng có rất lớn tự tin, nếu như vậy, là La Tử là mã, lôi ra đến linh lợi liền biết rồi. Ngươi cầm kiếm trên cái kia cọc gỗ diễn đem vạn kiếm tông cơ sở kiếm pháp luyện một lần ta xem một chút." "Vâng, sư phụ." Vệ thần vừa nghe, nhất thời trong lòng vui vẻ, từ khi hắn vào vạn kiếm tông đã quét thềm đá tới nay, hắn liền mỗi ngày quan sát thể dục buổi sáng đệ tử luyện tập kiếm pháp, nghe thấy Mục Nhiễm bên dưới, hắn lại có thể một mình đem những tiêu kiếm pháp chiêu thức hết mức diễn luyện ra, hơn nữa sáng nay hắn thể dục buổi sáng thì phát hiện mình vũ kiếm pháp so với chu vi đệ tử đều là không kém bao nhiêu. Vệ thần có chút trong lòng thiết hỉ, thì tư tư địa cầm trường kiếm, bước mềm mại bước tiến hướng về cọc gỗ phương hướng đi đến, hiển nhiên, La Ngọc Thanh yêu cầu không làm khó được hắn. "Đương nhiên, trong lúc này, ta sẽ không ngừng hướng về ngươi ném mạnh một ít miếng trúc." Chương 27, Nghiêm Lệ sư phụ đương nhiên, trong lúc này, ta sẽ không ngừng hướng về ngươi ném mạnh một ít miếng trúc. Đợi đến La Ngọc Thanh âm thanh hạ xuống thì, người sau tay ngọc cũng là run lên. Xèo. Một đạo gấp gáp tiếng xé gió đột nhiên sau lưng vệ thần vang vọng, tiếp theo một đạo màu xanh lưu quang trực tiếp trả vệ thần bên hai, bắn trúng vệ thần phía trước một khối tối tăm trên cọc gỗ. Nhánh trúc trực tiếp xen vào cọc gỗ nơi sâu xa, lưu ở giữa không trùng cái kia nửa đoạn nhánh trúc vào thời khắc này phát sinh gấp gáp rung động ầm ầm tiếng vang. Nhìn cái kia gấp gáp chấn động nhánh trúc, vệ thần một giọt mồ hôi lạnh bất thình lình từ cái trán lướt xuống mà xuống. Vừa nãy chỉ là một cái ví dụ, hơn nữa sức mạnh không phải rất lớn, căn cứ cha ngươi giới thiệu tình huống của ngươi, những này đối với ngươi mà nói đều nên tính là việc nhỏ như con thỏ. La Ngọc Thanh âm thanh sau lưng vệ thần vang lên, âm thanh 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 thản thản, phản phất ở tự thuật một cái cực kỳ thông thường sự tình. "Cha a, ngươi đối với ta từ đâu tới nhiều như vậy tự tin a? Chúng ta đều đối với ta không có lớn như vậy tự tin à?" Vệ thần vẻ mặt đau khổ, túi đầu đủ rũ địa liếc mắt nhìn những kia trải rộng ở trên cọc gỗ dấu vết, khóe miệng một trận cay đắng. "Nhanh hơn đi." La Ngọc Thanh thấy rõ vệ thần có chút do dự, lúc này không nhịn được vùng vùng tay, khẽ kêu nói. Vệ thần nghe vậy, cũng là cắn răng một cái, trước mắt cũng chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống ý đi, bính so vật khí. Ầm. Vệ thần chân đá cọc gỗ, thân hình cũng là nhạy bén như báo săn giống như địa dọc theo cọc gỗ lược đi tới, hắn liếc mắt một cái những này rắc rối đang dệt đen kịt cọc gỗ, trong con ngươi cũng là xẹt qua một vẻ kiên định. "Hô." Vệ thần thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn La Ngọc Thanh một chút, thấy người sau khi gật đầu, chính là lớp trên đạo đạo tàn ảnh, kiếm phong cũng là vào thời khắc này gào thét lên. Xoạt xoạt xoạt. Không thể không nói, vệ thần kiếm pháp như nước chảy mây trôi, màu trắng bạc mũi kiếm lập lòe ngày đông ánh mặt trời, khúc xạ xuất đạo đạo chói mắt ánh kiếm, từng trận không khí gào thét, vệ thần thân pháp cũng là bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy nói trước mắt vệ thần mới vừa vào tông môn, nhưng này múa vạn kiếm tông kiếm pháp nhưng là rất nhuần nhuyễn, có vẻ cực kỳ thông thuận hào hiệp, không một chút nào như là mới nhập môn dáng vẻ. Hơn nữa thêm vào vệ thần cái kia mạnh mẽ nhạy bén dáng người, e sợ một ít đệ tử cũ đều khó mà so sánh cùng nhau. "Uống, uống, uống." La Ngọc Thanh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia trên cọc gỗ không ngừng nhảy lên bóng người, cái kia tuấn dật bàng, kiên cường thân thể đúng là làm cho trong con người xinh đẹp của nàng phản chiếu ra một đạo khiến cho nàng đều là có chút tâm thần dập dờn nam tử bóng người. Đó là một đạo người đàn ông trung niên rộng rãi bóng lưng, mặt sau cong lấy một đạo đen kịt như mực trường kiếm, tuy rằng khuôn mặt mọc đầy râu quai nón, nhưng vẫn khó có thể che giấu người đàn ông trung niên cái kia anh tuấn răng rắc, hai con mắt thâm thúy mà sắc bén, khiến người ta nhìn đến một chút liền cảm thấy một luồng không tên rung động. Cũng chính là ánh mắt ấy, làm cho La Ngọc Thanh xưa nay không hề lay động mặt cười hiện lên một vẻ từng đỏ, nhưng tương tự để La Ngọc Thanh cảm nhận được cái kia người đàn ông tuổi trung niên sâu không lường được thực lực, cấp độ kia thực lực xa cao hơn chính mình ra rất nhiều, chí ít đạt đến huyền mạch cảnh trung kỳ cấp độ, mà giờ khắc này nàng cũng có điều là vừa tiếp xúc được linh mạch cảnh ngưỡng cửa, cách đột phá trước sau còn có cách xa một bước. Chỉ là làm cho nàng vạn vạn không ngờ rằng chính là cái kia xưa nay nghiêm túc thận trọng người đàn ông trung niên dĩ nhiên sẽ chủ động tìm tới chính mình, đồng thời nói ra làm cho nàng nhận lấy vệ thần làm đồ đệ thỉnh cầu. Nếu là đổi làm người khác, mặc dù là tông môn trưởng lão, e sợ nàng cũng sẽ không chút do dự từ chối, nhưng là khi nàng nhìn thấy vệ phong đầu tiên nhìn thời điểm, xưa nay bình tĩnh tâm cảnh chính là như rơi vào cục đá giống như hồ nước giống như dập dờn lên tầng tầng gợn sóng, nàng càng không sinh được chút nào từ chối người sau lý do. Ta Hải Nhi không đơn giản, tin tưởng hắn hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng. Đạo kia kiên cường rộng rãi bóng lưng quay lưng La Ngọc Thành, tóc đen tùy theo khinh phong phi dương, sau đó bay xuống ở cái kia rộng rãi lưng trên. Nghĩ đến đây, La Ngọc Thanh cái kia đôi mắt đẹp tựa hồ tạo nên một tầng thần thái khác thường, mặt cười càng cũng là trở nên hơi hường hào. Uống, uống, uống. Cách đó không xa kiếm phong tiếng rít cùng với vệ thần tiếng quát, đánh vỡ La Ngọc Thanh trong lòng tình cảm, đồng thời cái kia phản chiếu ở La Ngọc Thanh trong con người bóng người cũng là cấp tốc tán loạn. La Ngọc Thanh nhìn cái kia ở trên cọc gỗ không ngừng nhảy lên bóng đen, kiếm phong gào thét, mang theo từng luồng mạnh mẽ kiếm phong, làm cho thân kiếm đều là dập dờn lên một tầng mắt trần có thể thấy khí hồ. Quả thực không đơn giản, kiếm pháp chiêu thức không có một chút nào vướng víu, làm liền một mạch, chiêu nào chiêu nấy liên kết. Hoàn hoàn liên kết, mà loại này e sợ liền phần lớn đệ tử cũng đều khó mà khống chế, trước mắt, tiểu tử này nhưng có thể tinh chuẩn cực kỳ khống chế. Xem ra, tiểu tử này không có bạch cùng cha hắn đúc kiếm, trong tay khống chế lực đạo đến gần như hoàn mỹ. La Ngọc Thanh nhìn phía trước, đôi mắt đẹp cũng là trở nên càng thêm tinh sáng chút, hiển nhiên, liền ngay cả luôn luôn yêu căng tự mãn nàng cũng không khỏi không khâm phục vệ thần tiên phú, đương nhiên trong này khẳng định có vệ phong không gián đoạn chỉ đạo. Dù vậy, như vậy thời gian ngắn ngủi, liền có thể đem vạn kiếm tông kiếm pháp diễn luyện đến như vậy thành thạo mức độ, cũng có thể thấy được đến người sau cái kia tiên phú kinh người. Hay là không lâu, chính như vệ phong từng nói, tên tiểu tử này sẽ không phụ lòng nàng kỳ vọng, có thể ở vạn kiếm tông thậm chí càng bao la sân khấu chế tạo ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Chỉ tiếc chỉ có kiếm chiêu, kiếm thế nhưng chưa từng chân chính triển lộ ra. La Ngọc Thanh tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ đến, khẽ lắc đầu một cái, nhưng trong tay ngọc nhưng là chẳng biết lúc nào nắm mấy chục chi tinh tế nhanh chút. Muốn trở thành chân chính cường giả, có thể không chỉ là như vậy không có một chút nào nguy hiểm hệ số luyện tập kiếm pháp, mà là muốn ở cái kia mưa bom báo đạn bên trong xảo diệu thuần thục vận dụng sức mạnh của chính mình. Hơn nữa có thể xu lợi tránh hại, ở lần lượt trong lúc nguy hiểm tôi luyện tâm tính của chính mình, kích phát kiếm thế. Chỉ có như vậy mới có thể làm đến bao táp dáng lâm biển sâu, mà ta vẫn như cũ duy trì thuyền con một diệp vững vàng hành tâm thái, cũng chỉ có như vậy mới có thể được cho bắt đầu bước vào cường giả hành trình. Có lúc, khi thế, tâm thái so với thực lực trọng yếu hơn. Nếu là gặp phải nguy hiểm thì lại tâm thần hoảng loạn, tự nhiên sẽ hạ thấp thực lực bản thân phát huy, mà cảnh giới tăng lên cũng đều nương theo gian nan hiểm trở. Con đường cường giả, xưa nay đều cũng không phải bằng phẳng đại đạo, mà là che kín bụi gai cùng nhấp nhô. Chỉ có trước sau như một địa tiên định bản tính, dũng cảm tiến tới, mới có thể đạt đến cuối cùng đỉnh điểm. Liên để ta nhìn ngươi một chút là có hay không như cha ngươi nói tới như vậy lợi hại. Khẽ đeo thanh hạ xuống, La Ngọc Thanh tay ngọc khẽ gậy, chỉ thấy được phía trước ba cái nhánh trúc chính là còn như mũi tên, xé rách không khí, xẹt qua xảo quyệt tàn nhẫn độ cong, áp sát vệ thần quanh thân chỗ yếu. Xèo, 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 xé gió tiếng gấp gáp mà vang vọng, ba cái nhánh trúc hóa thành một tường sợi hắc tuyến, thế dường như sét đánh giống như địa lược đi ra ngoài. Mà ngay ở tiếng xé gió vang vọng mà lên trong nháy mắt, vệ thần thân thể cũng là trong nháy mắt căng thẳng lên, mũi chân mánh điểm của gỗ, thân hình càng là như mũi tên bay lên mà lên, sau đó trường kiếm quét ngang mà ra. Ầm. Trung gian phía trước nhất cái kia nhánh trúc trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt, mà khác hai đạo nhưng là một trên một dưới, nhưng lại như độc xà thổ tín bình thường tiếp tục lướt tới. Vệ thần không dám khinh thường chút nào, thân thể căng thẳng đến mức tận cùng, cái kia bay lên mà rơi bản chân mới vừa đạp ở cọc gỗ đỉnh thì, liền giơ lên đùi phải, như roi thép quét ngang mà ra. Không khí ở tại chân dưới gào thét vang vọng, mà nương theo ầm đến một tiếng. Đùi phải đã đem cái kia đâm hướng về vệ thần chân trái nhánh trúc đá bay mà đi. Mèo. Cái kia đá bay nhánh trúc phương hướng trực tiếp thiên chết mà đi, sau đó tàn nhẫn mà bắn ở bên trái cọc gỗ bên trên, phát sinh gấp gáp thanh âm run rẩy. Mà ngay ở vệ thần mới vừa giải quyết đi cái thứ hai nhánh trúc sau, cái kia cuối cùng một cái nhánh trúc càng là lấy xét đánh không bưng thai tư thế trực tiếp lướt về phía vệ thần yết hầu. Gây go. Mau mau tránh ra. La Ngọc Thanh nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời mặt cười kịch biến lên, sau đó chân ngọc mánh đạp mặt đất, xé gió từng trận, thân thể mềm mại cũng đã là nhanh như tia chớp địa lướt tới. Chương 28, điên cuồng huấn luyện nhưng là cái kia cuối cùng một cái nhánh trúc tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt chính là ở La Ngọc Thanh chạy tới trước gáp sát vệ thần yết hầu, cái kia nhánh trúc mang theo kình phong đem người sau yết hầu đều là xé rách ra một đạo nhẹ nhàng vết máu. Vệ thần thấy thế, trong mắt cũng là xẹt qua một vẻ nghiêm nghị, thân hình lăng không phiên mấy vòng sau, phương tại, lúc nãy, vững vàng địa rơi xuống xa xa một cái cọc gỗ bên trên. Chỉ có điều giờ khắc này thân thể nhưng là vẫn không nhúc đích, hơn nữa bóng lưng chính quay lưng La Ngọc Thanh phương hướng, làm cho người sau lòng sinh không ổn cảm giác, trước mắt nếu là vệ thần xuất hiện cái gì bất ngờ, cái kia nàng thật đúng là khó từ tội lỗi. Lúc trước xạ ở trên cọc gỗ nhanh trúc vẫn ở gấp gáp run rẩy, phát sinh tiếng ông ống hưởng. Vệ thần. La Ngọc Thanh mang theo một luồng mùi thơm, chính là lược đến vệ thần tới gần một cái cọc gỗ bên trên, trong con ngươi xinh đẹp khó nén vẻ lo âu, liền ngay cả âm thanh đều là có chút run rẩy. Kha kha. Có điều, ngay ở La Ngọc Thanh duỗi tay ngọc, sắp đụng chạm đến vệ thần bài thì, người sóc nhưng là bỗng nhiên xoay người, cười hì hì nhìn chằm chằm La Ngọc Thanh. La Ngọc Thanh nhìn chằm chằm vệ thần cái kia cười híp mắt khuôn mặt, giờ khắc này người sau chính bắt miệng, trong miệng một cái răng trắng như tuyết chính ngậm lấy cái kia cuối cùng một cái nhanh trúc. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên ở trong lúc nguy cấp liền miệng đều đã vận dụng, thật không biết người này là làm sao tiếp được cây này còn như mũi tên bình thường nhanh trúc, cấp độ kia tốc độ, có cực cường lực xung kích, thêm nữa nhanh trúc lanh lảnh, thanh thế càng thêm kinh người, người bình thường căn bản không có cấp độ kia dũng cảm làm ra bực này cử động. Bởi vì nhanh trúc tốc độ cùng với xảo quyệt phi hành đường vòng cung, làm cho rất ít người dám vỗ bộ ngực nói nắm giữ niềm tin tuyệt đối đem tiếp được, bởi vì không làm được, sẽ xuyên thủng toàn bộ khuôn mặt, mà cái kia không thể nghi ngờ là một đòn chí mạng. Lùi một bước nói, coi như tiếp được, cái kia thêm thi ở nhánh trúc khổng lồ sức mạnh lại đều sẽ làm sao tan mất. La Ngọc Thanh đột nhiên nhớ tới lúc trước vệ thần ở tiếp được sau, thân hình xoay chuyển tình cảnh. La Ngọc Thanh nhìn chằm chằm trước mắt vệ thần, không khỏi khẽ môi hơi của lên, nói, thực sự là ngẻ con mới sinh không sợ gọn, có điều ngược lại cũng có mấy phần nhãn lực tính, biết làm sao tan mất sức mạnh. Kha kha, cảm tạ khích lệ. Vệ thần đem khóe miệng nhánh trúc xì xì phun ra, khóe miệng một nếp, cười nói, La Ngọc Thanh tựa như cười mà không phải cười địa nhìn chằm chằm vậy có chút đắc ý người sau, hồng hào khiêu gợi môi hơi nhấc lên một vệt nguy hiểm độ cong, có điều, đừng cao hứng quá sớm, vừa nãy ta cũng chỉ là thí nghiệm mà thôi, nhìn ngươi có phải là như cha ngươi từng nói, từ lúc trước một màn đúng là coi khinh ngươi, vì lẽ đó đón lấy có thể không kiêng dè chút nào địa ra tay rồi. La Ngọc Thanh dứt tiếng, chân ngọc một điểm, thân thể mềm mại liền lại lược đến tại chỗ, sau đó cái kia trong tay ngọc nắm chặt sắp tới 10 cái nhánh trúc đều là vào lúc này bắt đầu run rẩy. Vệ thân nhìn tình cảnh đó, khuôn mặt đều là trở nên trắng một chút, tiết hầu không nhịn được địa lăn nhúc nhích một chút, nuốt ngụm nước miếng. Lần này, có thể thật là có chút vướng tay chân. Làm sao? Sợ sệt, quỷ nhát gan. La Ngọc Thanh cười tủm tỉm giơ lên híp lại lên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đối diện gần như mồ hôi lạnh chảy dòng vệ thần, trầm giọng nói. Vệ thần thấy người sau híp lại lên hẹp dài đôi mắt đẹp, nhất thời mau mau lắc đầu. Vậy thì tốt, đứng trên không được làm mục tiêu sống đi. La Ngọc Thanh thấy thế thỏa mãn gật gù, nói. Làm vệ thần nghe được lời nói này thì, khóe miệng không nhịn được co quắp một trận. Chính như vệ thần dự liệu như vậy, tiếp đó, La Ngọc Thanh ra tay đúng là không có một chút nào hạ thủ lưu tình, nhưng cũng không có chân chính hạ tử thủ, mà là đem nhánh trúc sức mạnh, số lượng cùng với quỹ tích đều khống chế được cực kỳ tinh chuẩn, vừa vặn khống chế ở vệ thần có thể chịu đựng phạm vi lớn nhất bên trong. Xèo, xèo, xèo. La Ngọc Thanh tay ngọc tung bay, tóc đen múa, từng cây nhánh trúc như mũi tên rời cùng giống như, xé rách không khí, gào thét bao phủ hướng về vệ thần quanh thân. Vệ thần giờ khắc này thân thể từ lâu căng thẳng đến mức tận cùng, hai con mắt sắc bén như ứng, lỗ tai khẽ nhúc nhích, càng là có thể đem tốc độ kia cực hạn nhánh trúc hết mức địa phân biệt ra được quỹ tích bay. Có điều, dù là như vậy, vệ thần vẫn là đem tim nhảy tới cổ rồi, hắn giờ phút này không dám có chút phân tâm, bởi vì có đến vài lần hắn hầu như đều là hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát khỏi những kia gần như có thể chí người trọng thương thậm chí mệnh vẫn nhánh trúc. Mặc dù, vệ thần thân thể sức mạnh so với người bình thường cường rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là chịu đến cảnh giới hạn chế, vì lẽ đó La Ngọc Thanh đúng là mỗi khi phát hiện vệ thần đạt đến cực hạn thì động tác trong tay liền dừng lại, làm cho người sau khôi phục thể lực sau khi, chính là lần thứ hai vung lên trong tay ngọc nhánh trúc ném mạnh mà tới. Mà ngay ở như vậy vòng đi vòng lại trong khi huấn luyện, vệ thần ánh mắt nhưng là càng lúc càng sáng sủa, giờ khắc này hiển nhiên hắn cũng là rõ ràng La Ngọc Thanh dụng tâm lương khổ. Không thể không nói, loại huấn luyện này hiệu quả, vậy cũng là rõ ràng. Vệ thần đối với kiếm pháp vận dụng càng lúc càng thành thạo, nếu như lúc trước có thể nói là nước chảy mây trôi kiếm chiêu biểu diễn, hiện tại liền có thể được cho chân chính vận dụng như thường, tuy nói còn chưa tăng đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, nhưng so với lúc trước đã có rất lớn tiến bộ. Đương nhiên, vệ thần có thể đạt được lớn như vậy tiến bộ, La Ngọc Thanh chỉ là đưa đến một dẫn dắt tác dụng, then chốt vẫn là dựa vào vệ thần tự thân thiên phú cùng với bản thân liền có đối với sức mạnh cảm ngộ cùng lần lượt cùng vệ phong săn giết con ngồi thì kinh nghiệm tích lũy. Mà loại huấn luyện này vẫn kéo dài đến trạm vạng phương tài, lúc nãy, kết thúc. Tà dương ánh chiều tà bao phủ thiên địa, đạo đạo huy hà xuyên qua rừng trúc, khúc xạ ra loang lổ quang ảnh. Mà một tên quần áo rách nát thiếu niên giờ khắc này chính co quắp tọa ở trên gỗ, miệng lớn điệu thở hổn hển, thành chuỗi mồ hôi hột theo gò má chảy xuôi hạ xuống. Nhìn đạo kia thở hổn hển bóng người, La Ngọc Thanh tay ngọc luốt một hồi rơi vào trên trán tóc đen, cái kia xưa nay lạnh lạnh mặt cười cũng là vào lúc này hiếm thấy hiện lên một vệt nụ cười, đôi mắt đẹp tinh lượng, thấp giọng tự nói, "Vệ phòng, ngươi đúng là có một đứa con trai tốt ta." Ngày mai, sương chiều hừng hạ, toàn bộ Vạn Kiếm Tông bao phủ ở ánh chiều tà dưới, nhưng cũng không có bởi vì tây dưới tà dương mà trở nên âm u đầy tử khí, vẫn tràn ngập sức sống. Tiên tĩnh trong rừng trúc, từng đạo nhánh trúc phát sinh phá không khí tiếng vang, bắn về phía cột gỗ phương hướng. Ầm, ầm, ầm. Chỉ thấy được trên cột gỗ một bóng người trường kiếm trong tay tùy ý, trắng bạc kiếm mang bao phủ, như vạn đạo ngân kiếm bảo hộ ở quanh thân, càng là làm cho này nhánh trúc còn chưa tăng tới gần hắn quanh thân, chính là triệt để nổ tung ra. La Ngọc Thanh nhìn hình ảnh trước mắt, đôi mắt đẹp cũng là xẹt qua một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đạt đến mức độ như vậy. Có điều, tuy nói vệ thần có thể hết mức đem nhánh trúc cho chống đỡ được, hơn nữa La Ngọc Thanh cũng rất là rõ ràng địa biết vệ thần thể lực so với cùng tuổi hài tử cứng chút, nhưng dù cho như thế, vẫn khó có thể ở loại này tình trạng dưới kiên trì đến một phút thời gian. La Ngọc Thanh nhìn chằm chằm đạo kia không ngừng nhảy lên lấp lóe bóng người, đôi mắt đẹp cũng là hơi lấp lóe, hiển nhiên, nàng cũng là nhận ra được giờ khắc này vệ thần tồn tại thiếu hụt. Hiển nhiên, người sau thể lực cùng với thân pháp còn có tăng lên rất nhiều không gian. "Tiểu tử, trước tiên đỉnh một hồi, lại đây." Chương 29, Phong Đằng Vượng Vũ tiểu tử, trước tiên đỉnh một hồi, lại đây. La Ngọc Thanh hai tay vây quanh, trước ngực nhất thời có thể làm cho rất nhiều nam nhân gần như miệng mũi phun máu độ cong dọc theo người ra ngoài, đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhìn chằm chằm cách đó không xa thiếu niên bóng người, nói: "Vệ thần nghe vậy, cũng là biểu hiện mẫn ra, chật bàn chân giẫm một cái, thân hình như chim nhạn giống như lướt nhẹ, vương vàng rơi xuống đất. Vệ thần nhìn cách đó không xa đạo kia hỏa hồng tiến ảnh, người sau mặt cười mặt không hề cảm xúc, không biết hỉ nộ, mà chính là như vậy, làm cho vệ thần càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ mình cũng không có đạt được người sau muốn loại kia thỏa mãn hiệu quả hay sao? Nhưng là hắn nhưng rõ ràng cảm giác được chính mình so sánh hôm qua đã có tiến bộ rất lớn. Nhìn cái kia vệ thần vậy cũng là gần như mở mịt khuôn mặt, La Ngọc Thanh hướng về phía người sau nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ra hiệu người sau lại đây. Vệ thần trong lòng thấp thỏm địa đi tới, biểu hiện có chút mờ mịt, đồng thời thân thể cũng là tiềm thức căng thẳng, hắn nhưng là rõ ràng địa biết chỉ cần mình hơi hơi cùng trong mắt của nàng lý tưởng hiệu quả có sai lầm, cái này gợi cảm nữ nhân e sợ sẽ không chút do dự mà xuống tay với chính mình trừng phạt. Dù sao người sau trước đây liền đối với trợ nữ đệ tử cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, huống chi chính mình vẫn là nam đệ tử. Xì xì. Nhìn vệ thần cái kia lo lắng sợ hãi dáng dấp, mặc dù lấy La Ngọc Thanh tâm tính, đều là vào thời khắc này không nhịn được thổi phù một tiếng cười lên, toàn bộ thân thể mềm mại đều là có chút nhánh hoa run rẩy. Như thế sợ ta, thật sự cho rằng ta là cọp cái a? La Ngọc Thanh tinh tế tay ngọc vuốt lại tung bay ở trên trán tóc đen, hướng về phía người sau trợn tròn mắt. Vệ thần nhìn cái kia nét mặt tươi cười như hoa người sau, lẩm bẩm nói lẩm bẩm, ngươi so với cọp cái còn cọp cái a? Cứ việc vệ thần cách La Ngọc Thanh còn có đoạn khoảng cách, hơn nữa âm thanh ép tới cứ thấp, nhưng khi vệ thần ánh mắt cùng người sau đan xen vào nhau thì có thể cảm giác người sau cái kia híp lại đôi mắt đẹp bao hàm hung ác, khóe miệng không tự chủ co quắp một trận, chính mình cũng thật là miệng tiện a. A. Giữa lúc vệ thần trong lòng mới vừa xẹt qua này đạo ý nghĩ thì chính là nương theo một tiếng hét thảm, trực tiếp ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Ầm. Vệ thần tầng tầng rơi xuống đất, khuôn mặt đều là bởi vì trước ngực cái kia cỗ sốt ruột đau nhức mà trở nên hơi bặm mẹo. Nữ nhân này thật đúng là nói trở mặt liền trở mặt a. Khanh khách, tiểu tử, mới vừa bái vào sư môn hai ngày, liền như vậy đánh giá sư phụ a. Đối với sư phụ như vậy bất kính, nhưng là phải bị trừng phạt nha. Có điều, chỉ tiếc thực lực ngươi quá yếu, không chịu nổi giàn vặt. La Ngọc Thanh bước liên tục nhẹ nhàng, đứng thẳng ở vệ thần trước người, đôi mắt đẹp ý cười ngâm ngâm địa nhìn kỹ vệ thần. Vệ thần nghe răng trợn mắt, che ngực, một trận ho khan, nhưng khi chú ý tới La Ngọc Thanh đôi mắt đẹp quét tới thì, vội vàng phẫn nộ nói, vừa nãy chỉ do nói sai, nói sai. Vậy còn không mau mau đứng lên đến, trên đất nằm ngay đơ làm gì? Vệ thần khỏe mắt co quắp một trận, mau mau một trò vay nặng lãi, đứng lên đến, chỉ có điều giờ khắc này người sau nhưng cũng không dám cùng La Ngọc Thanh ánh mắt nhìn nhau, chỉ là cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mũi chân trên đất qua lại hoa quyển. Lần sau có thể đừng tự cho là thông minh nha. Một luồng mê người nữ nhân mùi thơm cơ thể kéo tới, La Ngọc Thanh liền chân thành đi tới, thân thể mềm mại cũng là từ từ dựa vào tới. Chỉ có điều giờ khắc này người sau mày liếu hơi dựng thẳng lên, khiến cho đến vệ thần thân thể không tự chủ về phía sau lùi lại. Khanh khách, lẽ nào ngươi hiện tại vẫn không có nhận ra được ngươi tự thân thiếu hụt sao? Mà ngay ở vệ thần thân hình lùi về sau trong nháy mắt, La Ngọc Thanh mặt cười nhưng là kề sát mà tới, hơi thở như hoa lan địa cười khanh khách nói. Nghe được lời nói này thì vệ thần biểu hiện đúng là ngớ ngẩn, con mắt cũng là xẹt qua một vệt vẻ trầm ngâm. Tuy nói vệ thần sớm có chuẩn bị, nhưng ở La Ngọc Thanh ra tay trước mắt, chính mình vẫn không có đúng lúc phản ứng lại. Hơn nữa người sau tựa hồ chỉ là tiện tay một đòn, thân thể mình càng là như bị sét đánh giống như, bị trực tiếp đánh ngã xuống đất. Đương nhiên, trong này có La Ngọc Thanh bản thân thực lực siêu ra bản thân quá nhiều duyên cớ, ở một phương diện khác nhưng cũng là gián tiếp nói rõ thân pháp của chính mình, tốc độ phản ứng cùng với thân thể năng lực kháng đòn tồn tại không đủ. Nếu là đem những này thiếu hụt bù đắp lại đây một ít, hắn lúc trước cũng không đến nỗi đang cùng Lưu Hạo Phong đối chiến bên trong quá mức chật vật. Vệ thần con mắt sáng sủa, tựa hồ là nghĩ đến La Ngọc Thanh dụ ý, có điều sau một khắc hắn nhưng nháy mắt một cái, vô cùng đáng thương mà nhìn người sau, cười khổ nói, tuy nói cha ta thực lực không yếu, nhưng là hắn có thể giáo thụ cho ta chiến kỹ cũng không thích hợp ta, vì lẽ đó. La Ngọc Thanh nhìn thấy tình cảnh này, cũng là có thâm ý khác địa nhìn chằm chằm cái kia ấp á ấp đúng vệ thần, khiến cho đến người sau càng là tội nghiệp địa đang nhìn mình. Đúng là một giảo hoạt gia hỏa, có điều. Vệ thần ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm người sau môi, hầu như liền con mắt đều không nháy mắt một hồi, khuôn mặt tất cả đều là vẻ chờ mong. Bây giờ nếu ngươi đã bái ta làm thầy, ta nếu là lại không truyền thụ ngươi chút gì, đúng là có vẻ ta không phong khoáng. Nơi này ta vừa vặn có một quyển tu luyện thân pháp chiến kỹ, nó nên vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ. La Ngọc Thanh tay áo bảo bung lên, một luồng làn gió thơm thổi mà qua, một bộ do lục trúc biên chế mà thành giản thư chính là hiện lên ở trong lòng bàn tay. Nay bản chiến kỹ tên là Phong Đằng Phượng Vũ, tuy nói không có bao nhiêu tính chất công kích, nhưng cũng có thể hữu hiệu tránh né sự công kích của kẻ địch. Còn tu luyện tiến công tính chiến kỹ, ngoại trừ Vạn Kiếm Tông cơ bản nhất thần luyện kiếm pháp ở ngoài, ta hiện nay cũng không có thích hợp ngươi. Có điều nếu là ngươi có thể ở sau một tháng đệ tử mới rèn luyện bên trong đạt được không sai thành tích, không chừng phải nhận được tiến vào Vạn Kiếm Tông chấn bảo các cơ hội, tin tưởng nơi đó nên có thích hợp ngươi chiến kỹ. Vệ thần nhìn cái kia lục trúc giản, con mắt cũng là không khỏi xẹt qua một vẻ hừng hực vẻ, trước mắt hắn đúng là xác thực cần một quyển thích hợp bản thân thân pháp chiến kỹ. Quá hồi lâu, vệ thần mới phục hồi tinh thần lại, liếm môi, hỏi: "Sư phụ, này Phượng Đẳng Phượng Vũ xem như là đẳng cấp nào chiến kỹ? Miễn cưỡng được cho hoàng cấp thượng phẩm đi." La Ngọc Thanh đem giao cho vệ thần trong tay, vô tình khoát tay áo một cái, hướng hở địa đạo: "Hoa, lại là hoàng cấp thượng phẩm." Vệ thần tuy rằng trong lòng sớm đã biết La Ngọc Thanh cho hắn chiến kỹ bất phàm, nhưng sao có thể ngờ tới lại đã đạt tới hoàng cấp thượng phẩm cấp độ. Phải biết, chiến kỹ cũng chia đẳng cấp, cấp thấp nhất vì là phàm cấp phẩm chất thấp, sau đó hướng về trên lần lượt là phàm cấp trung phẩm, phàm cấp thượng phẩm, phàm cấp tiểu viên mãn, phàm cấp đại viên mãn, mà lên trên nữa chính là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng với cái kia gần như truyền thuyết giống như thần cấp, mỗi cái đại cấp bậc như phàm cấp như thế, chia làm cấp 5 tiểu cấp. Chiến kỹ đẳng cấp càng cao, đối với thực lực của người tu luyện tăng lên càng là to lớn. Cái này cũng là tại sao nhiều như vậy tu luyện giả hy vọng được đẳng cấp cao chiến kỹ nguyên nhân. Thực sự là nhà quê, này tính là gì? Chỉ sợ ngươi cha trong tay nên có huyền cấp trở lên chiến kỹ đi. Chỉ bất quá đối với hiện nay ngươi tu luyện mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Trước đây cũng có một chút ngông cuồng tự đại gia hỏa, bởi vì cảnh giới không đủ, mà tu luyện xa vượt xa tự thân có khả năng chịu đựng đẳng cấp chiến kỹ, dẫn đến tự thân phản phệ mà người bị thương nặng, thậm chí không ít tu luyện giả trực tiếp chết thảm, cái kia tử trạng cũng là vô cùng thê thảm. Cha ngươi như thế làm cũng là vì muốn tốt cho ngươi. La Ngọc Thanh đôi mắt đẹp liếc mắt một cái biểu hiện phân chấn vệ thần, lạnh nhạt nói: Cha thực sự là lợi hại à? Thật không biết cha tại sao có thể có lợi hại như vậy chiến kỹ. Vệ thần tự lẩm bẩm. La Ngọc Thanh nghe vậy, nhưng là duỗi tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ vệ thần vai, thở dài nói: Ngươi có một tương đương lợi hại cha, hơn nữa trước đây còn có tương đương kinh người bối cảnh, chỉ tiếc cha ngươi đời này của hắn e sợ tu vi đều lại khó mà đột phá. Chương 30, trở nên càng mạnh hơn cái gì? Ngươi nói vậy. Vệ thần vừa nghe, nhất thời phản bác. Xem ra cha ngươi nên đối với ngươi ẩn giấu không ít sự tình đi. Có điều, nói vậy người sau nên có nỗi niềm khó nói. Nghe sư phụ ta nói, lúc trước ngươi cùng cha ngươi đều thân chúng kịch độc, vạn hạnh chính là trên đường gặp phải tông chủ và sư phụ ta bọn họ. Cha ngươi lúc đó độc trong người tốn nên đã xâm nhập gân cốt, trong cơ thể mạch hải cũng là có bị ăn mòn hiện tượng, liền ngay cả tông chủ và sư phụ ta bọn họ đều không thể ra sức, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, tu vi tự nhiên sẽ mất giá rất nhiều. Hơn nữa nghe nói lúc đó ngươi hầu như không có còn sống khả năng. La Ngọc Thanh nói đến đây thoại thì, mặt cười cũng là trở nên đặc biệt nghiêm nghị. Vệ thần nghe vậy, nhất thời ánh mắt có chút tạm đạm, hiển nhiên, đối với kết quả như thế này hắn có chút khó có thể tiếp thu. Hắn sùng bái nhất cha tu vi dĩ nhiên không thể lại có thêm tình tiến. Có điều, ngươi cũng không muốn quá mức nản lòng. Thiên địa chi lớn, linh đan rượu dược đến không xuể, có chút linh đan rượu dược có thể đạt đến cải tử hồi sinh hiệu quả, nhằm vào cha ngươi tình hình như thế, nên cũng không phải không có một điểm biện pháp nào. Chỉ là ở chúng ta mảnh này thiên ngung nơi, hay là rất khó tìm đến như vậy có thị vô giá linh đan rượu dược, vì lẽ đó tông chủ bọn họ nói không có cách nào giải quyết cũng hợp tình hợp lý. La Ngọc Thanh nhìn thiếu niên ánh mắt kia sáng sủa sắc thái từ từ bị ảm đạm thay thế, vội vã an ủi: "Sư phụ, ngươi nói chính là thật sự." Vệ thần cái kia ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt vừa tựa hồ có hy vọng hỏa diễm ở lan tràn. La Ngọc Thanh khinh gật gù, nàng cũng là theo thầy phụ khẩu bên trong hiểu được đến đại thế giới tông phái, chủng tộc phức tạp, thế lực cũng chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng với thần cấp thế lực. Vạn Kiếm Tông ở cái kia đại thế giới bên trong chỉ có điều như đất cắt giống như nhỏ bé, tối đa chỉ có thể được cho huyền cấp thế lực. Lấy Vạn Kiếm Tông gốc gác tự nhiên vẫn chưa thể giải quyết hiện nay vệ phong trên người lưu lại độc tố, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu không có một chút hy vọng. Ừm, chỉ có điều muốn thu được loại kia linh đan rượu dược cần thiết bỏ ra cái giá khổng lồ, hay là ngươi bây giờ căn bản chạm đến không tới, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi sau đó chạm đến không tới à? Sẽ có một ngày chờ ngươi trở thành cái thế cường giả, như vậy tin tưởng tất nhiên có cơ hội giúp cha ngươi giải quyết đi trong cơ thể tàn độc, làm cho cha ngươi tu vi lần thứ hai có sở trường tiến vào, mà ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ hiểu rõ đến sau lưng ngươi gia tộc cố sự. Ngoại trừ linh đan rượu dược ở ngoài, một ít mạnh mẽ tu luyện giả cũng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù đem ý được, có điều người tu luyện kia e sợ chí ít cũng đến đạt đến triệt địa cảnh giới cấp độ. Được, chỉ cần có một phần ngàn tỷ hy vọng, ta cũng sẽ dùng hết khả năng, chính như lúc trước cha đối với ta không có một chút nào từ bỏ như vậy. Vệ thần con ngươi đen nhánh lập lòe ánh sáng lộng lẫy, bàn tay hơi nắm lòng, hiển nhiên La Ngọc Thanh mấy lời nói này cũng là triệt để kiên định người sau tâm niệm. Bất luận sau đó trả giá ra sao, dù cho phía trước núi đao biển lửa, nhưng vì cha, ta vệ thần cũng sẽ không chối từ, đem phía trước hết thảy khó khăn hết mức địa đạp ở dưới chân. Vệ thần bàn tay vuốt nhẹ lục trúc giản, lòng bàn tay tỏa ra nhàn nhạt cảm giác mát mẻ. Ba ngày La Ngọc Thanh chính là chỉ điểm tu luyện này Phong Đằng Phượng Vũ yếu quyết cùng với chú ý sự hạng. Trước mắt, hắn chỉ cần có thể đem Phong Đằng Phượng Vũ triệt để quen thuộc một hồi, như vậy việc tu luyện của hắn liền có thể có chút thành tựu. Mà La Ngọc Thanh lời nói cũng là còn như gợn sóng dập dờn ở vệ thần đáy lòng, bên ngoài đại thế giới, khiến cho hắn tâm thần trì hướng về, hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ ở cái kia đại thế giới bên trong tỏa ra thuộc về hắn hào quang. Mà đến lúc đó, không chỉ có thể loại trừ ở lại cha trong cơ thể tàn độc, cũng sẽ từ cha trong miệng biết được những năm gần đây vẫn đối với chính mình ẩn giấu gia tộc chân tướng. Trước mắt hắn liên thông mạch cảnh giới cũng không tăng đạt đến, tuy nói trong cơ thể hắn mạch hải có khôi phục dấu hiệu, nhưng là vẫn như cũ chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ, nghĩ đến muốn triệt để khôi phục như cũ, e sợ còn muốn chí ít thời gian nửa tháng. Nhưng những này đối với vệ thần tới nói đã đầy đủ, chí ít hắn có thể cản đang tái sinh đệ tử rèn luyện trước đột phá đến thông mạch cảnh sơ kỳ cấp độ. Hô, vệ thần thở ra một hơi, tập trung ý chí, nhìn lòng bàn tay lục trúc giản, non nớt mà ngây ngô gương mặt trên, xét qua một vẻ chăm chú vẻ nghiêm túc. Đã như vậy hãy để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn đi. Vệ thần ngồi xếp bằng trên giường, bên ngoài trong sáng lạnh lạnh vệt cổ xuyên qua cửa sổ, khúc xạ ở thiếu niên tuấn giật bằng trên, hình thành nhạt nhẽo vầng sáng. Đúng. Vệ thần một tiếng quát lạnh, bàn tay run lên, trong lòng bàn tay lục trúc giản tiện chậm rãi triển khai đi ra, một vài bước bày ra các loại tư thế thu nhỏ lại bản bóng người đồ chính là từ từ hiện ra ở vệ thần trước mắt. Vệ thần ánh mắt nhìn chăm chú cái kia trên thẻ che đạo bóng người, vầng trán bi ngưng, đồng thời thỉnh thoảng thủ ấn tung bay. Khoảng chừng sau một chốc sau, vệ thần lúc này mới đưa mắt thu hồi, trầm ngâm một lát sau, phương tài, lúc nãy đem cái kia triển khai thẻ che hợp lại. Cái kia ở gẹt cổ phản xạ dưới thiếu niên trong suốt con người đen, lộ ra một luồng thâm thúy cảm giác. Đột nhiên, vệ thần thân hình chấn động, từng đạo bày ra các loại tư thế bóng người không ngừng ở người phía sau trong tròng mắt đen chết bắn ra. Gần đủ rồi đi. Vệ thần nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, chợt bàn tay chính là vỗ nhẹ mép giường, thân hình như căng thẳng đến mức tận cùng cung tên, trong nháy mắt tiếp theo, bóng người chính là trực tiếp nhảy lên, trực tiếp xuyên qua cửa sổ, lược đi ra ngoài. Xèo. Mang theo lên một đạo tàn ảnh, Vệ thần thân hình đã là trực tiếp thoát ra ngoài phòng, mà chân sau trưởng nhanh điểm mặt đất, thân hình sát tuyết trắng mênh mang, như gió nhẹ giống như phất quá, hướng về rừng trúc nơi sâu xa chạy đi. Cuối cùng như phi ưng giống như vậy, trực tiếp vững vàng mà rơi vào một cái chật hẹp cọc gỗ bên trên. Vệ thần một cái chân độc lập, mặt khác một cái chân hơi uốn lượn, như kim hoàng độc lập. Thân pháp này quả thực huyền diệu cực kỳ, dĩ nhiên có thể lấy tiêu hao tự thân thể lực ít nhất tình huống, tốc độ làm hết sức đạt đến mức tận cùng. Hơn nữa làm người ta kinh ngạc nhất chính là, bộ này thân pháp một khi triệt để thôi thúc lên, vô lực quy tích cũng là thiên biến vạn hóa. Vệ thần nhận ra được hình ảnh trước mắt, cũng là không nhịn được chép miệng một cái. Trước kia chỉ là dựa vào nhạy bén nhận biết, tránh né những kia nguy hiểm cho muốn hại, chỗ yếu công kích, mà hiện tại nhưng không chỉ là nhận biết, càng nhiều chính là cảm giác, đó là một loại kinh nghiệm tác chiến phong phú cảm giác. Hơn nữa bộ này thân pháp có thể rất lớn giảm thiểu tự thân thể lực tiêu hao, nhưng tốc độ so với di vãng còn cấp tốc hơn rất nhiều. Xèo. Ngay ở vệ thần thán phục thì phía sau lại chuyển tới một đạo gấp gáp vang vọng xé gió tiếng. Vệ thần ánh mắt hơi ngưng lại, trong nháy mắt tiếp theo, bàn chân hơi điểm nhẹ cọc gỗ, thân hình bị mị địa phiêu rời đi, hướng về phía trước cọc gỗ rơi đi. Xèo. 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 Còn không đợi vệ thần thân hình hạ xuống thì chu vi lại có mấy đạo tiếng xé gió gấp gáp vang vọng mà lên. Vệ thần bàn tay lăng không phục chế, mượn luồng sức mạnh kia, thân hình xoay chuyển, phương tải, lúc nãy miễn cưỡng né qua. Xèo. Tiếng xe gió lần thứ hai vang vọng, người xuất thủ tựa hồ cũng không muốn cho vệ thần chút nào cơ hội thở lấy hơi. Giờ khắc này vệ thần cũng là hết sức chăm chú, không dám có chút nào phân thần, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, dưới chân cọc gỗ đều là phát sinh cọt kẹt tiếng vang, mà thân hình cũng là lần thứ hai gấp lao ra. Cuộc chiến sinh tử bên trong, không phải là lý luận xuông đơn giản như vậy, hơi một sơ sẩy thì sẽ chết, mà muốn đem một quyển chiến kỹ phát huy ra to lớn nhất tiềm lực, đơn giản chính là để ở bình thường trong khi huấn luyện có thể lấy trình độ lớn nhất tiếp cận thực chiến. La Ngọc Thanh chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở một cái trúc sao bên trên, huyền chuyển thân thể mềm mại giờ khắc này cũng là bao trùm lên một thân bó sát người hắc ý điệp, đôi mắt đẹp chính nhìn chằm chằm phía dưới vệ thần, vì lẽ đó, đón lấy ta lại ra tay, có thể sẽ không có chút lưu tình, ngươi còn muốn tiếp tục không? Chương 31, trong cơ thể âm thanh vì lẽ đó, đón lấy ta lại ra tay, có thể sẽ không có chút lưu tình, ngươi còn muốn tiếp tục không? Vệ thần nghe vậy, con ngươi đen lóe lên kiên định ánh sáng lộng lẫy, cũng là trịnh trọng gật gật đầu. Vậy thì mời sư phụ chỉ giáo đi. Vệ thần lật bàn tay một cái, trường kiếm màu bạc nắm trong tay, khúc xạ xuất đạo đạo hàn quang, hơi không người, nói. La Ngọc Thanh thấy thế, mày liêu cũng là không tự chủ dương lên lại, sau đó khỏe môi hơi của lên, tiếp tục nói, đêm tối không bằng ban ngày, thị lực bị nghẹt, nhưng như vậy nhưng càng có thể rèn luyện ngươi nguy cơ ý thức, làm cho huấn luyện hiệu quả đạt đến tốt nhất. Dứt tiếng, La Ngọc Thanh tay ngọc run lên, chỉ thấy được mấy đạo lưu quang xé rách không khí, hướng về vệ thần phương hướng bắn mạnh tới. Trời tối người yên, viên nguyệt treo cao, yên tĩnh trong rừng trúc, tuyết trắng mênh mang ở mát mẻ đẹp cổ phản xạ dưới, chiếu rọi xuất đạo đạo mông lung ánh sáng lộng lẫy. Một mảnh tre kín cọc gỗ sân huấn luyện bên trong, một bóng người mang theo lên một tia tuyết động lướt ra khỏi, tay phải cầm kiếm, ánh kiếm tùy ý như nước, cùng gẹt cổ hấp dẫn lẫn nhau. Xẹt xẹt. Đột nhiên thiếu niên lăng không xoay chuyển, bàn chân như đạp lên hàn phòng, kiếm khí màu bạc xẹt qua đạo đạo xảo quyệt độ cong, tinh chuẩn đâm ra. Ầm. Đột nhiên mũi kiếm nơi vang lên một đạo nổ tung tiếng. Xèo. Giữa lúc thiếu niên đâm ra trường kiếm trong nháy mắt, phía sau áo lót muốn hại, chỗ yếu lại có một đạo tiếng xé gió gấp gáp vang vọng. Mà khi đạo kia tiếng xé gió xuyên qua thiếu niên bóng người thì càng là thẳng tắp xuyên qua rồi quá khứ, mà đạo kia thiếu niên bóng người càng là vào lúc này tựa hồ dập dần lại, liền tiêu tàn mát. Mà ở khoảng cách cách đó không xa bên trái, một bóng người chậm rãi tái hiện ra. Hiển nhiên, vừa nãy bèn bèn chỉ là một đạo tàn ảnh. Mèo, mèo, mèo. Có điều, xe ở đó đạo thiếu niên bóng người vừa hiện lên thì chỉ thấy được lại có ba đạo xé rách không khí tiếng rít vang vọng ra. Giang giác. Thiếu niên tay trái song chỉ đột nhiên dò ra, như thẳng tắp trường thương giống như, chỉ nghe một đạo trong suốt âm thanh vang vọng, cái kia nhánh trúc càng là bị chặn ngang cắt đứt. Mà ngay ở thiếu niên tay trái song chỉ đâm ra trong nháy mắt, hai đạo còn như roi sắt giống như chân ảnh phi xúy mà ra. Ầm, ầm. Chân ảnh quét chúng nhánh trúc, hai đạo tiếng trầm cũng là tùy theo vang vọng mà lên, trực tiếp địa bắn ở tối tăm cọc gỗ bên trên, phát sinh gấp gáp địa run rẩy thanh. Đợi đến làm liền một mạch động tác sau khi hoàn thành, thiếu niên mới chậm rãi thu chân, đồng bền hạ xuống. Đặc sắc. Một bên đột nhiên có tiếng ủng hộ vang lên, vệ thần cũng là tuần tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy được cái kia cách đó không xa đang có một đạo màu đen tiến ảnh lặng lặng mà đứng. Chỉ có điều giờ khắc này bóng đen kia sáng rực rỡ mặt cười trên cũng là có đầy mồ hôi hột hiện lên. Vệ thần nhìn bóng người kia, trong lòng có chút không tên cảm động, người sau dĩ nhiên gần như lãng phí một buổi tối bồi luyện chính mình, như vậy tình cảm không thể bảo là không sâu. Có điều, giữa lúc vệ thần tâm thần chấn động thì, nhỏ vụn tiếng bước chân đã là nhích lại gần. La Ngọc Thanh hai tay bồi với phía sau, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, nháy cười tủm tỉm đôi mắt đẹp, trên dưới đánh giá vệ thần, tựa hồ phải đem người sau nhìn thấu. Mà tùy theo người sau hành động này, vóc người càng là hiện lộ đến càng thêm quyết đại, bộ ngực đầy đặn tựa hồ liền muốn nổ tung quần áo lao ra giống như, làm cho vệ thần đều có thể cảm nhận được trước ngực cái kia cô ôn nhuyễn diệu cảm. Vệ thần bị người sau như vậy nhìn chằm chằm, cũng là có chút không tự nhiên, vội vã ho khan hai tiếng, muốn đánh vỡ lung túng quan cảnh. Xem ra, tiêm thải cái kia cô gái nhỏ đúng là có không sai ánh mắt. La Ngọc Thanh ánh mắt có cố không tên ý vị mà nhìn vệ thần, hiển nhiên, nàng đối với vệ thần đêm nay biểu hiện đặc biệt thỏa mãn, tiến thôi trong lúc đó, càng là có thể đem kiếm pháp cùng thân pháp dung hợp lại cùng nhau. Sau đó đột nhiên duỗi tay ngọc vô vệ thần bay, cười híp mắt nói, xem ngươi gần nhất tu luyện thật cực khổ, như vậy trước hết thả ngươi hai ngày giả, hảo hảo bông lòng một chút đi. Dứt tiếng, liền hướng về phía vệ thần nở nụ cười, còn không đợi vệ thần phản ứng lại, thân thể mềm mại chính là lược đi ra ngoài. Ồ, dĩ nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng vỡ hót. Nhìn cái kia biến mất ở trong bóng tối bóng đen, vệ thần cũng là không nhịn được mà kinh ngạc lên tiếng. Hiển nhiên, La Ngọc Thanh đồng dạng là tu luyện phong đẳng vượng vũ, chỉ có điều tốc độ của nàng hoàn toàn không phải hiện tại vệ thần có thể sánh được. Cấp độ kia tốc độ, có thể nói quỷ mị, vệ thần chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen kia sáng. Ta nghĩ nếu là có một ngày chờ thực lực ta trướng tiến vào, cũng có thể đạt đến tốc độ như thế đi, cái kia có thể thật là khiến người ta chờ mong a. Vệ thần vươn người một cái, cả người cốt hải phát sinh bùm bùm tiếng vang, sau đó nhìn ngày đó tế trên tà lạc mà xuống viên nguyệt, trên khuôn mặt cũng là có nụ cười nhàn nhạt nổi lên. Phong đẳng phượng vũ chỉ tính là thân pháp chiến kỹ, liền có thể lợi hại như vậy, nếu như có thể ở đệ tử mới rèn luyện đạt được không sai thành tích, nói vậy cũng có thể ở vạn kiếm tông chấn bảo các tìm được thích hợp tiến công chiến kỹ đi. Nghĩ đến đây, vệ thần ánh mắt đều là trở nên hơi nóng lòng muốn thử, cái kia đệ tử mới rèn luyện cũng thật là khiến người ta chờ mong a. Ngày mai, vệ thần nằm ở trên giường, hai tay gối lên nào trước sau, hơi híp mắt lại, đánh tiểu ngủ gần, nhẹ nhàng tiếng ngáy truyền ra. Uống, uống, uống. Vạn kiếm tông lại là như cùng đi Nhật Bản tràn ngập phấn chấn cùng sức sống, đông đảo đệ tử cái kia chỉnh tề như một địa khẩu hiệu, ngược lại cũng đúng là nghe được đặc biệt quen thuộc. Tiểu tử, còn đang ngủ phải không? Ai? Vệ thần cái kia bán mị con mắt đột nhiên mở, mà hậu thân thể một phen, cả người nhất thời căng thẳng lên, ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Một lát sau khi, chu vi không có một tia dị dạng, vệ thần căng thẳng thân thể mới chậm rãi thư giãn hạ xuống, có chút không biết mùi vị địa nắm một cái tóc, nói, xem ra tối hôm qua thực sự là mệt đến hoa mắt chóng mặt, đều xuất hiện nghe nhầm rồi. Tiểu tử, đúng là rất cẩn thận nha. Ngay ở vệ thần cho rằng vừa nay xuất hiện ảo giác thì đạo kia thanh âm khàn khàn lần thứ hai vang lên. Vệ thần trong mắt co rụt lại, bởi vì hắn lần này có thể thiết thực cảm giác được này thanh nguyên sắc thực tồn tại, hơn nữa để hắn cảm thấy sợn cả tóc gáy chính là phảng phất chính là ghé vào lỗ tai hắn nói. Vệ thần ánh mắt cảnh giác nhìn quét ra phòng, vẫn như cũ không có nhận ra được bán bóng người. Kha kha, tiểu tử, đừng mù tìm, ta giấu ở ngươi trong bụng đây. A, có yêu quái. Vệ thần vừa nghe, nhất thời khí huyết cuộn, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngạch, dám ở bản tôn trước mặt nói ta là yêu quái, ngươi đúng là đồ bột. Có điều, bản tôn đại nhân không chấp tiểu nhân, lần này liền tha thứ ngươi, ai bảo hiện tại bản tôn chỉ là một đạo tàn tạ thần thức, còn không thể không hạ mình ở ngươi này suy nhược trong thân thể đây. Ai, thực sự là hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt a. Có điều lúc trước đúng là tham ăn ngươi không ít đan dược, tuy nói đẳng cấp thấp chút, có điều, bản tôn cũng không phải kiêng ăn người a. Hả? Đúng rồi, còn đâu uống ngươi một điểm máu tươi. Đạo kia thanh âm khàn khàn cũng không để ý vệ thần giờ khắc này có nghe hay không được, ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu địa đạo. Nếu là giờ khắc này bị vệ thần sau khi nghe giả lời nói thì e sợ chắc chắn nổi trận lôi đình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đã là khi đêm đến. U tĩnh trong phòng, vệ thần hai con mắt khẽ run, chậm rãi mở một tia, ôn hòa ánh chiều tà xuyên qua khe cửa trùng hợp ánh vào người sau con ngươi đen, khiến cho đến người sau hơi mở con mắt lần thứ hai meo lại chút. Quá một lát, vệ thần chậm rãi ngồi dậy, giơ hai tay lên xoa có chút đâm nhói đầu, sau đó nghe thấy bên ngoài cái kia vẫn tràn ngập sức sống âm thanh, khoe miệng một nít, nói, tối hôm qua thực sự là mệt muốn chết rồi, ban ngày dĩ nhiên làm như thế một giấc mơ kỳ quái. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh rồi, ta đều nói rồi vài cái canh giờ, quá kẻ nhạt. Vệ thần vừa nghe, trong mắt kịch liệt co giật lên, sau đó không nhịn được bằng chính mình hai cái bật hai. Khe nằm, đau quá, không phải là mộng. Chương 32, hỗn độn thánh khí đừng ngạc nhiên, bản tôn chỉ có điều tạm thời giấu ở trong thân thể ngươi, đợi được bản tôn khôi phục thực lực, chỉ sợ ngươi sẽ cầu bản tôn ở tại trong thân thể ngươi. Mà giữa lúc vệ thần bưng có chút sưng đỏ vai hàm rút thì, bên hai lần thứ hai có âm thanh truyền đến, chỉ có điều, giờ khắc này vệ thần nhưng là có thể hôn nhẹ nhất thiết cảm nhận được này thanh nguyên sát thực ở trong cơ thể chính mình truyền đến. Trước mắt chân thực một màn, nhất thời làm đến vệ thần cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, không nghĩ tới thân thể mình bên trong lại còn cất giấu một cái quái vật. Ngươi đến cùng là ai? Sẽ không là con của ta chứ? Vệ thần cố nén nội tâm sợ hãi, khỏe mắt co giật địa hỏi ngược lại. Cút! Vệ thần trong cơ thể đột nhiên có một đạo gần như thô bạo thanh âm vang lên, chấn động đến mức người sau màng thai đau đớn. Dám đối bản tôn bất kính, nếu không là bản tôn hiện tại thân thể xuất hiện điểm tình hình, bản tôn trong nháy mắt, ngươi liền biến thành cho bụi. Vệ thần con ngươi đen lấp lóe không yên, cắn răng, nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, nói, vậy ngươi tại sao giấu ở trong thân thể ta, xin mời ngươi lập tức rời đi. Khà khà, ngươi gọi ta rời đi. Vệ thần trong cơ thể tựa hồ vang lên một đạo trêu tức tiếng cười, nói, thực sự là hết ngồi đại giếng, ngươi không biết giờ khắc này bên ngoài có bao nhiêu người mạnh mẽ muốn ta tiến vào trong cơ thể bọn họ, rút lấy sức mạnh của bọn họ, cùng ta khôi phục thực lực. Vệ thần cái chán tuy có mồ hôi lạnh bốc lên, nhưng nghe đến trong cơ thể quái vật kia tựa hồ cao cao tại thượng, thiên hạ mình ta vô địch âm thanh thì, sắc mặt nhưng là từ từ có chút lạnh lẽo hạ xuống, nói vậy lúc trước trong cơ thể ta mạch hải cũng là ngươi dở trò quỷ đi, ngươi cái lao già khốn nạn. Được, vậy ta hiện tại ra ngoài rồi, ngươi đúng là đứng vững gót chân a. Thanh âm khàn khàn hạ xuống, vệ thần chỉ cảm thấy trong cơ thể dòng máu không tự chủ ra tốc bắt đầu chảy xuôi, gân xanh không ngừng núp đích, trái tim kịch liệt nhảy lên, phản phất trong nháy mắt tiếp theo thì sẽ phá thể mà ra giống như. Giờ khắc này vệ thần mặt ngoài thân thể bị khói đen bao phủ, để người không thể thấy rõ người sau bàng. Rầm. Màu đen yên vụ không ngừng từ vệ thần quanh thân dũng đãng mà ra, khói đen lan lộn, sau đó không ngừng ngưng tụ, tựa hồ mơ hồ có một con dữ tợn hung thú đầu lâu chính đang không ngừng thành hình. Vệ thần thân thể kịch liệt run rẩy, mà tùy theo khói đen không ngừng lan tràn mà ra, vệ thần càng là cảm thấy trong đầu cảm thấy một trận mê mội đau đầu. hống. Khói đen rốt cục ở cuối cùng ngưng tụ hoàn thành, một đạo khổng lồ hung thú miệng rộng chính là tái hiện ra, nó như tới từ địa ngục la sát giống như, hung thần ác sát. Có điều, ngay ở vệ thần tâm thần run rẩy dữ dội trong nháy mắt chính là đột nhiên cảm giác cái kia trong hắc vụ, đột nhiên kim quang bắn ra bốn phía, một con chim vàng chính là chậm rãi tự trong hắc vụ tái hiện ra. Con kia kim điểu phúc sinh ba chân, mỗi đủ bốn chỉ, lông chim hiện hỗn độn mông lung kim sắc, đỉnh đầu mang màu vàng nóng mạo, tả sĩ làm như khắc rõ thái dương chi văn, hữu quân nhưng là vẽ thái âm chi đồ, trước ngực tựa hồ có mặt đất núi đồi, sống lưng nhưng là khoác tinh thần nhật nguyện, phản phất toàn bộ hoang vũ đều hiện ra ở kim điểu trên người. Mơ hồ có rồng gầm vượng hót tiếng vang vọng, một luồng vô hình rồi lại cực sự khủng bố uy nghiêm trong nháy mắt lan tràn ra. Còn không đợi vệ thần phản ứng lại, chính là cảm thấy hoa mắt, con kia kim điểu trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, hóa thành một đạo hỗn độn huyền hoàng sắc trung khí. Huyền thân chuông màu vàng, bên ngoài có nhật nguyệt tinh thần, địa hỏa thủy phong vần quanh, bên trong nhưng là phảng phất có núi sông tôn trào, vạn tộc cúng bái âm thanh mơ hồ truyền ra. Hào quang năm màu tự trung thân mặt ngoài lóng lánh mà ra, đồng thời có một luồng hồng hoang thánh uy phả vào mặt. Cái này chết tiệt mới rửa, cũng thật là kiên nhẫn. Có điều, loại biến hóa này vẹn vẹn kéo dài mấy mắt, khói đen lại là hay còn vào tới, đem cái kia huyền hoàng sắc chuông vàng hết mức lung trụ vào trong, mà cùng với nương theo còn có cái kia một đạo gần như rít gào giống như lệ tiếng hót. Vệ thần ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn hình ảnh trước mắt, cái kia khói đen tựa hồ biến ảo ra một con dữ tợn miệng rộng, mơ hồ có thể nghe được sắc bén lệ tiếng khóc, từng cái huyền hoàng sắc kim sắc đường nét không ngừng từ cái kia bị khói đen bao vây chuông vàng hút ra đi ra, sau đó bị đầu kia dữ tợn miệng rộng một cái nuốt vào. Mà tùy theo không ngừng kim tuyến bị miệng rộng thôn phệ, cái kia kim loại mặt ngoài cũng là trở nên hơi ảm đạm. Có điều, trong nháy mắt tiếp theo, chuông vàng kim quang chấn động, sau đó hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, trực tiếp bắn vào vệ thần giữa chân mày. Cái kia khói đen biến ảo miệng rộng cũng là trong nháy mắt tán loạn ra. Sau đó đồng dạng chui vào vệ thần giữa chân mày. Vệ thần tâm thần run lên, cả người phù phù ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt trong nháy mắt bị tơ máu tràn ngập, hai tay chống đỡ trên mặt đất, gân xanh trên cánh tay như tế xạ bình thường cấp tốc lúc đích, đầu hạt giống như mồ hôi hột không ngừng theo người sau gò má lăn xuống mà xuống, thiếu niên cái kia tuấn giật khuôn mặt bởi vì sốt ruột đau đớn mà trở nên cực kỳ bặm mẹo, có vẻ giữ tận cực điểm. Hống. Một đạo gần như viễn cổ hung thú giống như tiếng gào tự vệ thần nhất hầu bên trong giống lên. Giờ khắc này vệ thần hai con mắt cũng là phản phất trở nên cực kỳ quỷ dị, hiện ra đen kịt một màu vẻ, hơn nữa ở loại kia đen kịt bên trong phản phất có sâu không thấy đáy đủ dù mạ kỳ hình thành, không ngừng xoay tròn, phản phất có thể thôn phệ vạn vật, vô số đạo chính giữ tận mặt quỷ ở cái kia trong nước xoáy không ngừng nhúc đích, khi thì mở rộng đi ra, sau đó lại lần nữa thu về cái kia trong nước xoáy, hơn nữa ở vệ thần trong đầu còn có sắc bén cực điểm quỷ tiếng khóc vang vọng. Vụ. Có điều, ngay ở vệ thần lý trí sắp bị những kia quỷ dị quỷ tiếng khóc sắp nuốt hết thì, một đạo như là sấm nổ chống trận giống như tiếng chuông cũng là ở vệ thần trong cơ thể vang vọng ra. Tiếng chuông cuộn cuộn, nếu như có thể chấn động tương vũ, đem những kia quỷ tiếng khóc hết mức loại trừ, mà vệ thần hai con mắt cũng là có nhỏ bé biến hóa. Từng đạo chói mắt kim quang phảng phất thần hỏa giống như, đem những kia giữ tợn sắc mặt hết mức địa đốt cháy hầu như không còn, hắc thủy vũ dù mạ kỷ cũng là dần dần tăng dã. Vệ thần con người đen lần thứ hai khôi phục dĩ vãng loại kia bình tĩnh. Chỉ nhưng kẻ sau thân thể như nhũn ra địa nằm ở lạnh leo trên mặt đất, chính lại khẩu thở hổn hển, một hồi lâu sau, mới phục hồi tinh thần lại, run dậy thân thể, lảo đảo địa đi tới bên giường, hai tay chống đỡ ở giường duyên trên, nỗ lực để cho mình trấn định lại. Có điều, dù vậy, giờ khắc này vệ thần vẫn là đầy mặt địa lòng vẫn còn sợ hãi. Quá hồi lâu, vệ thần áp chế một cách cưỡng ép sợ hãi của nội tâm, âm thanh khàn khàn nói: ngươi đến cùng là cái gì chết tiệt ngoạn ý? Mau mau cho ta rời đi thân thể của ta! Tiểu tử, ngươi đúng là có khí phách à? Lại vẫn muốn lại thử một chút vừa nãy cái kia sống không bằng chết tư vị. Có điều, bản tôn có thể không dám hứa chắc lần sau ngươi có hay không trực tiếp thân thể nổ tung. Mà ngay ở vệ thần vừa lời nói hạ xuống thì, vệ thần trong đầu cũng là truyền ra một đạo hồi âm. Chỉ có điều, giờ khắc này hồi âm không có như lúc trước như vậy dễ thương lượng ngữ khí, mà là có thêm một phần uy hiếp. Vệ thần nghe vậy, nhất thời thân thể run lên, trong mắt tựa hồ có dãy rủa vẻ phun trào. Tựa hồ nhận ra được vệ thần biến hóa, vệ thần trong cơ thể lần thứ hai có âm thanh truyền đến: tiểu tử, ngươi còn thật sự cho rằng ta nghĩ ở tại trong thân thể của ngươi à? Lúc trước nếu không là cái gì? Vệ thần tựa hồ nhận ra được người sau ấp úng, hiển nhiên người sau ở có ý định ẩn giấu đi cái gì, lúc này hỏi: như thế nói cho ngươi đi, có một số việc ngươi biết rồi ngược lại sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân. Có điều, ta ngược lại thật ra có thể đơn giản trình bày một hồi lai lịch của ta chính là tiên thiên chí bảo hỗn độn thánh khí hỗn độn chung. Chương 33, còn muốn bái sư ngươi là hỗn độn trùng. Thiên Thiên Chí Bảo. Vệ thần vừa nghe, nhất thời trợn mắt ngoác mồm lên, chỉ cảm giác mình có phải là vừa nãy nghe lầm. Hỗn độn trùng là ra sao tồn tại, vậy cũng là trí cao vô thượng hỗn độn thánh khí, nắm giữ chấn áp thiên địa, xoay chuyển thời không, luyện hóa vạn vật uy năng. Nghe nói nó huyền diệu vô cùng, nó có thể không nhìn bất kỳ thần binh lợi khí, tiên pháp thần thuật công kích, nắm giữ có thể chấn áp vạn vật thần thông, tiến công phòng ngự không thể nghi ngờ không phải mạnh nhất, có thể nói ai nắm giữ nó, như vậy hắn liền có thể trở thành là thế gian người mạnh nhất. Ta sẽ không nghe nhầm rồi chứ? Hỗn độn chung vậy cũng là đại diện cho thế gian đứng trên tất cả thánh khí, chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở trong cơ thể ta? Vệ thần sao sao lỗ tai, không nhịn được lần thứ hai lên tiếng nói. Hồng hoang ban đầu, thiên địa chưa từng mở ra trước, toàn bộ thế giới đều là một mảnh hỗn độn, không có thiên địa, cũng không có sinh linh. Sau đó hỗn độn bên trong đạn sinh ra sinh linh mạnh mẽ, thần khí, ta cũng liền vào lúc đó sinh ra. Nhưng mà sau đó bởi rất nhiều nguyên nhân, dẫn đến Vu Yêu Ma Tiên đại chiến, mà sẽ ở đó thì Vu Yêu Ma Tiên bốn tộc thế yếu, hồng hoang phá nát, lúc này mới sinh ra rất nhiều tinh thần, là nhân loại cung cấp rất nhiều tu luyện nơi, bởi vậy mới có các ngươi thấp kém người giáo hưng khởi. Mà ở cái kia đại chiến bên trong, hầu như hết thể sinh linh mạnh mẽ, thần khí hết mức ngã xuống, chủ nhân ta chết trận, mà ta bản thể cũng bị phá hủy, hóa thành 10 đạo mảnh vỡ, rải rác ở đại thế giới, ta thần thức tuy may mắn tránh được một kiếp, nhưng trước mắt trạng thái cũng không tốt lắm. Nói như vậy, ngươi bây giờ chỉ là thần thức, cũng không phải là thực thể đi. Vệ thần ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm chốc lát, mở miệng tiếp tục nói, ngươi thân là thánh khí, tuy nói chỉ để lại thần thức, nhưng này trợ uy năng vẫn như cũ mạnh mẽ, cần gì phải sống nhờ ở trong cơ thể ta. Hừ, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi nho nhỏ này phàm nhân thân thể, có ta để ý địa phương sao? Chỉ có điều, lúc đó là bị tình thế ép buộc mà thôi, huống hồ. Vệ thần trong cơ thể truyền đến một tiếng hừ lạnh tiếng, cái kia trong thanh âm tất cả đều là khinh bị tâm ý. Vệ thần nghe vậy, ngượng ngùng mà cười, cũng không có trả lời, chỉ là chờ đợi người sau trả lời. Nếu không là ta giờ khắc này thần thức cũng bị trọng thương, ta làm sao coi trọng ngươi nho nhỏ này phàm nhân? Vệ thần trong cơ thể tựa hồ có một đạo bất mãn thanh âm vang lên. Sau một chốc, vệ thần nháy mắt một cái, chợt trong đầu của hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước từ trong cơ thể hắn tuôn ra khói đen, khuôn mặt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị, lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa nãy những kia khói đen là món đồ quỷ quái gì vậy? Dĩ nhiên mơ hồ biến ảo ra một đạo dữ tợn miệng rộng, như không đáy hồ đen giống như vậy, có thể thôn phệ vạn vật, thực sự là quá quỷ dị. Thao thiết hung thú phân thân. Cái gì? Đoàn hắc vụ kia là tứ đại hung thú đứng đầu thao thiết phân thân, là cái kia được xưng có thể thôn phệ vạn vật thao thiết. Chẳng lẽ tên kia chính đang thôn phệ ngươi thần thức? Nghe được vệ thần nói đến đây thoại, vệ thần trong cơ thể cũng là vang lên một đạo tựa hồ thanh âm kinh ngạc. Xem ra, ngươi cũng không có kiến thức tiện cận đến không có thuốc nào cứu được mức độ. Không sai, nó chính là tứ đại hung thú một trong thao thiết. Vệ thần nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên, trong nháy mắt tiếp theo, tựa hồ nghĩ tới điều gì, toàn bộ khuôn mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi lên. Cái kia quỷ đồ vật làm sao sẽ ở trong cơ thể ta, lẽ nào nó là ngươi mang vào? Vệ thần khuôn mặt âm trầm đáng sợ, gần như tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên, nói, ngươi cái này lao già khốn nạn. Khắc cục. Vệ thần trong cơ thể truyền ra ho khan tiếng, hiển nhiên, trong này vấn đề tất nhiên cùng hỗn độn trùng có liên quan. Cái kia ngươi cũng đừng quá kích động, dù sao, lúc trước ta cũng là không có lựa chọn nào khác, cả ngươi phải biết ta lúc đó chỉ còn dư lại bị trọng thương thần thức, cũng không thể lâu dài bại lộ với trong thiên địa, chỉ có thể sống nhờ ở bên trong. Hơn nữa vào lúc ấy ngươi còn là một trẻ con, hơn nữa vừa vặn chúng độc thâm hậu, hầu như không có thần trí, đối với ta đột nhiên đến thăm không có một chút nào sức phản kháng. Thành thật mà nói, nếu không là lúc trước ta đúng lúc chui vào bên trong cơ thể ngươi, chỉ sợ ngươi từ lâu chết trẻ, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng chỉ bằng cha ngươi, bằng tiểu tiểu vạn kiếm tông cái kia mấy cái gần đất xa trời ông lão, liền có thể đem ngươi từ bên bờ tử vong kéo trở về. Nói như vậy, ta còn phải coi như ngươi ân nhân cứu mạng đây. Nếu như biết ngươi đem như thế cái quái vật mang tới trong cơ thể ta, ta tình nguyện đi chết. Vệ thần nhưng là không chút nào ăn người sau cái trò này, nhướng mắt bị, lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Hiện tại bởi các loại nguyên nhân, ta tạm thời không cách nào rời đi trong cơ thể ngươi. Hơn nữa vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, ta vừa rời đi, tên kia sẽ càng thêm không kiêng kỵ mà thôn phệ ta thần thức. Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này của ta ăn không ở không không được, trên đời này nào có tốt như vậy sự. Vệ thần khí thế không giảm, không chút nào thoái nhượng ý tứ. Kha kha, tiểu tử đúng là giỏi tính toán a, muốn ngọt tạo cứ việc nói thẳng được rồi, hà tất quanh co lòng vòng. Vệ thần trong cơ thể nhất thời có tiếng cười quái dị chuyển tới. Ta không phải là ba tuổi đứa nhỏ, đừng nghĩ tùy tiện lấy ra chút gì đã nghĩ phải ta. Lùi một bước nói, nếu là có một ngày ta bởi vì thực lực không đủ, trực tiếp bị người chém giết, chỉ sợ ngươi cũng sẽ trực tiếp bị trọng thương đi. Vệ thần đứng dậy, nhún vai bàng, mở ra hai tay, thờ ơ nói, ngươi tiểu tử này cũng thật là miệng lưỡi bén nhọn. Cũng được, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ai kêu bản tôn sau đó còn phải dựa vào tiểu tử ngươi đây, vì lẽ đó tiểu tử ngươi có thể đừng ngàn vạn lung tung gieo vạ cái mạng nhỏ của ngươi. Tiền bối, tính toán đó biếu tặng ta chút gì? Ta tin tưởng, lấy tiền bối thân phận tùy tiện lấy ra một chút gì cũng quyết không thể quá mức đơn giản. Vệ thần tận dụng mọi thời cơ, một vệ tâm lưu thực hiện được quỷ tiếu ở trên khuôn mặt hiện lên. Quá một lát, vệ thần trong cơ thể mới vang lên âm thanh, chỉ có điều cái kia trong thanh âm nhưng là có nồng nặc không tình nguyện. Đúng là tiện nghi ngươi tên tiểu tử này, có điều, thứ này chỉ có tùy theo ngươi từ từ sắp hết cực pháp tắc từng cái tìm tới, phương tài, lúc này, có thể từ từ thể hiện ra nó uy lực. Xèo. Một đạo tiếng xé gió vang vọng, vệ thần chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, một vệ kim quang từ trong cơ thể bắn ra, sau đó biến ảo ra một đạo tiểu xảo linh lung trung vàng. Trung vàng mặt ngoài kim quang tràn đầy, tám cái kim long cùng tám cái kim phượng bay trùng quanh trung vàng, lẫn nhau quấn quanh hướng lên trên. Mơ hồ phảng phất có thể nghe thấy rồng gầm phượng hót tiếng, thậm chí còn có thể nghe thấy rồng sung tiếng. Vệ thần nhìn cái kia hiện lên ở trước mắt trung vàng, con mắt từ từ trợ to, đến cuối cùng, con mắt nơi sâu xa cũng là xẹt qua một vẻ khó có thể ngăn chặn nóng rực vẻ, tiết hầu không nhịn được địa lăn núp nhích một chút, dù gì nói, tiền bối, lần này đúng là không có không phong khoáng, ra tay xa hoa, khà khà. Này tuy nói không phải bản tôn bản thể, nhưng cũng dung hợp bản tôn một ít thần thức, uy lực tự nhiên cũng thị phi phàm. Trọng yếu hơn chính là này không chỉ là một cái công phòng làm một thể chiến khí, còn có thể được cho một quyển có thể thăng cấp chiến kỹ, theo sau đó thực lực ngươi tăng lên, tự nhiên sẽ phát hiện nho nhỏ này trung vàng to lớn tiềm lực, nếu là chờ ngươi tìm đủ trung cực pháp tắc mảnh vỡ, nó hoàn toàn có thể trở thành hỗn độn trung bình thường tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần mảnh vỡ tập hợp, nó liền có thể trở thành là hỗn độn thánh khí hỗn độn trung. Vệ thần tự nhiên cũng là nhận ra được trước mắt trung vàng bất phàm, lúc này cũng là không nhịn được đội vàng đem trung vàng vồ vào trong lòng bàn tay, cao hứng như tiểu gà mổ tóc giống như địa gật đầu liên tục, con mắt sáng sủa địa nhìn chằm chằm Trung Vàng, nói: "Tiền bối, sau đó có cái gì việc khó, cứ việc tìm văn bối, lên tới sơn, xuống biển lửa, tuyệt không hàm hồ." Khẩu khí thật là lớn, bằng thực lực của ngươi bây giờ, giúp không được bản tôn bao nhiêu. Có điều, khắc khủng. Vệ thần vẫn chỉ là đem sáng quắc ánh mắt ngưng tụ ở cái kia tiểu xảo linh lung Trung Vàng trên, tâm thần rung động không ngớt, tựa hồ cũng không có đem người sau nghe vào. "Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử, còn không mau mau bái sư." Ngay ở vệ thần tâm tư một môn chìm đắm ở Trung Vàng trên thì vệ thần trong cơ thể tựa hồ lại là vang lên một đạo tiếng quát, chấn động đến mức người sau màng thai đồng nói. Chương 34, bái trung sư phụ còn phải bái sư. Vệ thần nhất thời trận to hai mắt, để hắn bái hỗn độn trung thần thức sư phụ. Người cũng có thể không bái, đương nhiên, nói như vậy, ta thì sẽ không đem làm sao vận dụng này Trung Vàng phương pháp truyền thụ cho ngươi. Bái không bái theo ngươi. Hỗn độn trung âm thanh hơi không kiên nhẫn, hiển nhiên, không muốn sẽ cùng vệ thần cái này có thể tiện nghi còn ra vẻ tiểu tử dài dòng nữa. Bái, bái. Vệ thần không do dự nữa, đầu nhỏ lần thứ hai vội vàng điểm dưới, đem Trung Vàng đặt lên giường, ngươi liền bái nó được rồi. Vệ thần nghe vậy, khoe miệng nhất thời co quắp một trận, nếu là bị người ngoài biết hắn ở bái một tiểu xảo Trung Vàng sư phụ, trong cơ thể hắn lại còn có hỗn độn trùng, thao thiết chờ loại kia nhân vật đáng sợ, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người đều sẽ giật nảy cả mình đi. Vệ thần lắc đầu một cái, đè nén xuống nội tâm khiếp sợ, cung cung kính kính địa quay về mép giường trên trung nhỏ dập đầu lạy ba cái. Hừm, không sai. Phảng phất nhìn thấy vệ thần cái kia có bài có bản quỳ lạy, vệ thần trong cơ thể cũng là vang lên một đạo khá là thỏa mãn mà thân thiết âm thanh. Người sư phụ kia có phải là giáo này ta làm sao vận dụng cái này Trung Vàng? Vệ thần con ngươi hết sạch lấp lóe, hiển nhiên đã có chút dục giả dục dịch. Khắc khắc, cái này mà kỳ thực chỉ cần ngươi đem chính mình máu tươi rót vào trong đó, nó thì sẽ nhận ngươi là chủ nhân, mà thôi sau mỗi lần sử dụng, dùng ý niệm thôi thúc liền có thể. Đơn giản như vậy. Vệ thần lông mày giơ giơ lên, đối với loại này cao to trên cấp độ, dựa theo vệ thần dự liệu, muốn vận dụng lên cũng sẽ tương đương vướng tay chân mới là, sao có thể ngờ tới dĩ nhiên như vậy đơn giản. Đơn giản? Ha ha, ta lời còn chưa nói hết đây. Này Trung Vàng tuy nói không phải ta bản thể, nhưng cũng coi như là hòa vào ta thần thức, nói vậy ở mảnh này tinh thần bên trong, sợ là không có thể đem dễ dàng vượt qua. Ngày sau ngươi nếu là lại có thể đem ta bản thể 10 mảnh vụn từng cái tập hợp, vậy này Trung Vàng liền coi như là chân chính đạt đến hỗn độn trung tầng thứ tối cùng. Nói cách khác, ngươi mỗi tìm đến một mảnh vụn, thực lực ta liền khôi phục một ít, mà cái kia Trung Vàng năng lực cũng liền tăng lên một cấp bậc. Đơn giản tới nói, nếu như tìm tới một khối trung cực mảnh vỡ, thực lực của ta tăng lên tốc độ nên cùng nhân loại các ngươi thăng cấp tốc độ gần như thế lợi hại. Vệ thần chắc lưỡi một cái, có điều tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhưng nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, sư phụ, là muốn cho ta thế ngươi tìm ngươi bản thể giải rác ở các nơi mảnh vỡ chứ? Đúng là một điểm liền thông a. Chỉ cần ta khôi phục bản thể, cái kia mặc dù là nho nhỏ này thao thiết thú, vẫn là không làm gì được ta, đến thời điểm ta trực tiếp luyện hóa chính là. Có điều, trước mắt, ta dù sao bản thể bị hao tổn, thần thức cũng là chỉ có thể tạm thời đem con thú nhỏ này miễn cưỡng nuốt lại. Ngươi nếu là cuối cùng không tìm được mảnh vỡ, như vậy kết cục chỉ có một, ta thần thức sẽ bị nó triệt để cắn nuốt mất, như vậy tiếp đó kết cục của ngươi không thể so với ta tốt hơn bao nhiêu, thậm chí này đại thế giới chỉ sợ cũng phải gặp xui xẻo. Cái kia đã như vậy, liền ở nó thôn phệ xong ngươi thần thức trước, đưa ngươi giải rác ở các nơi mảnh vỡ bản thể tập hợp chính là. Vệ thần con ngươi đen phun trào kiên định tia sáng. Ai nha, không thể lại phân thần, tên xuất sinh này lại bắt đầu thôn cắn ta. Đón lấy phải nhờ vào chính ngươi, ta vừa phân tâm thần thức bị tốc độ cắn nuốt thì sẽ tăng vọt mấy chục lần. Ôi chao, ngươi cái này chết tiệt nhiệt xúc, tuổi đúng là rất khỏe mạnh a, an bản tôn một chiêu. Quá hồi lâu, vệ thần đều không có nhận ra được trong cơ thể có âm thanh truyền đến, lúc này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, có điều, sau đó đúng là có một hạng gian khổ nhiệm vụ, tập hợp hỗn độn trung 10 mảnh vụn, khôi phục hỗn độn trung bản thể. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cứu vớt sư phụ, cũng mới có thể cứu vớt đại thế giới. Nghĩ đến như vậy, vệ thần đột nhiên cảm giác được tiền đồ che kín bụi gai cùng nhấp nô, có điều, trong nháy mắt tiếp theo, trong con ngươi chính là có tự tin hào quang lấp lóe, ánh mắt cũng là trở nên kiên định lên. Mặc kệ là vì cha, vì biết gia tộc sau lưng cố sự, vẫn là vì hỗn độn trung, thậm chí vì thiên hạ thương sinh, hắn đều phải đem che ở chính mình hết thảy trước mắt gian nan hiểm trở đạp cái nát ăn, sau đó hướng về con đường cường giả không ngừng leo, cuối cùng trở thành có thể thủ hộ thiên hạ thương sinh cái thế chiến tôn. Hô, vệ thần thở ra một cái bạch khí, sau đó ánh mắt lấp lánh mà nhìn mép giường trên Trung Vàng. Giờ khắc này, vệ thần càng là mơ hồ cảm giác được có tiếng phạm sướng vang vọng, khiến cho hắn tâm thần say sưa, chập trung tâm cảnh cũng là trở nên dần dần trở nên bằng thẳng. Thực sự là bà bối, dĩ nhiên có thể tạo được ngưng thần định tức giận tác dụng. Vệ thần nhìn chằm chằm Trung Vàng, sau đó tạ xoay tay một cái, một thanh dao găm rơi vào trong lòng bàn tay. Chôi này dao găm là lúc trước hắn chiến bại Lý Sâm, lặng yên bỏ vào trong túi, trước mắt đúng là có đất dụng võ. Vệ thần lắc đầu, đem tạp niệm dứt bỏ, sau đó vươn tay phải ra, tay trái thuận thế vạch một cái, sắc bén chủy thủ trực tiếp xẹt qua độ cong, cùng ngón trỏ vừa chạm liền tách ra. Vệ thần cắn răng nhẫn nhịn đau nhức, đem tay phải giơ lên mép giường Trung Vàng trước mặt, chỉ thấy được mấy giọt nóng bỏng máu tươi chính là rơi xuống, tinh chuẩn mà rơi vào Trung Vàng mặt ngoài bên trên. Vụ, máu tươi nhỏ vào, toàn bộ Trung Vàng nhất thời phát sinh ông minh chi thành, kim quang phun trào, cái kia bên trên tám cái kim long cùng tám cái phượng hoàng càng là chậm rãi nhúc nhích. Rồng gầm phượng hót thanh, lẫn nhau chập trùng, thanh thế dọa người. Vệ thần thấy thế, thần trí đột nhiên nhanh chóng tiếp cận Trung Vàng, thân thể run lên, phảng phất cùng Trung Vàng đạt được một loại nào đó nhận thức chung giống như, loại kia liên hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Có điều, vệ thần có thể rõ ràng cảm giác được hắn có thể thao túng trước mắt chuông vàng. Thu. Vệ thần thấp giọng quát lên, vây tay một cái, chỉ thấy được chuông vàng khẽ run lên, nhất thời hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp chui vào vệ thần thiên linh cái, sau đó hiện lên ở vệ thần mạch hải bên trong. Lợi hại, vẫn còn có linh tính. Biến cố bất thình lình khiến cho vệ thần đều là có chút tặc lưỡi, không nghĩ tới chuông vàng vì khí thế bất phàm, nhưng giờ khắc này nhưng là đàng hoàng địa ở tại vệ thần mạch trong biển, chìm chìm nổi nổi, còn như trên biển minh tháp giống như vậy, soi sáng vệ thần mạch hải, kim quang tràn ngập. Vệ thần tâm thần nội liễm, ngạc nhiên mà nhìn mạch trong biển nhẹ nhàng trôi nổi chuông vàng, cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, hắn nguyên tưởng rằng thao túng chuông vàng sẽ tốn nhiều chắc trở, không nghĩ tới, trước mắt càng là như vậy thuận buồm xuôi gió, làm cho hắn đều có chút kinh dị. Hy vọng hỗn độn trung thần thức có thể kiên trì đến ta tìm tới cái kia 10 mảnh vụ đi, nếu không, một khi thao thiết triệt để cắn nuốt mất hỗn độn trung thần thức, thiên hạ thương sinh e sợ cũng sẽ gặp hạo kiếp. Vệ thần phất miệng, biểu hiện có chút lo lắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vệ thần đúng là một bước đến trước cửa phòng, đưa tay kéo cửa phòng ra. Đạo đạo ánh chiều tà soi sáng ở vệ thần trên khuôn mặt, làm cho người sau con mắt đều là không nhịn được địa hơi nheo lại. Vệ thần hít một hơi thật sâu, nhìn viễn vương cái kia từng đạo tràn ngập thanh xuân sức sống bận rộn bóng người, có nhàn nhạt quang hồ khuôn mặt cũng là hiện ra một vẻ nụ cười. Tất cả những thứ này đều là tốt đẹp như vậy, ta cũng sẽ không cho phép này đặc sắc tuyệt luân đại thế giới bị ở trên tay của ta, vì lẽ đó, cố gắng lên. Dứt tiếng, vệ thần cũng là không có một chút nào kéo dài, một bước ra, trực tiếp hướng về cái rừng trúc kia phương hướng đi đến. Chương 35, lấy nhiều khi ít ánh tà dương đỏ quạt như máu. Đỏ như máu ánh sáng đem toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều lung chụp vào trong, trong không khí bồng bềnh ra một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Một tên thiếu niên kéo thật dài bóng lưng, hướng về rừng trúc phương hướng bước nhanh tới. Đứng lại. Mà ngay ở thiếu niên vừa bước vào một đạo tĩnh mịch khúc kính thì, một đạo quát lạnh thành đột nhiên ở thiếu niên phía sau vang vọng, làm cho thiếu niên bước chân cũng là hơi dừng lại một chút, sau đó chậm rãi xoay người. Vệ thần khẽ nhíu mày, chính là nhìn thấy đối diện ở chính giữa vị trí đứng thẳng một tên thân thể trung dung thiếu niên, trong tay cầm một cái tráng kiện mộc côn, ở bên cạnh hắn hai bên còn có 5, 6 vị thiếu niên, đều là ánh mắt trêu tức địa trông lại. Vệ thần, mấy ngày trước, ngươi đúng là thành bánh bao, bái sư đường những sư phụ kia môn tranh nhau cướp ngươi làm đồ đệ. Hàn Phong thổi, ở chính giữa thiếu niên cái kia che kín giữ tận thô lỗ khuôn mặt trên chậm rãi nhấc lên một vẻ hàn ý 10 phần nụ cười, mở miệng nói: "Sở Bá Thiên." Vệ thần nhìn thiếu niên, khuôn mặt cũng là xẹt qua một vẻ hàn ý hiển nhiên, vệ thần đối với Sở Bá Thiên cũng có không ít tích toán, lúc trước ở hắn quét tức thềm đá thì, người sau mỗi khi trải qua bên cạnh hắn thì, tuy nói vẫn chưa ra tay giáo huấn hắn, nhưng đều là ánh mắt khinh bỉ nhìn quét chính mình một vòng, trước khi đi còn muốn thổ trên một ngụm nước bọt. Có lúc loại này xỉ nhục so với động thủ còn muốn cho người cảm thấy tức giận không ngớt. Ha ha, ngày đó thật đúng là để ngươi ra hết danh tiếng. Có điều, không nghĩ tới ngươi cuối cùng dĩ nhiên lựa chọn La Ngọc Thanh, lẽ nào ngươi không lọt mắt sư phụ của ta sao? Sở Bá Thiên nhìn đối diện áo bào vang vọng vệ thần, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ trong tay một cái tráng kiện một côn, cười lạnh nói: "Hùng nhiễm sao? Thực lực không sai, chỉ tiếc ta có lựa chọn tốt hơn." Vệ thần khoát tay áo một cái, lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên, nói: "Xem thường sư phụ ta sao? Ngươi cũng còn tưởng rằng bãi ở La Ngọc Thanh môn hạ, lợi dụng sau có người cho ngươi chỗ dựa hay sao? Hiện tại xác thực càn rỡ điểm, chờ đợi sẽ đưa ngươi đạp ở dưới chân thì, ta xem ngươi còn có thể hay không thể như hiện tại dáng dấp như vậy." "Ha ha, vẫn theo dõi tới đây hẻo lánh địa phương, đúng là để cho các ngươi nhọc lòng a." Vệ thần ánh mắt ở bốn phía quét một vòng, lạnh lẽo con mắt cũng là triệt để lạnh lẽo hạ xuống. Sở Bá Thiên thấy rõ mưu kế bị nhìn thấu, cũng không hề hiện lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu vẻ, cái kia nhìn chằm chằm vệ thần con mắt cũng là có cười gần phun trào, "Đây là vì muốn tốt cho ngươi, miễn cho để người ngoài nhìn thấy ngươi cái kia chật vật thảm bại răng rớp, đến thời điểm ngươi cũng không đáng kể, có thể sư phụ ngươi liền mất hết thể diện." Vệ thần nghe vậy gật gật đầu, nói: "Lấy nhiều khi ít, sắp thực bị người ngoài khinh thường. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hy vọng sau đó thực lực của ngươi có thể như ngươi xú miệng như thế." Sở Bá Thiên ánh mắt âm trầm cực điểm, nói: "Hai bóng người Diêu nhìn nhau từ xa, chỉ là ánh mắt kia đều có hàn ý hiện lên, thậm chí ngay cả trung gian không khí đều là có chút đọc lại dấu hiệu. Mà ở Sở Bá Thiên chu vi mấy tên thiếu niên cũng là sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm vệ thần, gò má có không che giấu nổi địa cười gằn. Liên Lưu Hạo Phong ta đều không để vào mắt, ngươi lại đáng là gì?" Vệ thần vươn người một cái, phát sinh nhẹ nhàng khoan khoái địa cốt hải tiếng ba chạm, khuôn mặt uy nghiêm đáng sợ nhưng là càng nồng nặng. "Bằng vào chúng ta cũng coi như là có tự mình biết mình, dự định cùng tiến lên." Dứt tiếng, Sở Bá Thiên bàn tay bỗng nhiên nắm chặt một côn, mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp một côn nổ ra, phía trước không khí hết mức đánh nổ ra, ác liệt vô cùng côn phong, trực tiếp đem vệ thần bao phủ đi vào. Mà ngay ở Sở Bá Thiên thân hình động tác trong nháy mắt, quay chúng quanh ở hắn quanh thân 5, 6 tên thiếu niên cũng là sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm vệ thần, sau đó cùng nhau ra quyền, rất có ăn ý hướng về vệ thần bao lòng quá khứ. Vệ thần thấy thế, đúng là không có hiện lộ ra chút nào hoang mang, con người đen phản chiếu lướt tới Sở Bá Thiên giữ tật bảng, mà chân sau trưởng đặt xuống, thân hình không lùi mà tiến tới, trực tiếp bàn tay dò ra, bộ một cái về phía Sở Bá Thiên quét tới một côn. Ầm. Vệ thần bẹn bẹn rên lên một tiếng, bàn tay nhưng là còn như kìm sắt giống như đem một côn vững vàng nắm chặt. Sở Bá Thiên thấy thế, gấp đội vàng hai tay nắm chặt một côn phát lực, muốn tránh thoát mở vệ thần giằng buộc, có thể lại phát hiện bất kể như thế nào dùng sức, một côn ở vệ thần trong lòng bàn tay nhưng là vẫn không nhúc nhích. Nếu đều ra tay rồi, vậy thì đồng thời thu thập đi. Vệ thần biểu hiện lạnh lùng địa nhìn chằm chằm sắc mặt đỏ lên Sở Bá Thiên, mà hậu chiêu cánh tay bỗng nhiên phát lực, nắm lấy một côn bàn tay trực tiếp xoay chuyển. mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp đem Sở Đệ Sẹp Tỷ Cột khẩu đánh nứt, hai tay trực tiếp bị một côn ma sát đỏ chót, thậm chí có thể nhìn thấy từng tia vết máu. Mà vệ thần thừa dịp Sở Bá Thiên gào lên đau đớn buông tay trong nháy mắt, đoạt quá một côn, mà hậu chiêu cánh tay xoay một cái, một côn mang theo bảng bạc tỉnh phong đánh về Sở Bá Thiên lồng ngực. Đùng! Nặng nề như cổ tiếng vang đột nhiên vang vọng, mà Sở Bá Thiên chỉ cảm thấy ngực như bị sét đánh, toàn bộ thân thể đột nhiên ngưỡng bay ra ngoài, đồng thời máu tươi cũng là từ trong miệng bắn mạnh mà ra. Tất cả những thứ này gần như điện quang hỏa thạch, cho tới những người khác chưa từng phản ứng lại, vệ thần đem tốc độ triển khai đến cực hạn, phản phất chân đạp gió nhẹ, tàn ảnh hiện lên đồng thời, côn ảnh cũng là quét ngang mà ra, những kia vây quanh tới được thiếu niên đều là nương theo tiếng kêu thảm thiết bay ngược mà đi. Vệ thần đắc thủ sau, vung lên một côn liền muốn lại muốn thứ đánh về phía ngã xuống đất Sở Bá Thiên, người sau không chịu đựng được vệ thần hung ác khí thế, lúc này gấp bận bịu hai tay ôm đầu, cầu xin tha thứ, không đánh. Những thiếu niên khác thấy thế, cũng không dám lên trước, nhìn vệ thần vậy có chút hai mắt đỏ bừng, trong lòng phát lật không ngớt. Vệ thần mắt điếc hai ngơ, côn phong tiếp tục thô bạo quét ra. Có điều, ngay ở côn phong sắp đánh vào Sở Bá Thiên trên người thì, một vệ sáng trong nháy mắt bắn trúng một côn, đem nát tan. Vệ thần hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm cái kia bầu trời, chỉ thấy được nơi đó đứng một đạo cường tráng bóng người, còn như tháp sát, mắt hổ vi trừng, không giận tự uy. Người sau trên người cũng không có hiển lộ ra khí tức mạnh mẽ, nhưng cũng có thể làm được ngự không mà đứng, hiển nhiên, chí ít đạt đến luân mạch cảnh cấp độ cường giả mới có thể như vậy. Hùng Nghiễm. Vệ thần nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện bóng người, không nhịn được lẩm bẩm lên tiếng, thân thể nhưng là lần thứ hai căng thẳng lên. Vệ thần, ngươi đúng là thật là to gan, ngay cả ta đồ đệ cũng dám đánh, ngươi cũng thật là ăn gan hùm mật gấu. Hùng Nghiễm cái kia trừng mắt vệ thần mắt hổ có hung quang hiện lên, thân hình run lên, trực tiếp lượn đến vệ thần cách đó không xa, âm thanh có chút lạnh lẽo nói, ngươi cũng thật sự là lá gan không nhỏ à. Sư phụ, có thể đừng dễ dàng buông tha tên tiểu tử này. Sở Bá Thiên nhìn thấy Hùng Nghiễm thì, trong mắt sợ hãi trong nháy mắt bị cười trên sự đau khổ của người khác thay thế, khuôn mặt tràn trề cười gằn, nhìn chằm chằm vệ thần, nghiến răng nghiến lợi nói, tên tiểu tử này mới vừa rồi còn mắng ngươi tới, nói ngươi so với La Ngọc Thành kém xa. Đúng, chúng ta đều chính thai nghe được. Chính là, chúng ta là khí có điều mới cùng hắn động thủ, kết quả hắn đắc thế không tha người, dĩ nhiên ra tay ác độc như thế. Ừm. Cùng Sở Bá Thiên cùng đến đây năm, sáu tên thiếu niên nhìn thấy bóng người kia là Hùng Nghiễm thì, khuôn mặt cũng là xẹt qua vẻ mừng rỡ, ở một bên thêm mắm dặm muối. Xem ra, lúc trước ngươi không lựa chọn ta làm sư phụ, cũng thực sự không coi trọng lão phu. Vậy hôm nay, lão phu liền để ngươi rõ ràng, có lúc không coi bể trên da gì nhất định phải trả giá thật lớn. Hùng Nghiễm âm thanh hạ xuống, bàn chân đặt xuống, cường tráng như tháp sắt thân thể chính là còn như là một tòa núi nhỏ hướng về vệ thần phương hướng nhanh chóng lướt tới. Chương 36, lấy lớn ép nhỏ vệ thần con ngươi đen nhìn bóng người kia, trong mắt nhưng là không có chút sợ hãi nào, hắn có thể không tin Hùng Nghiễm dám ở trong tông đối với hắn chân chính hạ sát thủ. Tuy nói như thế, nhưng vệ thần cũng chắc chắn sẽ không trơ mắt cột lấy lợi chết, hắn muốn cho đến mấy người biết, mặc dù ai tới cũng không thể làm cho hắn vệ thần chân chính khuất phục, dù cho Hùng Nghiễm cũng không được. Hùng Nghiễm nhìn cách đó không xa không chút nào nhân vì là tự mình ra tay mà trở nên hoang mang vệ thần, trong mắt hàn quang càng sâu, đột nhiên một trường gỗ ra, dưới trường tiếng xé gió gấp gáp vang vọng, như là sấm nổ giống như. Có điều, ngay ở Hùng Nghiễm bàn tay tiếp xúc vệ thần lồng thì, nhưng là ngơ ngác phát hiện bàn tay dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu người sau thân thể. Ồ, dĩ nhiên tránh thoát đi tới, lần này đúng là thú vị. Hùng Nghiễm một đòn thất bại, cũng là không nhịn được mà kinh dị lên tiếng. Sau đó chân phải đột nhiên đạp xuống, chân trái như roi thép giống như trực tiếp hướng về phía sau toàn bãi mà ra. Vành! Tiếng vang nặng nề vang vọng mà lên, trong đụng chạm tâm tuyết địa dập dờn lên tầng tầng hoa tuyết, mà hai bóng người cũng là gần như cùng lúc đó lùi ra ngoài. Là ngươi, La Ngọc Thanh. Hùng Nghiễm mắt hổ híp lại mà nhìn đối diện cách đó không xa, khuôn mặt cũng là có không che giấu nổi địa vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy được chẳng biết lúc nào La Ngọc Thanh đã đứng thẳng ở vệ thần trước người, bó sát người hắc sam dán vào thân thể mềm mại, tóc đen tung bay, phát họa ra một bức rất có thị giác xung kích tính cảm động hình ảnh. Mọi người đều nói cha nào con ấy, hôm nay xem ra có sư phụ tất có danh đồ đệ à, đồ đệ lấy nhiều khi ít, sư phụ lấy lớn ép nhỏ, thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. La Ngọc Thanh đôi mắt đẹp nhìn đến Hùng Nghiễm trông lại, cũng là có ánh sáng lạnh ngưng tụ, âm thanh lạnh leo địa đạo. Ngươi. Hùng Nghiễm nhất thời bị người sau đổ đến sắc mặt đỏ lên. La Ngọc Thanh mắt lạnh quét một vòng, liền đem Sở Bá Thiên trở thiếu niên kinh sợ đến không dám cùng chi đối diện, mau mau cúi đầu. La Ngọc Thanh hướng về phía vệ thần khẽ gật đầu, người sau cũng là tâm linh thần hội, lập tức cùng ở sau thân thể hắn. Đi ngang qua Hùng Nghiễm trước người thì, La Ngọc Thanh chân ngọc hơi dừng lại một chút, nói, ta La Ngọc Thanh tuy nói là một giới nữ lưu hạng người, nhưng cũng không phải ngồi không, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn mình đồ đệ bị người khác bắt nạt, nếu như còn có lần sau, ta tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy quên đi, thử. Đứng thẳng sau lưng La Ngọc Thanh vệ thần, cũng là vào thời khắc này đưa mắt khóa chặt Sở Bá Thiên chờ người, sau đó chính là ở dưới con mắt mọi người, đưa tay phải ra ngón cái, chậm rãi hướng phía dưới. Tình cảnh này, nhất thời làm cho Sở Bá Thiên chờ nhân khí đến cả người run, liền ngay cả Hùng Nghiễm khỏe mắt đều là kịch liệt run nhúc nhích một chút. Ở vệ thần trải qua Sở Bá Thiên trước người thì, người sau ánh mắt còn như lưỡi dao giống như điệu nhìn chằm chằm vệ thần, khuôn mặt cũng là đặc biệt âm trầm, toét miệng nói, tiểu tử, lần đi mùng một trốn không được 15, sau đó bước đi cẩn thận một chút, đừng hạ chết rồi. Vậy các ngươi cũng phải cẩn thận, đừng ở ta ké ngã trước, đem bọn ngươi dâm chết. Vệ thần đồng dạng ánh mắt băng hàn cùng với đối diện, khóe miệng kinh hất, nói rằng, dứt tiếng, song phương chính là cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nhìn dần dần đi xa hai đạo bóng lưng, Hùng Nghiễm ánh mắt trở nên càng dữ tợn, nguyên bản hắn chỉ muốn để Sở Bá Thiên tìm cái hẻo lánh địa phương giáo huấn một hồi vệ thần, không nghĩ tới cuối cùng càng rơi vào trộm gà không xong còn mất nắm gạo kết cục. Sở Bá Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vệ thần bóng lưng, sắc mặt tái xanh cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự rất nhớ đánh chết tên kia à. Hừ, một đám đồ vô dụng, tài nghệ không bằng người, sau đó thiếu đi ra mất mặt xấu hổ. Hùng Nghiễm nghe đến lời này, nhất thời khuôn mặt tức giận càng sâu, lúc này tàn nhẫn mà nhìn chăm chú Sở Bá Thiên một chút. Nhưng là, Sở Bá Thiên vừa muốn cãi lại, nhưng là phát hiện Hùng Nghiễm mắt hổ trừng đến, lúc này vội vàng đem lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Trước hết để cho tên tiểu tử này thoải mái mấy ngày, ta liền không tin hắn có thể vẫn tránh né ở La Ngọc Thanh tre chở bên dưới. Mấy người các ngươi cũng phải trở về cho ta chăm chỉ tu luyện, nếu là ở đệ tử mới rèn luyện bên trong đạt được không lý tưởng thành tích, đừng trách sư phụ không nể tình. Hùng Nghiễm bung một cái ống tay áo, thân hình chính là lược không mà lên, thoáng qua biến mất ở biên vương. Sở ca, này không phải sư phụ sắp xếp chúng ta tới đây bên trong phục kích vệ thần à? Một vị thiếu niên ánh mắt nhìn Hùng Nghiễm biến mất phương hướng, tựa hồ có hơi tức giận bất bình địa đạo. Đúng vậy, đến cuối cùng làm sao trách tội lên chúng ta đến rồi. Một gã khác thiếu niên cũng phụ hòa nói. Chính là, chính mình làm mất đi mặt mũi, bắt chúng ta xỉ. Cái khác vài tên thiếu niên nghe vậy, cũng đều là gật đầu, cảm thấy có chút oan ức. Sở Bá Thiên vung vung tay, đình chỉ mọi người ngôn ngữ, sau đó liền chậm rãi chuyển động lại cổ, khoe miệng hơi nứt ra, lộ ra sâm răng trắng. Sư phụ hắn dù sao sĩ diện, kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Có điều, tiểu tử này thật có chút năng lực, chẳng trách lúc trước liền Lý Sâm đều ở tiểu tử này trong tay đi có điều 10 cái như đây. Có thể chuyện này đừng hòng liền như thế quên đi, những kia xếp hạng thứ 10 người có thể mỗi cái không phải kẻ tầm thường, cái kia Lý Quỷ nhưng là đệ tử mới xếp hạng thứ 6, xem như là Lý Sâm biểu minh, chờ đệ tử mới rèn luyện thì, lại để chúng ta tìm mấy cái lợi hại điểm giúp đỡ cẩn thận mà cùng tên tiểu tử kia đấu đi. Một gã khác tướng mạo phổ thông áo xám thiếu niên toét miệng nói. Không sai. Hôm nay chúng ta cũng là dựa theo sư phụ dặn dò thăm dò một hồi hắn mà thôi, tuy nói tiểu tử này so với lúc trước trở nên càng thêm lợi hại chút, nhưng chúng quy không có đột phá đến thông mạch cảnh, dựa vào gia đại nghiệp đại lý gia, e sợ sẽ lợi dụng khoảng thời gian này đem Lý Sâm thực lực chí ít tăng lên tới thông mạch sơ kỳ cấp độ, đến thời điểm thêm vào xếp hạng thứ 6 Lý Quỷ, cùng với đồng dạng đối với tiểu tử này hận đến nghiến răng Lưu Hạ Phong, đủ tiểu tử này uống một bình. Xem tiểu tử này còn có thể nhảy nhót bao lâu, tin tưởng đến thời điểm sẽ có một hồi trò hay xem, chúng ta đi. Sở Bá Thiên ánh mắt hung ác nhìn lướt qua vệ thần rời đi phương hướng. Sau đó liền vung một cái ống tay áo, xuất lính mọi người rời đi. Dọc theo bốn lượn rừng trúc đường nhỏ, hai bóng người một trước một sau đi tới. "Tiểu tử, vừa nãy ngươi dĩ nhiên tránh thoát Hùng Nghiễm công kích." La Ngọc Thanh dừng bước, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vệ thần, mở miệng nói rằng. Vệ thần khà khà cười nói, "Vẫn là sư phụ giáo tốt, bằng không sớm đã bị Hùng Nghiễm một trường vỗ chết rồi." "Xì xì." La Ngọc Thanh không nhịn được xì xì khép cười thành tiếng, tức giận trắng vệ thần một chút, miệng lưỡi trơn tru. Hiển nhiên giờ khắc này tâm tình của nàng cũng là vô cùng tốt, mặc dù đối với Hùng Nghiễm không việc thiện sống động đến tức giận, nhưng đối với vệ thần biểu hiện cảm thấy tương đương thỏa mãn, cuối cùng cũng coi như không có cho nàng mất mặt. Có điều, sau một khắc nàng nhưng là chuyển đề tài, phủ đầu cho ý cười dịu dàng vệ thần dội một con nước lạnh. Có điều, ta nghĩ dựa vào Hùng Nghiễm can đảm, cũng không dám khiến xuất toàn lực, thêm nữa người sau nên đối với ngươi còn có xem thường trong lòng, cho nên mới để ngươi may mắn tránh thoát, hơn nữa hắn chiêu thứ hai nếu là ta không có đúng lúc xuất hiện, chỉ sợ ngươi là khó có thể tránh thoát. Vệ thần nghe vậy, sắc mặt cũng là trở nên đặc biệt nghiêm nghị, không thể chí phủ địa gật gù. Hùng Nghiễm thực lực so với La Ngọc Thanh đến sẽ không yếu hơn bao nhiêu, người sau nếu là không xem thường, ra tay toàn lực, chỉ sợ hắn coi như là đem Phong Đằng Phượng Vũ tu luyện tới cực hạn, e sợ cũng là khó có thể chạy trốn. Chính là bởi vì biết chính lệnh, cho nên mới buổi tối tới muốn cho sư phụ mở cho ta mở tiêu chuẩn cao nhất cái gì. La Ngọc Thanh vừa nghe, khuôn mặt tựa hồ đột nhiên trở nên hơi ửng đỏ lên, đôi mắt đẹp hơi mở địa nhìn chằm chằm vệ thần, nhìn người sau cái kia vô tội trong suốt ánh mắt, lúc này cũng là mau mau lắc lắc đầu, nhìn cái kia như ẩn như hiện của gỗ, cười duyên nói, nếu đều đi tới đây, còn có thể lại đem ngươi chạy trở về hay sao? Vậy thì mời sư phụ chỉ giáo rồi. Vệ thần hướng về phía La Ngọc Thanh hơi ôm quyền, chợt bàn chân tầng tầng đặt xuống, chính là hướng về phía cọc gỗ phương hướng cấp tốc buôn hút đi. Nhìn phía trước đạo kia buôn lược bóng lưng, La Ngọc Thanh cũng là khẽ mỉm cười, sau đó chân ngọc một điểm, thân thể mềm mại chính là trực tiếp lên không, xẹt qua một đạo xé gió tiếng, đảo mắt chính là đuổi sát phía trước bóng người kia. Chương 37, luyện hóa huyết linh chi mà trong vòng nửa tháng sau đó, vệ thần mỗi ngày đều sẽ như vậy, mỗi khi chạm vạng giáng lâm, hắn thì sẽ đi tới rừng trúc cái khắc cọc gỗ nơi này, ở La Ngọc Thanh bồi luyện ở dưới, luyện tập Phong Đằng Phượng Vũ thân pháp. Ban ngày nhưng là quan ở bên trong phòng, ngủ một giấc, buổi chiều liền đem toàn bộ tâm thần đều là chìm đắm ở chuông vàng trên, muốn xem ra một ít đầu mối. Tùy theo thực lực của hắn tăng lên, vệ thần trước sau tin chắc hắn sẽ từ từ đào móc ra chuông vàng ẩn giấu các loại tiềm lực. Đợi đến hắn đem 10 mảnh vụn tập hợp, thêm nữa chuông vàng muốn là có hỗn độn chung một tia thần thức, cái tia chuông vàng rất có thể sẽ trở thành như hỗn độn chung bình thường nhân vật đáng sợ. Mà tiên đề là ẩn giấu ở vệ thần trong cơ thể hỗn độn chung thần thức không có bị thao thiết hoàn toàn tổn vệ, bằng không, giá trị ở chuông vàng hỗn độn chung thần thức cũng sẽ bị trọng thương, đến thời điểm cũng không còn có thể nuốt lại thao thiết đồ vật, toàn bộ thương sinh cũng đem rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Bởi vậy, trước mắt biện pháp duy nhất chính là ở trước đó tập hợp 10 khối hỗn độn trung bản thể mạnh vỡ, chỉ có như vậy, phương tài, lúc nãy, mượn hỗn độn trung sức mạnh triệt để trấn áp lại thao thiết. Mà muốn ở mênh mông đại thế giới tìm đến cái kia 10 mảnh vụn, không khác nào mò kim đáy biển, nhưng mặc dù là như vậy, nhưng cũng dao động không được vệ thần quyết tâm. Từ khi Sở Bá Thiên chờ người ở vệ thần trong tay chịu thiệt sau, liền cũng không còn xuất hiện ở vệ thần trước mắt, cũng khả năng bởi vì đoạn thời gian gần đây vệ thần luôn quá chú phục Dạ Gia sinh hoạt, đúng là làm cho hắn quá gió êm sóng lặng. Thời gian quá nhanh chóng, hơn nửa tháng thời gian thoáng qua liền qua, mà vệ thần tựa hồ cũng là tối kỵ nhận ra được trong cơ thể mạch hải gợn sóng, đó là mơ hồ đến có thể đột phá cấp độ. Rốt cục có thể thử nghiệm đột phá đến thông mạch cảnh giới. Vệ thần nhếch miệng nở nụ cười, bàn tay nắm chặt, một chiếc hộp màu vàng nóng chính là dần hiện ra đến, hắn đem chiếc hộp màu vàng nóng mở ra, ở trong đó huyết kim sắc huyết linh chi chính là hiện lên đi ra, một luồng nồng nặc cực điểm hương vị trào ra, khiến cho đến vệ thần con mắt hơi nheo lại. Lúc trước cấm áp một màn, cũng là từ từ hiện lên ở vệ thần trong đầu. Cái kia đồng dạng là một tháng quang trong sáng buổi tối, vệ thần như thường ngày chạy tới rừng trúc, có điều, đêm đó hắn nhưng không có luyện tập phong đằng phượng vũ, mà là trực tiếp bị La Ngọc Thành gọi tiến vào nhà trúc bên trong. Khi hắn tiến vào trong nhà trúc thì, chính là nhìn thấy cái kia chính nửa bị ngồi ở trúc trước bàn, thân mang hồng bảo gợi cảm nữ tử. Cô gái kia tóc đen bay xuống, mặt cười trắng loáng tinh xảo, lộ ra ở bên ngoài chân ngọc trắng non đến có thể nhìn thấy bé nhỏ gân xanh. Người sau cũng là vào thời khắc này giơ lên đôi mắt đẹp, sau đó làm nhận ra được vệ thần ánh mắt ở nàng hương đủ trên rừng lại thì, vội vàng xả một hồi áo bào, đem lộ ra ở bên ngoài chân ngọc bao trùm trụ, sau đó trừng vệ thần một chút, làm cho người sau phẫn nộ. La Ngọc Thanh lúc này mới duỗi tay ngọc, chỉ vào đối diện, ra hiệu người sau ngồi xuống. Vệ thần hơi chần chờ, có chút lúng túng ho khan hai tiếng. "Làm sao? Thật sợ sư phụ là cọp cái ăn ngươi phải không a?" Nhìn đến vệ thần tựa hồ còn đối với lúc trước có kiêng dè, La Ngọc Thanh cũng là không khỏi mỉm cười nở nụ cười, tức giận trắng người sau một chút, nói: "Vệ thần tâm thần lúc này mới triệt để thanh tĩnh lại, cũng là nở nụ cười, sau đó ở La Ngọc Thanh trước mặt ngồi xếp bằng xuống, hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mắt cái kia tinh mỹ mà có chút lạnh lạnh dung nhan, nháy mắt, không nhịn được địa mở miệng nói: "Sư phụ, đêm nay chúng ta không luyện tập phong đằng vượt vũ. Ngươi bây giờ đã xem như là có một chút thành tựu, luyện tập lại xuống hiệu quả không lớn, dù sao nếu như cảnh giới của ngươi theo không kịp, coi như tu luyện nữa cũng không được bao lớn tác dụng, hơn nữa chỉ sợ ngươi đã đến có thể đột phá đến thông mạch cảnh giới đi." La Ngọc Thanh tay ngọc cao cao giơ lên ấm trà, sau đó liều lĩnh nhiệt khí nước trà chính là tinh chuẩn rơi xuống trong chén trà, đợi đến thủy vừa vặn dần mãn, Phương Tài lúc nãy dừng lại động tác trong tay. Vệ thần có chút kinh ngạc nhìn một chút La Ngọc Thanh, cũng là không nhịn được địa khẽ gật đầu. "Ê, cho ngươi." La Ngọc Thanh thấy thế cũng là khinh gật gù, tay ngọc theo mặc dù là hiện lên một kim sắc hương hộp. "Cho ngươi đột phá dùng. Có điều, không phải bạch đưa cho ngươi, trước mắt đệ tử mới rèn luyện sắp bắt đầu, ngươi nếu là làm mất đi mặt mũi của ta, vậy ta tuyệt đối nhiều không được ngươi." La Ngọc Thanh nhìn vệ thần cái kia kinh ngạc bảng, lúc này miệng nhỏ hơi cuộn lên, tay ngọc dưng lên, một kim hộp trực tiếp bay xuống đến vệ thần trước người. Vệ thần nhìn La Ngọc Thanh, người sau cái kia lạnh lạnh bảng bên trên, tựa hồ xẹt qua một vệ tốt nhuyễn, có điều, người sau ánh mắt tựa hồ có hơi tựa như cười mà không phải cười, hiển nhiên, này hàm nghĩa trong đó đã không cần nói cũng biết. Thực sự là ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay a. Vệ thần đương nhiên sẽ không đem nội tâm chân thực ý nghĩ bạo lộ ra, chỉ là phủng quá kim hộp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ kim hộp mặt ngoài, trịnh trọng nói: "Yên tâm đi, lễ vật quý trọng như vậy đều nhận lấy, nếu là ở không có làm, vậy cũng quá không còn gì để nói." "Hừ, vậy thì tốt, hiện tại ta lại cho ngươi giảng giải một hồi đột phá thì cần thiết phải chú ý vấn đề. Đón lấy đợi đến ngươi đột phá sau khi thành công, liền muốn lại đệ tử mới rèn luyện trước, đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mà ta mấy ngày nay cũng bởi vì có việc muốn ra ngoài một hồi, vì lẽ đó còn lại tháng ngày ngươi liền tự do chi phối đi." "Ừm." Sư phụ còn thật là hào phóng, dĩ nhiên lấy ra huyết linh chi cùng ta đột phá. Vệ thần chép chép miệng, chậm chậm rãi bước hướng về giường phương hướng, ngồi xếp bằng lặng lặng mà ngồi. Sau đó liền nắm lên huyết linh chi, liền không thể chờ đợi được nữa địa hướng về trong miệng đưa đi. Nóng bỏng huyết kim sắc chất lỏng ở vệ thần trong miệng chảy xuôi mà mở, chợt lập tức hóa thành cuồn cuộn mạch lực, như hồng thủy bình thường gọt vào vệ thần thân thể, khiến cho hắn cả người trong nháy mắt trở nên đỏ chót lên. Chết tiệt, này huyết linh chi ẩn chứa mạch lực đã vậy còn quá cuồng bạo. Vệ thần cảm thụ trong cơ thể bạo động mạch lực, không nhịn được lên tiếng nói, nhưng giờ khắc này nói cái gì cũng vô dụng, bởi vậy vệ thần không dám chút nào thất lễ, vội vàng tập trung ý chí, nhắm mắt tinh tế địa dẫn dắt trong cơ thể cái kia dâng trào cực điểm mà lại cuồng bạo mạch lực. Hắn lúc trước vẫn là khinh thường huyết linh chi ẩn chứa mạch lực mức độ đậm đặc, dù sao trước mắt hắn chỉ là nằm ở trúc mạch cảnh cấp độ, tu luyện giả đẳng cấp thấp nhất một cảnh giới mà thôi. Huyết linh chi ẩn chứa cuồng bạo mà dày đặc mạch lực, mượn này cố mạch lực có thể mở rộng kinh mạch trong cơ thể mình, rồi giao chính mình mạch hải, là trúc mạch cảnh giới bước vào thông mạch cảnh giới chuẩn bị linh dược. Sở dĩ lựa chọn huyết linh chi là bởi vì bản thân nó ẩn chứa nồng nặc mạch lực, tinh khiết cực điểm, dùng mạch lực mở rộng võ giả kinh mạch, có thể làm cho sau đó mạch hải bên trong mạch lực lưu thông càng thông thuận. Vệ thần cái chán giọt mồ hôi nhỏ nằm dày đặc, khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, giờ khắc này hắn kinh mạch toàn thân lồi ra, đồng thời quanh thân đi khắp, như đồng nhúc nhích run giống như vậy, đó là trong cơ thể hắn nổi khủng mạch lực đang tác quái. Vệ thần hai tay vây quanh bụng dưới trước, cắn chặt hàm răng, tuy rằng cực lực muốn áp chế lại trong cơ thể nổi khủng mạch lực, có thể mạch lực phảng phất vô cùng vô tận giống như, không ngừng xông tới kinh mạch của hắn, đồng thời thân thể của hắn mặt ngoài cũng là không ngừng có mạch lực thẩm thấu ra, trong cơ thể hắn có thể chứa được mạch lực đã đạt đến cực hạn, phảng phất sau một khắc sẽ đem vệ thần thân thể bóp nát. Tình huống như thế, cực kỳ nguy hiểm, trong cơ thể mạch lực quá mức khổng lồ, không chỉ không được mở rộng gân mạch tác dụng, trái lại tổn thương kinh mạch, lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau. Vệ thần một bên chịu đựng đau nhức, một bên cực lực duy trì còn sót lại lý trí, dẫn dắt trong cơ thể mạch lực dọc theo kinh mạch một lần lại một lần địa du đãng, nhưng là cái kia mạch lực phảng phất liền như đồng bạo nộ bầy thú giống như vậy, căn bản không dựa theo vệ thần ý niệm đi khắp, bắt đầu hướng về kinh mạch bên ngoài phương hướng chuyển động lọt lên, tùy ý phá hoại. Chương 38, bất ngờ phát hiện chết tiệt, cút cho ta trở về. Vệ thần thấy thế, cũng là không nhịn được địa bạo thô khẩu. Nhưng là không như mong muốn, cùng bạo cực điểm mạch lực như tàn phá hồng thủy bắt đầu nhấn chìm vệ thần hiếm hoi còn sót lại một chút lý trí. Ầm. Mà ngay ở vệ thần cuối cùng lý trí phòng tuyến bị trong cơ thể cuồng mãnh mạch lực triệt để xé rách thì, mạch hải bên trong dĩ nhiên vào thời khắc này có dị động. Đỏ như màu máu mạch lực hải dương ở vệ thần mạch hải sôi trào, còn có thể mơ hồ nhìn thấy từng cái kim sắc kia điều, ở loại kia sôi trào, vệ thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia cố mạch lực hùng hồn trình độ đang nhanh chóng địa yếu bớt. Hơn nữa vệ thần cũng là có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn mạch hải nơi sâu xa phảng phất vào lúc này bùng nổ ra một luồng cực cường sức hút, đem cái kia mạch hải mạch lực tham lam cướp giật mà vào, mà những kia dũng đãng ở vệ thần toàn thân mạch lực cũng là như lui bước như nước thủy triều dọc theo kinh mạch nhanh chóng trở lại mạch hải. Theo đau nhức yếu bớt, vệ thần lý trí lần thứ hai khôi phục như cũ, khi hắn tâm thần nội liễm, cảm giác trong cơ thể biến hóa thì cũng là không nhịn được địa sợ hết hồn. Trong nháy mắt, vệ thần trong cơ thể mạch lực bị mạch đáy biển dưới đen kịt thôn vệ hết sạch. Còn không đợi vệ thần khi phản ứng lại, đen kịt dĩ nhiên phun ra từng tia từng sợi tối tăm mạch lực, những tia tối tăm cực điểm mạch lực như vạn ngàn tia sợi từng tia lượn lờ quấn quanh ở đồng thời, hình thành tối đen như mực, thần bí khó lường cực điểm. Cuối cùng, toàn bộ mạch hải đều là bị đoàn kia đen kịt tràn ngập, mà ở cái kia mạch trên biển mới, càng là có một khối càng thâm thúy hơn hắc thạch lặng yên không tức huyền phủ. Ở cái kia hắc thạch bên trên, dĩ nhiên có một cây thần bí thực vật, cái kia thực vật toàn thân cũng là cháy đen, ngoại trừ nửa đoạn thân cây ở ngoài, chỉ còn lại một cái nhu nhược cảnh, nhưng tỏa ra sức sống tràn trề, cành lá trong suốt như cùng lục trạm ngọc khắc mà thành, điểm điểm ánh sáng dịu dịu quyết tán, đem vệ thần toàn bộ đen kịt mạch hải bao phủ, mơ mơ hồ hồ, còn như một vòng ban đêm hạ nguyệt, có vẻ rất là thần bí. Tối tăng mạch lực ở vệ thần mạch trong biển quay chung quanh cái kia thần bí khó dò hắc thạch cùng với bích lục thực vật chuyển động, đột nhiên phảng phất là có một đạo trầm thấp ông minh chi thanh ở vệ thần sâu trong tâm linh vang lên, tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, bên trong âm ở ngoài dương, trong ngoài quán là một khí, một hình công thuận, khó luyện nó hình. Sắp sắp khó hiểu khẩu quyết đột ngột thoáng hiện ở vệ thần trong đầu, như đồng lúc trước liền tiềm tàng ở vệ thần ký ức nơi sâu xa giống như, tràn ngập hồi ức cảm giác. Mà khi hắn tâm thần triệt để chìm vào cái kia mảnh hắc thạch bên trên thì, trong lòng cũng là không nhịn được địa run lên, đột nhiên phát hiện, ở hắc thạch bốn phía, đột nhiên sáng lên một đạo điểm sáng màu đỏ ngòm, như đồng long tỉnh. Ào ào. Mạch hải bên trong mạch lực, như vào lúc này chịu đến xúc động, càng là chủ động tuôn ra mạch hải, sau đó theo vệ thần kinh mạch vận chuyển, lúc trước kinh mạch bị tổn thương dĩ nhiên vào lúc này dần dần khôi phục, hơn nữa so với lúc trước dẻo dai càng mạnh hơn. Chuyện gì thế này? Như vậy biến cố khiến cho vệ thần trong lòng kinh hãi, này thần bí hắc thạch cùng thực vật đến cực kỳ đột ngột, hơn nữa tựa hồ hoàn toàn không bị hắn khống chế, mà trong cơ thể hắn mạch lực phảng phất vào lúc này cũng là thoát ly hắn khống chế. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật a? Vệ thần tâm thần đảo qua những kia bị tối tăm mạch lực đảo qua kinh mạch, một hồi lâu sau, trong lòng đột nhiên chấn động mạnh, hắn phát hiện mình lúc trước bởi vì cuồng bạo mạch lực xung kích tạo thành thương thế lại đều tốt. Hô. Vệ thần nhận ra được tình cảnh này, cũng là như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Hiện nay tuy rằng không biết trôi nổi ở chính mình mạch hải bên trên hắc thạch cùng bích lục thực vật là lai lịch ra sao, nhưng trong cơ thể biến hóa nhưng là khiến cho khỏe miệng hắn đều có chút kích động đánh run cầm cập, có thể khôi phục tự thân thương thế mạch lực, chuyện này quả thật chưa bao giờ nghe thấy a. Sau đó vệ thần lần thứ hai đem tâm thần chìm vào mạch hải, chính là đột nhiên phát hiện, ở vào hắc thạch phía sau, càng là vào thời khắc này tràn đầy xuất đạo đạo kim quang xuyên thấu qua hắc thạch phía trên bích lục thực vật, bắn lén xuất đạo đạo kim sắc tia sáng. Màu đen mạch lực ở mạch trong biển lan lộn, mạch trong biển hắc thạch cùng bích lục thảm thực vật theo ba chìm nổi nổi. Toàn bộ màu đen mạch hải ở kim quang chiếu dọi xuống, có vẻ thần thánh mà trang nghiêm, tỏa ra từng luồng nồng đậm sinh cơ. Xem ra là bị ta nhặt được trên trời rơi xuống địa bánh, đầu tiên là hỗn độn trùng, hiện tại là còn không biết là vật gì hắc thạch cùng thần bí thảm thực vật. Nghĩ đến tóm lại là chuyện tốt, vệ thần trong lòng cũng là từ từ yên tĩnh lại, cứ đến lịch còn chờ có thể tra, nhưng chỉ cần đối với hắn có lợi mà vô hại, cái kia là có thể. Trong lòng như vậy nghĩ, vệ thần cũng là phục hồi tinh thần lại, liếm môi một cái, thử nghiệm dẫn dắt mạch hải bên trong đến màu đen mạch lực, thình lình lên tiếng. Vệ thần song trưởng chính là dũng đáng ra từng tầng mây mù màu đen giống như mạch khí, cũng còn tốt, cũng không phải hoàn toàn khống chế không được trong cơ thể mạch lực. Vệ thần thấy thế, khẽ mỉm cười, lần thứ hai vận chuyển trong cơ thể mạch lực, gào thét ở mở rộng rất nhiều trong kinh mạch, loại kia cao tốc vận chuyển mạch lực mang đến một loại dồi dào cổ trướng hoàn toàn mới cảm giác, khiến cho đến vệ thần cũng là không ngừng tạt lưỡi. Bên trong gian phòng, yên tĩnh không hề có một tiếng động, một tấm bày ra sạch sẽ chén trà trên bàn, một diễm ánh nến loạn trọa, thắp sáng cả phòng, mà ở cái kia ngọn nến nơi không xa, một người thiếu niên con ngươi hơi rủ xuống. Thân hình vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở trên giường, quanh thân đều là có hư huyễn mơ hồ màu đen mạch khí bốc lên. Này thiếu niên ở trước mắt chính là nhắm mắt tu luyện vệ thần. Không biết qua bao lâu, vệ thần nội tâm trầm thấp địa ong ong thanh vẫn đang không ngừng vang vọng, phảng phất chiến trường chủ soái, chỉ huy trong cơ thể cồn cồn mạch lực, ở toàn thân gào thét buôn đằng, cho dù giờ khắc này vệ thần trong cơ thể kinh mạch mở rộng rất nhiều, nhưng vẫn có mơ hồ làm đau cảm giác, hiển nhiên tiêu chí giờ khắc này vệ thần thân thể đã đạt đến một cái nào đó điểm giới hạn. Vệ thần giờ khắc này cũng là biết được trong cơ thể tình hình, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện đi, hai chân uốn lượn, hai tay ôm nguyên, khép hờ hai mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, bên trong âm ở ngoài dương, trong ngoài quán là một khí, một hình không thuận, khó luyện nó hình. Vệ thần chút nào không dám kinh thường, bởi vì từ đây cắt ra mới là quyết định có thể hay không chính bước vào thông mạch cảnh giới thời khắc mấu chốt. Thông mạch cảnh không chỉ có muốn lợi dụng huyết linh chi chờ ẩn chứa chất pháp mạch lực ngoại vật, thư kinh quét mạch, thuận tiện sau đó trong cơ thể mạch lực lưu thông, càng quan trọng chính là phải đem trong cơ thể dư thừa mạch lực biến thành chất lượng càng thuần càng ngưng luyện mạch lực chứa đựng ở trong người mạch trong biển. Vừa bắt đầu hấp thu mà đến ngoại tại mạch lực đều là chưa qua áp xúc ngưng luyện, thậm chí có một chút tạp chất, bởi vậy những này mạch lực nhất định phải trải qua luyện hóa, thành là chân chính ngưng luyện thuần mạch khí, mới cho phép bị chứa đựng ở mạch trong biển. Nếu là đem những kia chưa từng luyện hóa mạch lực trực tiếp tồn trữ đến trong cơ thể mạch hải, bắt đầu giai đoạn hai hại trong khoảng thời gian ngắn phát hiện không ra. Nếu là trong cơ thể mạch hải trường kỳ bị những kia có tạp chất mà không đủ ngưng luyện mạch khí tràn ngập, tháng ngày tích lũy, không chỉ có sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tu luyện giả cảnh giới tăng lên, càng nghiêm trọng hơn chính là những kia tràn ngập ở mạch khí bên trong tạp chất sẽ dọc theo kinh mạch xuôi dòng đến toàn thân, cho tu luyện giả lưu lại nghiêm trọng mầm họa, thậm chí tạo thành tu luyện giả cảnh giới lùi về sau. Có thể nói do trúc mạch cảnh bước vào thông mạch cảnh, là một vì là sau đó cảnh giới tăng lên đặt xuống vững chắc cơ sở then chốt phân đoạn. Bởi vậy, mỗi một cái tu luyện giả đều sẽ chăm chú đối xử đột phá đến trúc mạch cảnh giới then chốt phân đoạn, bởi vì ai đều hiểu, nếu là căn cơ bất ổn, ngày sau thành tựu nhất định sẽ rất có hạn. Muốn đi càng xa hơn, cái kia nhất định phải đem dưới chân mỗi một bước đều đi chân thật. Mà vệ thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 39, cô đọc mạch mắt có điều, làm cho vệ thần có chút dở khóc dở cười chính là, lúc trước huyết linh chi thẩm thấu đến trong cơ thể dâng trào mạch lực trải qua thần bí bích lục thực vật cùng hắc thạch gột rửa sau khi, không chỉ có trở nên cực kỳ tinh khiết, hơn nữa hầu như không có ẩn chứa bất kỳ tạp chất gì, cũng biến thành càng thêm ngưng luyện. Càng làm cho vệ thần ngoác mồm kinh ngạc chính là trong cơ thể hắn mạch lực dĩ nhiên có trị liệu thương thế thần kỳ tác dụng. Nói tóm lại, vệ thần trong cơ thể mạch lực cũng không cần hắn hết sức đi luyện hóa, phản phất tự động hoàn thành giống như vậy, hơn nữa đạt được hiệu quả kinh người tốt. Có điều, vệ thần nhưng cũng không có bởi vì như vậy mà quên đi chính mình vận chuyển luyện hóa trong cơ thể mạch lực quá trình, dù sao, chỉ có ở bình thường quen thuộc trong cơ thể mạch lực đặc tính, đang cùng địch lúc đối chiến, phương tại, lúc nãy, sẽ không có vẻ mới lạ mà cho kẻ địch có thể sấn cơ hội. Ngược lại, vệ thần nhưng thông qua nhiều lần vận chuyển trong cơ thể mạch lực ở trong người gân mạch lưu thông thời điểm, lợi dụng tinh khiết mạch lực từ thân thể gân cốt, huyết mạch bên trong mang theo ra lúc trước lưu lại tại thân thể tạp chất, đem cơ thể chính mình rèn luyện càng thêm hoàn mỹ. Trải qua này sắp tới hơn nửa đêm mạch lực vận chuyển, vệ thần cũng là cảm giác trong cơ thể tạp chất tựa hồ bị trong cơ thể mạch lực không ngừng dội rửa, trở nên càng lúc càng ít, mà đón lấy chính là bước cuối cùng, ở chính mình mạch trong biển ngưng hóa ra thuộc về mình thuộc tính mạch mắt. Mạch mắt là đem chính mình đặc hữu dấu ấn tinh thần, do mạch trong biển ngưng luyện ra tinh hoa mạch khí ngưng tụ mà thành, ngoại hình cực tự một con mắt, tục xưng mạch hải chi nhãn, tên cứ gọi tắt mạch mắt. Chỉ là cái kia con mắt cũng không phải là nắm giữ thực thể, mà là vẹn vẹn do tự thân mạch tức điên độ áp xúc ngưng tụ mà thành mạch mắt, đồng thời cái kia mạch mắt nắm giữ chúc với dấu ấn tinh thần của chính mình. Mạch mắt ngưng tụ tu luyện giả tự thân hết sức áp xúc mạch lực, tự nhiên cũng có thể thông qua mạch mắt đem ngưng tụ mạch lực thả ra ngoài, bởi vậy, cũng có thể nói như vậy, mạch mắt là một chứa đựng tu luyện giả trong cơ thể mạch lực lọ chứa. Mà mạch mắt bước đầu hình thành nói rõ tu luyện giả trong cơ thể mạch lực cô đọng, chất phát trình độ cùng với tu luyện giả tự thân có rồi xung kích cảnh giới kế tiếp điều kiện. Đương nhiên, với bắt đầu chỉ là lợi dụng trong cơ thể mạch khí hình thành một mô hình, cũng không thể lập tức hình thành chân chính mạch mắt. Một khi mạch mắt hình thành, liền mang ý nghĩa đột phá đến tầng tiếp theo cảnh giới. Mà vệ thần đang nghĩ thông suốt điểm này sau, cũng không chần chừ nữa, hít một hơi thật sâu có chút man mát không khí, sau đó chậm rãi phun ra, hơi thở kia có từng kia một hắc quang tràn đầy, hiển nhiên cái kia phun ra khí tức pha tạp vào một chút mạch lực. Gần đủ rồi. Vệ thần nhìn cái kia tràn đầy ở bên ngoài màu đen mạch khí, cảm thụ trong cơ thể loại kia rồi rào thậm chí mơ hồ làm đau cảm giác, cũng là khẽ mỉm cười. Mạch mắt mô hình hình thành cần độ cao áp xúc sau khi mạch lực ngưng tụ, mà cái kia độ cao áp xúc mạch lực liền cần trong cơ thể có rồi rào mạch kiệt tác bảo đảm, trước mắt chính là cơ hội tuyệt vời. Cảm thụ trong cơ thể chất phát tối tăng mạch lực, vệ thần chút nào không dám thất lễ, vội vàng nhắm mắt lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện, sau đó hai tay nhanh chóng qua lại, kết ra kỳ dị ấn kết, chuẩn bị đem những kia vốn là rất ngưng luyện mạch lực lần thứ hai tiến hành áp xúc, ngưng luyện ra thuộc về mình mạch mắt mô hình. Mỗi một đạo mạch mắt ngưng tụ đều cần tập trung vào rất lớn tinh lực, cần tu luyện giả kiên cường ý chí cùng với kiên trì, chỉ có vượt khó tiến lên, cuối cùng mới có thể thành công. Mà vệ thần hiện nay đang đứng ở nỗ lực giai đoạn. Bởi vậy, vệ thần cũng là biết thì không ta chờ, lúc này đem một mạch lực dẫn dắt đến hắc thạch một bên, mà cái kia thần bí hắc thạch dĩ nhiên tựa hồ biết được vệ thần ý đồ giống như vậy, cái kia hắc thạch bên trên như đồng lòng tình huyết điểm sáng màu đỏ đột nhiên sản sinh một luồng cực cường sức hút, hình thành đủ dù ma kỳ, đem chu vi tối tăng mạch hết lực mấy thôn vệ. Vệ thần tâm thần chìm vào mạch hải bên trong, cũng không lâu lắm, liền bén nhạy nhận biết được có một tiểu cỗ mạch khí hàng ngũ ở mạch hải nơi sâu xa trôi nổi. Vệ thần không có một chút nào kéo dài, hai tay lần thứ hai kết ấn, nhất thời cái kia một tiểu cỗ mạch khí hàng ngũ liền bị vệ thần triệt để khống chế lại, sau đó xoay tròn hình thành một hình bầu dục hư huyễn quang luân, như đồng con mắt giống như. Nương theo độ cao áp xúc sau mạch lực bổ sung, cái kia nguyên vẹn vẹn có cấp chứng to nhỏ mạch hải chi nhãn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, mà ở tại biên giới lấp lóe mạch lực ánh sáng, càng sáng sủa. Bù bù, toàn bộ mạch hải vào lúc này rung chuyển lên giống như, mạch hải chi nhãn cũng là càng lúc càng lớn, mà khi mạch hải chi nhãn cao lên tới to bằng trứng lông giống như, tăng trưởng tốc độ cũng là từ từ giảm chậm lại. Vệ thần sớm lúc trước liền nghe trưởng bối nói rằng không thể một mực mà đem trong cơ thể còn lại mạch khí hết mức địa áp xúc ngưng tụ thành mạch hải chi nhãn, một là nhân vì là thân thể của chính mình hiện nay còn không thể chịu đựng quá nhiều hết sức áp xúc qua đi mạch lực, dù sao trải qua hết sức áp xúc qua đi mạch lực có cực cường đàn hồi tính, liền như đồng một viên đạn pháo giống như, lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì tiểu tiểu gợn sóng mà phá. Ở một phương diện khác muốn duy trì chính mình mạch trong biển có số lượng nhất định mạch khí, dù sao thông mạch cảnh cùng trúc mạch cảnh bản chất khác nhau chính là tu luyện giả trong cơ thể mạch hải nắm giữ mạch khí, nếu là mạch hải bên trong mạch khí đều bởi vì ngưng tụ mạch mắt mà trống rỗng, thời gian lâu dài sẽ rút lui đến trúc mạch cảnh giới. Bởi vậy, làm vệ thần nhận ra được mạch hải chi nhãn tăng trưởng tốc độ chậm lại hạ xuống, cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đến phần kết giai đoạn. Đúng, nên thu rồi. Vệ thần trong lòng né qua này đạo ý nghĩ, chợt hít sâu một hơi, cái kia chạy xuôi ở trong người trong kinh mạch cồn cồn mạch lực lần thứ hai đột nhiên gia tốc, hướng về mạch hải trung ương nhất trôi nổi hắc thạch dâng trào mà đi, sau đó huyết điểm sáng màu đỏ lóe lên, chính là biến mất không còn tăm hơi. Mà cái kia hết sức áp xúc sau khi mạch lực hóa thành cuối cùng một đạo màu đen lưu quang, bắn vào đến to bằng trứng ngỗng mạch hải chi nhãn trên, ánh sáng màu đen ở mạch trên ngưng tụ, mạnh mẽ lực xung kích khiến cho mạch hải chi nhãn đều là hơi chập chờn, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia chập chờn mạch hải chi nhãn chính là còn giống như cá voi hút nước, đem những kia dâng trào mạch hết lực mấy hấp thu mà đi, mà theo cuối cùng bàng bạc mạch lực rót vào, nguyên bản hư huyễn mạch hải chi nhãn phản phất trở nên càng thêm ngưng tụ một chút, mà mạch hải chi nhãn cũng bởi vậy bành trướng đằng đẵng một vòng. Ông ngong, mạch hải chi nhãn tốc độ hấp thu cực kỳ khủng bố, ngăn ngắn trong nháy mắt, chính là hấp thu đi vệ thần mạch hải sắp tới 1/3 mạch lực. Mà đang hấp thu mạch lực sau khi, cái kia hư huyễn mạch mắt làm như trở nên càng rõ ràng cô đọng một điểm, trông rất sống động, phản phất một con thật mắt, điều này làm cho đến vệ thần đúng là trong lòng thán phục một tiếng. Có điều, chờ vệ thần cảm ứng trong cơ thể mạch lực hùng hồn khoan khoái cảm giác, cũng là hài lòng gật gù. Vệ thần mang theo một ít mừng rỡ cảm ứng nhẹ nhàng trôi nổi ở trung ương nhất hắc thạch phụ cận mạch hải chi nhãn, loại kia độ cường hành, xác thực là chân chính đạt đến thông mạch cảnh sơ kỳ cấp độ. Nhưng là nụ cười trên mặt vẹn vẹn kéo dài nháy mắt, liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, bởi vì vệ thần rõ ràng địa biết hiện tại không phải là nhàn nhã nhạt thai thời điểm, vừa lên cấp đến thông mạch cảnh sơ kỳ, căn cơ tối không vững chắc, cần tiêu hao thời gian đến củng cố. Bởi vậy, vệ thần vẹn vẹn thoáng đỉnh trệ nháy mắt, liền vội bận điệu bình tĩnh lại tâm tình lần thứ hai tu luyện lên. Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ xạ đem đi vào, chiếu vào giường bên trên ngồi xếp bằng tu luyện trên người thiếu niên, ấm áp, rất thư thích. Hô, tính toán suốt cả đêm sau khi, vệ thần thật dài hít một hơi, sau đó con ngươi đột nhiên mở, thâm thúy trong con ngươi hắc mang sẽ qua. Sau đó chậm rãi vươn người một cái, song quyền hơi nắm lòng, cảm thụ trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh kinh người, vệ thần cũng là đầy mặt mê luyến cùng say sưa, đây chính là thông mạch cảnh sơ kỳ sức mạnh a, quả nhiên không tầm thường. Chương 40, khiêu khích. Sau đó một quãng thời gian bên trong, vệ thần phần lớn thời gian đều là cùng Tiêm Thải sống chung một chỗ, hai người cùng tu luyện. Khi thì luật bản, ở thực lực tiến bộ đồng thời, hai người quan hệ cũng là càng quen thuộc. Trong nháy mắt, khoảng cách cái kia đệ tử mới rèn luyện ngày liền vẹn vẹn chỉ còn dư lại 3 ngày. Sáng sớm, vệ thần như ngày xưa giống như, thể dục buổi sáng xong xuôi, liền lười biếng ngồi ở một khối bóng loang lóe sáng cự nham trên, chờ đợi người nào đó đến. Hai tay hắn chống cứng rắn nham thạch tầng ngoài, ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại mà nhìn phía trên bầu trời xanh thẳm. Chẳng biết lúc nào, một đạo thiếu nữ bóng người cũng làm miêu thân thể lặng yên tiếp cận, sau đó đợi đến cảm giác thời cơ gần như thì, thân thể mềm mại bước qua, tay ngọc cũng là nhanh chóng dò ra. Nhanh chóng che đậy vệ thần hai mắt, mày liếu hơi cong lên, cười nói, đoán xem, ta là ai? Loại này đặc thù mùi thơm cơ thể ngoại trừ Tiêm Thải sư tỷ, e sợ không có những người khác đi, lại nói, cái khác sư tỷ cũng không dám như ngươi như vậy đùa cợt ta à. Vệ thần cười hì hì, nói, ai, thật kẻ nhạt, lại bị ngươi nhìn đấu, xem ra lần sau đến đổi loại phương thức đùa cợt ngươi. Tiêm Thải vô vị địa vương hai tay ra, hướng về phía người sau hơi bị môi, chợt không lưng dùng tay trà trà nham thạch mặt ngoài bụi trần, liền cùng đi vệ thần cùng ngồi ở bóng loáng cự nha mặt ngoài. Mỹ lệ mặt cười trên nhưng là xẹt qua một vệt khó có thể phát hiện hưởng hảo. Có chút non nớt lanh lảnh tiếng nói, còn như chim hót tiếng, phản phất cho dù ở này thời tiết cuối đông, vẫn khiến người ta cảm thấy cả người không nói ra được ấm áp. Vệ thần vươn người một cái, hướng về phía thiếu nữ sán lạn nở nụ cười, sau đó nằm nghiêng ở cự nham bên trên, trong miệng chẳng biết lúc nào ngậm một cái bé nhỏ tàng cảnh, hơi tức động, tùy ý cái kia nhàn nhạt cay đắng ở trong miệng tràn ngập ra. Đột nhiên người sau giơ lên vậy có chút bàn tay trắng nõn, che chắn ở phía trên, ánh mắt xuyên thấu qua tay khe hở khích, kinh ngạc mà Diêu nhìn trên bầu trời không ít phiêu di bạch vân, biểu hiện có chút trịnh trọng, lời thề son sắt nói, có một ngày, ta nhất định phải đứng ở đó trên 9 tầng trời đám mây, quan sát bao la đại địa, trở thành tất cả mọi người đều ngưỡng mộ cái thế cường giả. Vệ thần nói ra lời nói này thì, liền ngay cả khóe miệng đều là không tự chủ hơi bung lên, ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Tiêm Thải hơi quyền lên thon dài thẳng tắp hai chân, đem trắng như tuyết cằm chống đỡ ở hai đầu gối trên, tinh tế cánh tay ngọc ôm hai đầu gối, nhìn chằm chằm vậy có chút lười biếng thiếu niên, trong con ngươi xinh đẹp cũng là tràn ngập ý cười, không chút lưu tình địa đã biết nói, ta xem, ngươi cũng đừng nằm mộng ban ngày, này cái thế cường giả con đường, không phải là người bình thường có thể đi ra. Huống hồ ngươi hiện tại liền Lưu Băng, Hùng Nghiễm đều đắc tội, thêm vào Phương Lộc, những người này e sợ ở đệ tử mới rèn luyện bên trong sẽ xuống tay với ngươi, ngươi vẫn là trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết đi. Lưu Băng, Hùng Nghiễm cùng Lý Gia giao hảo, nhưng bọn họ dù sao không tham nộ thêm rèn luyện, nhiều lắm chính là dặn dò đệ tử của bọn họ ở sau đó cho ta chế tạo chút phiền phức, có điều dựa vào ta thực lực bây giờ cũng không sợ hãi. Vệ thần không phản đối, đưa cánh tay thu về, chầm ở sau gáy, hơi híp mắt, tùy ý cái kia ánh mặt trời ấm áp rơi ra ở trên khuôn mặt của chính mình. Hiện tại Phương Lộc, Lý Sơn bọn họ nên cũng ở ngày đêm tu luyện, chuẩn bị đón lấy đệ tử mới rèn luyện đi. Chỉ là không biết ngày đó nếu không là ta che ở trước người của ngươi, ngươi có hay không bị Phương Lộc đánh đến mắt mũi sưng bầm, hoàn toàn thay đổi đây. Tiêm Hải nhìn đến người sau như vậy không thèm để ý dáng dấp, cũng là không nhịn được khẽ cười thành tiếng, lần thứ hai phủ đầu dội vệ thần một chậu nước lạnh. Người cô nàng này, đúng là giúp lên ngoại nhân nói. Có điều, ta ngược lại thật ra nghe nói trong tông đông đảo nam đệ tử đối với ngươi nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, liền ngay cả những kia nữ đệ tử đều là đối với ngươi yêu hận đan dệt, đặc biệt Phương Lộc, càng là đối với ngươi theo đuổi đã lâu, đi, dáng dấp như vậy, hận không thể đưa ngươi nuốt sống đây. Vệ thần không những không giận mà còn cười, trong lời nói hơi có chút rào rạt đắc ý mùi vị. Tiêm Thải nghe vậy, ngẩng đầu lên, hờn dỗi địa trường vệ thần một chút, đến cuối cùng chính là không nhịn được, duỗi tay ngọc, nhẹ nhàng kéo kéo người sau lỗ tai. Vệ thần thấy thế, nhưng là thừa cơ một nắm chắc thiếu nữ tay ngọc dịu dàng, đem thiếu nữ xả tiến vào trong ngực của chính mình, khóe miệng cũng là toát ra một vẻ xấu xa độ cong. Tiêm Thải đột nhiên không kịp chuẩn bị, phát sinh một tiếng thét kinh hãi, toàn bộ thân thể mềm mại đều là giãn bảo, trắng loáng mặt cười cũng là trong nháy mắt lộ ra một vẻ từng đỏ, mạnh mẽ ngột ngạt nội tâm hoang mang, đôi mắt đẹp vi trừng, hung tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt tuấn giật thiếu niên khuôn mặt, muốn người sau biết khó mà lui. Vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt ý cười càng sâu, hơi híp cả mắt, tùy ý thiếu nữ cái kia như thác nước tóc đen rơi ra ở khuôn mặt của chính mình, thưởng thụ thiếu nữ trên người làm hắn tâm thần thoải mái quen thuộc mùi thơm ngát. Khẩn đó lấy, vệ thần chính là hơi ngẩng đầu lên, hơi có độ cong khỏe môi chậm rãi hướng về thiếu nữ cái kia mặt hồng hào nhích tới gần. Tiêm Thải cái kia hơi trợn to trong trong mắt, phản chiếu thiếu niên khỏe môi, trong con ngươi xinh đẹp cũng là xẹt qua một vẻ hoảng loạn cùng mê ly đan dệt vẻ mặt, đến cuối cùng, nhìn thấy vệ thần môi càng lúc càng gần, nàng cũng là cắn răng bạc, hai tay chống đỡ trên ngực vệ thần, muốn cùng người sau kéo dài một khoảng cách. Vệ thần giờ khắc này cũng có thể cảm nhận được thiếu nữ cái kia gấp gáp tiếng tim đập cùng với trước ngực mềm mại, bụng dưới hỏa diễm nhất thời đều là thoáng tới, một luồng hừng hực vẻ mặt lặng yên dâng lên vệ thần con ngươi đen. Vệ thần ngươi thật là to gan, lại dám bắt nạt Tiêm sư muội. Mà ngay ở vệ thần khỏe môi sắp đụng chạm đến Tiêm Thải cái kia mê người hai biện, xa xa lại chuyển tới một đạo quát lạnh thanh. Vệ thần cùng Tiêm Thải gần như cùng lúc đó thân thể run lên, phản xạ có điều kiện giống như địa nhảy lên. Tiêm Thải như bị kinh sợ bẹt thỏ, luống cuống tay chân địa tránh thoát vệ thần bàn tay, sau đó hoảng loạn vuốt một hồi trên trán tóc đen, cái kia linh tĩnh mà tuyệt khuôn mặt đẹp trứng, nhưng là như hỏa tiêu. Vệ thần trong lòng cái biệt khuất đó à, còn kém như vậy một điểm liền có thể nhất thân phương trạch, một nghĩ đến đây, vệ thần trong lòng không khỏi có chút lửa giận. Vệ thần ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chính ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm xa xa một bóng người, không khỏi cảm thấy nội tâm đổ đến hoảng, cũng bất kể là ai, trực tiếp nhấc lên bên cạnh một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, hướng về phía bóng người kia chính là văng ra ngoài. Vệ thần, ngươi đúng là thật là to gan, bắt nạt Tiêm sư muội cũng là tôi, lại vẫn muốn giết người diệt khẩu, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao diệt sư tỷ khẩu. Nhìn đến vệ thần dĩ nhiên trực tiếp động thủ, bóng người kia mày liêu tựa hồ gạt gạt, sau đó chân ngọc khẽ dậm chân mặt đất, né qua đạo đạo tàn ảnh, trắng loáng tay ngọc cũng là đột nhiên đánh ra, dưới trường kia ánh sáng trắng nhẹ ra, trực tiếp đem hòn đá kia chấn động đến mức nát tan. Giữa lúc vệ thần trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này thì một đạo tàn ảnh quỷ mị xuất hiện ở vệ thần ngay phía trước, sau đó trắng loáng tay ngọc lần thứ hai nhẹ nhàng đánh ra, nhìn như hứng hờ một trường, lòng bàn tay nhưng là tỏa ra mãnh liệt cơn sóng, cái kia cô gợn sóng nhưng là khiến cho vệ thần thân thể đều là phản xạ có điều kiện giống như căng thẳng lên. Chương 41, Trình Phượng Tuyết Hoành. Cứ việc vệ thần có chuẩn bị, có điều cái kia nhìn như chậm chậm một trường cuối cùng vẫn là tinh chuẩn địa rơi vào vệ thần trên lồng ngực, phát sinh muộn cổ giống như tiếng vang. A, nương theo một đạo sói chu giống như tiếng kêu thảm thiết, một đạo thiếu niên bóng người trực tiếp ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Vệ thần che ngực, lảo đảo đứng lên, lúc này mới triệt để nhìn rõ ràng vừa nãy ra tay bóng người kia tướng mạo. Đó là một tên tướng mạo kinh diễm thiếu nữ, nàng một thân áo xanh, tóc đen buộc lên, cao lớn bước trái, có vẻ tháo vắt cực điểm, nàng tay ngọc vây quanh ở no đủ trước ngực, trong suốt mắt phượng bao trùm thật dài lông mi, có vẻ linh tính cảm động. Trình Phượng Tuyết, Vạn Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, kim bảng xếp hạng thứ 8 cường giả, thực lực từ lâu đạt đến luân mạch cảnh hậu kỳ cấp độ. Vệ thần không nhịn được địa nuốt từng ngụm nước, khóe miệng hơi khô sát, lúc này phẫn nộ cười nói, hóa ra là Trình sư tỷ, vừa nãy chỉ là chuyện cười mà thôi, không thể coi là thật. Chuyện cười. Bóng người xinh xắn kia chậm rãi đi tới, một đôi mắt phượng ý cười dịu dàng địa nhìn chằm chằm vệ thần. Vệ thần cũng không dám trả lời, chỉ là ngượng ngùng mà cười, tuy rằng hắn cùng người sau vẹn vẹn từng có gặp mặt một lần, hắn nhưng là rõ ràng địa biết trước mắt vị này Trình sư tỷ đến tột cùng có thế nào thực lực khủng bố, mặc dù ở kim bảng bên trên đều có tương đương khá cao xếp hạng. Càng làm cho vệ thần kiêng kỵ chính là người sau tính khí so với La Ngọc Thành cũng đã có chim mà không kịp. Ngươi cũng thật sự là gan lớn, ban ngày ban mặt, dĩ nhiên đùa giỡn Tiêm sư muội, ta xem ngươi cũng thật là ngứa người dương. Trình Phượng Tuyết mắt phượng ngậm lấy lửa giận, tàn nhẫn mà thổi mạnh vệ thần trên dưới, dáng dấp như vậy, phận không thể đem vệ thần lại thống đánh một trận phương tài, lúc nãy, giảng hòa. Vệ thần vội vàng xua tay, lùi về phía sau mấy bước, thỉnh thoảng lòng vẫn còn sợ hãi địa nhấc mâu miết một chút Trình Phượng Tuyết. Nhìn thấy vệ thần dáng dấp như vậy, Trình Phượng Tuyết mới đưa tầm mắt thu hồi, chuyển đến Tiêm Thải trên người, giờ khắc này người sau mặt cười vẫn đỏ chót, đôi mắt đẹp tự do, không dám cùng Trình Phượng Tuyết đối diện. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, ngươi cũng quá tùy ý hắn làm bữa đi. Ta nếu như trễ ngăn cản hắn, không chắc hắn lại làm ra cái gì được voi đòi tiền sự tình đây, này nếu để cho sư phụ biết rồi, e sợ tên tiểu tử này sẽ bị trục xuất sư môn, coi như sư phụ lại sủng ngươi, nàng cũng nhất định sẽ đối với ngươi làm trừng phạt. Sư tỷ, cậu ngươi đừng nói cho sư phụ được không? Nếu như nói cho nàng, hậu quả kia thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tiêm Hải thấy thế, đôi mắt đẹp quét vệ thần một chút, tâm thần cũng là có chút bối rối, lúc này làm nũng giống như địa ôm Trình Phượng Tuyết tay như ngó sen nhẹ nhàng lung lay, nói móc khuôn mặt nhỏ, năn nỉ nói. Trình Phượng Tuyết nhìn người sau cái kia dáng vẻ đáng thương, căng thẳng mặt cười cũng là trong nháy mắt mềm mại hạ xuống, nàng giơ lên trắng loáng ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở Tiêm Thải bóng loáng mũi ngọc tinh xảo trên, nhẹ giọng nói, "Được rồi, thực sự là bắt ngươi không có cách nào." có điều ngươi cũng quá không rụt rè, này may mà bị ta nhìn thấy, trước tiên không nói bị sư phụ nhìn thấy, coi như bị Phương Lộc những kia ái mộ ngươi người nhìn thấy, tên tiểu tử này nhất định sẽ trở thành chúng thị chi, đến thời điểm đệ tử mới rèn luyện bên trong có hắn hậu quả xấu tự ăn. Tiêm Hải nghe vậy biết Trình Phượng Tuyết sẽ không mật báo, lúc này mặt cười vui vẻ hướng về phía người sau le lưỡi một cái, nói ta liền biết Trình sư tỷ thương ta nhất, có điều cũng không thể dễ dàng tha tên tiểu tử này, lại dám đối với ta ra Tiêm Thải tay máy tay chân, thực sự là chẳng sống, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Trình Phượng Tuyết chuyển đề tài, mắt phượng cũng là nheo lại một đạo nguy hiểm độ cong. Vệ thần thấy thế, nhất thời trong lòng bay lên không ổn cảm giác, mà chân sau trưởng giẫm một cái mặt đất, thân hình liền muốn hướng về phía sau rừng trúc tối lui. Có điều, vệ thần thân hình vừa muốn động tác trong nháy mắt, Trình Phượng Tuyết kiểu khu tựa hồ khẽ run lên, trong nháy mắt tiếp theo, thân hình chính là lược đi ra ngoài. Vành! Vệ thần còn không phản ứng lại, vành một tiếng, trực tiếp lần thứ hai bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Tiêm Thải nhìn tình cảnh này, khoe miệng cũng là phủi phiết, nhưng chúng uy vẫn không có ra tay ngăn cản, mà là ngồi xếp bằng xuống, tay ngọc ở trước người bãi ra kỳ dị thủ ấn, hơi nô lên bộ ngực cũng là theo động tác trên tay hơi chập trùng, mỗi lần hít thở hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, mà ở khí tức tuần có nhàn nhạt khí lưu màu trắng theo miệng mũi chui vào trong cơ thể, tiếp theo một cái chớp mắt chính là có mùi thơm tùy theo hương miệng phun ra. Mà ngay ở Tiêm Thải tiến vào trạng thái tu luyện thì cách đó không xa nhưng là thỉnh thoảng truyền đến thống hào tiếng. Mà ở vậy kế tiếp ba ngày, vệ thần, Tiêm Thải hai người đều là cùng Trình Phượng Tuyết cùng nhau. Tiêm Thải một mình tu luyện, vệ thần bên người nhưng là có thêm một buổi luyện Trình Phượng Tuyết. Ngày đó, vệ thần muốn đối với Tiêm Thải làm ra mưu đồ gây rối việc, cũng không phải là Trình Phượng Tuyết ngẫu nhiên gặp phải, mà là người sau dựa theo La Ngọc Thanh yêu cầu, muốn đối với vệ thần tiến hành độ công kích huấn luyện, chỉ có điều, trùng hợp bị đang tìm vệ thần Trình Phượng Tuyết nhìn thấy, cho nên mới có lúc trước tình cảnh đó phát sinh. Vệ thần khỏe miệng co giật mà nhìn Trình Phượng Tuyết, người sau cái gọi là buổi luyện, cũng không có đối với hắn có chút hạ thủ lưu tình, có điều, vệ thần phong đằng phượng vũ nhưng là ở loại kia tôi luyện bên dưới vận dụng đến càng thêm thông thạo. Đồng thời đối với trong cơ thể mạnh lực triển khai cũng là từ từ quen thuộc thích đồng ý, ba ngày đảo mắt liền qua, đợi đến ngày thứ tư ánh nắng ban mai vẽ ra một vệ sáng xé rách đêm tối thì toàn bộ Vạn Kiếm Tông biến đến mức dị thường huyên áo. Bởi vì vào hôm nay đệ tử mới thì sẽ tiến vào mênh mông núi rừng bên trong tham gia cái kia tàn khốc đệ tử mới rèn luyện. Bởi vậy nay toàn bộ Vạn Kiếm Tông so với ngày xưa lại là sôi trào rất nhiều. Hết thảy đệ tử mới đều là tập kết ở cái kia rộng lớn sân huấn luyện bên trong, vệ thần chờ người tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Bởi La Ngọc Thanh cũng không có mặt, vì lẽ đó tạm thời do Trình Phượng Tuyết dẫn dắt một đoàn loanh loanh yến yến xinh đẹp thiếu nữ tham gia lần này đệ tử mới rèn luyện khai mạc thức. Trình Phượng Tuyết mắt phượng trong suốt, trắng như tuyết cổ bên dưới, có tinh xảo sườn quai xanh lộ ra mà ra, buộc lên tóc đen chẳng biết lúc nào đã là xoa xuống, như là thác nước buông xuống tự no đủ trước ngực, một thân bó sát người trang phục màu xanh, đem thiếu nữ cái kia thon dài đầy đặn thân thể mềm mại bao vây địa đường con mê người. Nàng đứng thiếu nữ phía trước nhất, như tiêu ngạo phượng hoàng giống như vậy, có vẻ đặc biệt dễ thấy. Ở sau lưng nàng nhưng là thân xuyên trang phục màu đen thiếu niên thân thể kiên cường, dáng dấp tuấn lãng, con ngươi đen thâm thúy như hồ sâu. Mà ở thiếu niên bên cạnh người, nhưng là một đạo khác hiểu điệu thiên ảnh, người sau thân mang hạnh trang phục màu vàng, nga mi như liễu, da thịt trắng như tuyết, bộ ngực vĩnh cao, mặt cười kinh diễm, loại kia tinh mỹ, khiến người ta không nỡ rời tầm mắt. Ba người này hiển nhiên chính là Trình Phượng Tuyết, vệ thần, Tiêm Thải ba người. Ở ba người này phía sau, nhưng là một đoàn liễu da liễu díu xinh đẹp thiếu nữ, có hoạt bát, có đáng yêu, có xinh đẹp, mỗi cái độc đáo đặc sắc. Mà khi các nàng vừa xuất hiện chính là cấp tốc trở thành sân huấn luyện bên trong tiêu điểm, vô số đạo tầm mắt lưu chuyển từ ở các nàng trên người, không ít ánh mắt đều là tỏa ra cháy nhiệt vẻ. Đặc biệt thân ở trong đó vệ thần, loại kiếp như thân ở vạn khóm hoa tươi đẹp cảm giác, khiến cho đến vệ thần cũng là có chút không cách nào chống đỡ, tâm thần có chút phập phù, có điều còn không đợi hắn hưởng thụ loại đãi ngộ này hồi lâu, chính là mơ hồ cảm giác được cái kia vô số đạo tràn ngập địch ý ánh mắt hướng về phương hướng của chính mình quét tới, lúc này khiến cho vệ thần cũng là bất đắc dĩ bĩu môi, loại này phúc lộc cũng thật là không tốt hưởng thụ á. Chương 42, Ôn gia tam tỷ muội bệ. Thần thu hồi tâm thần, nhìn phía trước cái kia gần như người ta tấp nập đám người, cũng là không nhịn được địa khỏe mắt nhảy lên, cho tới giờ khắc này hắn mới triệt để rõ ràng, vạn đệ tử của Kiếm Tông đến tuột cùng có bao nhiêu, bình thường xem ra cũng không có vẻ như vậy quyết đại, chỉ khi nào thổi lên tập kết cái lệnh, cái kia quy mô sợ là có mấy ngàn. Mà lần này đệ tử mới rèn luyện chủ yếu nhằm vào đệ tử mới, nhưng dựa theo vệ thần phỏng đoán cẩn thận, e sợ cũng có gần nghìn tên đệ tử mới tham gia lần này rèn luyện. Không nghĩ tới, lần này tham gia rèn luyện đệ tử mới nhiều như vậy. Tiêm Hải trong suốt đôi mắt đẹp nhìn cái kia tích góp động đám người, cũng là không nhịn được địa mở miệng nói: "Hừm, lần này cạnh tranh e sợ sẽ tương đương khốc liệt." Một bên Trình Phượng Tuyết nhìn thấy tình cảnh này, lặng lẽ địa gật gù, mặt cười cũng là xẹt qua một vẻ vẻ nghiêm túc. "Sư phụ môn hạ, cùng chúng ta đồng thời tham gia rèn luyện có bao nhiêu người?" Vệ thần thu tầm mắt lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trình Phượng Tuyết, hỏi: "Tính cả ngươi cùng Tiêm Hải, còn có ba người?" Trình Phượng Tuyết giơ lên trắng loáng bàn tay, nhẹ nhàng giơ, chính là thấy rõ ở cái kia phía sau xinh đẹp thiếu nữ quần bên trong lại là đi ra ba bóng người đẽ. Tuy nói những ngày qua, vệ thần cũng là ở trong rừng trúc tu luyện, đối với Vu sư tỷ hầu như nhận ra gần đủ rồi, nhưng là đối với ở trước mắt ba bóng người nhưng là cảm thấy đặc biệt xa lạ. Hơn nữa này ba bóng người trên người gợn sóng dĩ nhiên không chút nào so với Tiêm Thải yếu hơn bao nhiêu. Vệ thần đánh ra trước mắt ba tên thiếu nữ, con mắt nhưng là một chút trợn lớn lên, bởi vì các nàng ba người đều là trên người mặc màu vàng phất đỏ áo bó, vóc người hiểu điệu, dung nhan tinh thiếu, da rẻ trắng như tuyết, nhất làm cho vệ thần giật mình chính là ba người này dĩ nhiên giống nhau như lúc, mặc dù tới gần xem xét tỉ mỉ, dĩ nhiên cũng chút nào không nhận rõ. giới thiệu sơ lược một chút đi. Ba vị này phân biệt là Ôn Liên, Ôn Hà, Ôn Thanh, ba bảo thai tỉ muội, là lần này đem cùng hai người các ngươi cùng tham gia lần này đệ tử mới rèn luyện. Trình Phượng Tuyết cười giới thiệu. Hai vị này là Trình sư tỷ, không cần giới thiệu rồi, chúng ta sớm đã có nghe thấy rồi, vị này hẳn là sư phụ thương yêu nhất tiêm sư muội, mà ta đoán không lầm, vị thiếu niên này hẳn là sư phụ duy nhất thu nam đệ tử, vệ thần sư đệ đi. Trung gian Ôn Thanh nháy đôi mắt đẹp, che miệng khẽ cười nói, nếu không là sư phụ để chúng ta bế quan tu luyện, chúng ta đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút vị tiểu sư đệ này đây. Bên cạnh hai vị xinh đẹp thiếu nữ nghe vậy, cũng là không khỏi cười duyên lên, ánh mắt tò mò ở vệ thần trên người tự do, hiển nhiên, đối với vệ thần đến tuột cùng làm sao trở thành La Ngọc Thanh đệ tử cuối cùng tương đối yêu kỳ. Xem ra các ngươi ba vị đúng là không có phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Trình Phượng Tuyết ánh mắt ở cái kia Ôn Thanh ba trên thân thể người ngưng tụ một hồi, cười nói, Ôn Thanh ba người nghe vậy, mặt cười cũng là ý cười dịu dàng, xem ra đối với thực lực của chính mình cũng là có tương đối khá tự tin. Đơn đả độc đấu hay là không thể chiến thắng Tiêm Thải sư tỷ, có điều, đối phó vệ thần sư đệ mà, tương tin ba người chúng ta bên trong tùy tiện một người đều mới có thể dễ như ăn cháo chiến thắng. Ôn Liên giơ lên béo mập nằm đấm, hướng về phía vệ thần đắc ý giơ lên, phản phất liền trắng như tuyết cầm đều không tự chủ hơi nhếch lên. Cái khác hai cái tỷ muội cũng là một mặt không có ý tốt địa nhìn chằm chằm vệ thần. Vệ thần thấy thế, nhất thời sắc mặt có chút khó coi, hóa ra này ba cái chị em gái đem chính mình xem là quả hồng nhũn á. Trình Phượng Tuyết thấy thế, mặt cười ý cười càng sâu, có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đôi mắt đẹp xoay một cái, nhìn kỹ vệ thần, cười híp mắt nói, cái này ta tán thành, ai kêu tên tiểu tử này như thế tiểu liền không học thật đây. Dứt tiếng, Trình Phượng Tuyết ánh mắt có thâm ý khác địa quét Tiêm Thải một chút, ba người kia tỷ muội phảng phất cũng là nhận ra được Trình Phượng Tuyết trong miệng quái gở ngữ khí cùng với cái kia không tên kỳ quái quét về phía Tiêm Thải ánh mắt, lúc này cũng là đôi mắt đẹp ở vệ thần cùng Tiêm Thải trên người hai người qua lại di động. Giờ khắc này Tiêm Thải tiếu đỏ mặt lên, vô cùng đáng thương địa nhìn về phía Trình Phượng Tuyết, sau đó liền chột dạ thu tầm mắt lại, tiểu tay nắm lấy người sau góc áo, liền lời nói đều trở nên ấp úng lên, sư tỷ, ngươi chớ nói lung tung. Trình Phượng Tuyết thấy thế, nhất thời che miệng len lén cười nói, ngươi như thế căng thẳng làm gì? Lẽ nào tay chân của hắn thật không sạch sẽ, đối với ngươi làm cái gì chuyện quá đáng? Không, không. Tiêm Thải đỏ mặt, vội vã khoát tay, trong suốt con mắt né tránh người ngoài ánh mắt, khiến cho nàng lời nói mới rồi cũng làm cho người cảm thấy giấu đầu lòi đuôi. Cảnh này khiến Tiêm Thải vừa thẹn vừa giận, lúc này cũng chỉ có thể hận hận quát vệ thần một chút, lúc trước nếu không là người này đối với nàng tái máy tay chân, còn bị sư tỷ gặp được, nàng lại sao rơi xuống như vậy điệp. Trình Vượng Tuyết nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được rũa ra tinh tế ngón tay ngọc ở người phía sau cái kia bóng loáng trên gáy nhẹ nhàng bắn ra. Sau đó lòng bàn tay hiện lên một đạo xanh ngọc mới khối. Đây là rèn luyện nơi thu nhỏ lại bản địa đồ, ta đã ở phía trên tọa một chút đánh dấu, nghĩ đến đối với các ngươi sẽ có trợ giúp. Tiêm Thải thấy thế, hướng về phía Trình Phượng Tuyết mỉm cười, nói, vẫn là sư tỷ nghĩ đến chu đáo à. Không giống một ít người, cả ngày du thủ du thực, không làm chính sự. Tiêm Thải nói đến đây lời nói thì, đôi mắt đẹp cũng là không tự chủ liếc nhìn vệ thần phương hướng. Vệ thần tựa hồ nhận ra được Tiêm Thải bạc nào ánh mắt, lúc này cũng là ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác, sư tỷ, này đệ tử mới rèn luyện gần như nhanh bắt đầu rồi chứ? Nghe được vệ thần nói như vậy đạo, Trình Phượng Tuyết lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua trước đó mới đông đảo bóng người trên, mặt cười cũng là trở nên hơi nghiêm nghị, vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Muốn ở này trong đám người bộc lộ tài năng, có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có điều, dù vậy, cũng nhất định phải ra sức cạnh tranh, dù cho vỡ đầu chảy máu, bởi vì loại này rèn luyện không chỉ có liên quan đến đệ tử xếp hạng, sư phụ danh vọng, càng là cùng tưởng thưởng liên hệ cùng nhau. Đối diện để cho người đỏ mắt lợi ích, tất cả mọi người đều sẽ đem hết toàn lực. Trình sư tỷ gần đây khỏe không? Giữa lúc vệ thần bọn họ đều là cảm thấy có chút áp lực mà không nói thì, một thanh âm đánh vỡ bầu không khí. Ở trước đó mới trong đám người đột nhiên truyền ra rối loạn tương bừng, sau đó chờ nhìn rõ ràng bóng người kia tướng mạo thì, liền đều là lập tức chủ động nhường ra một con đường đến. Vệ thần ánh mắt cũng là tùy theo đầu quá khứ, chốc lát chính là có hàn quang ngưng tụ, chỉ thấy được cái kia trong đám người đi ra một đạo thân ảnh màu trắng, hắn thân thể thon dài kiên cường, khuôn mặt tuấn dật thanh tú, thon dài hai tay da rẻ còn như thiếu nữ trắng loáng. Phương Lộc sư đệ, cũng thật sự là có nhàn hạ thoải mái, rèn luyện sắp bắt đầu, còn có lòng thanh thản lại đây lên tiếng chào hỏi. Trình Phượng Tuyết mỹ lệ mắt phượng nhìn chằm chằm Phương Lộc thân hình, hơi cảm ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, mắt phượng cũng là không nhịn được địa hơi khép lại, thờ ơ địa đạo. Phương Lộc thấy thế, cái kia không có chút rung động nào bảng tựa hồ cũng là nhẹ nhàng gợn sóng lại, có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, khuôn mặt chính là hiện ra một vẻ người xúc nụ cười vô hại, ánh mắt độ lệ, dừng lại ở Tiêm Thải trên người, khẽ cười nói, ta đến chỉ là cùng các ngươi lên tiếng chào hỏi thôi. Tiêm Thải, ngươi cũng tới rồi a. Tiêm Thải nhìn thấy bóng người kia thì, tinh tế mày liễu hơi túc, khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Cũng không lâu lắm, sau lưng Phương Lộc lại có mười mấy bóng người tụ tập mà đến, không ít bóng người đều là đặc biệt nhìn quen mắt, tỉ như Lưu Hạ Phong, Lý Sâm, Liễu Ưng, Sở Bá Thiên trở khuôn mặt quen thuộc, thậm chí còn có thật nhiều xa lạ bóng người, tỉ như vị kia với Phương Lộc bên trái đạo kia thon gầy bóng người, trên người mặc áo bào màu xám, khuôn mặt lạnh lùng, viền mắt ao hãm, mùi ưng môi mỏng, tuy rằng lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng vệ thần có thể rõ ràng cảm giác được người sau. Trên người tỏa ra chấn động mãnh liệt. Thon gầy bóng người vừa lộ diện, ánh mắt chính là ngưng tụ ở vệ thần trên người, hơn nữa loại kia ánh mắt âm sâm như độc xà, khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy. Chương 43, Lý Quỷ Vệ Thần tựa hồ phát rất ra, lúc này nghiêng đầu, tầm mắt di quá khứ, trong con ngươi màu đen cũng là hiện ra hàn lãnh ánh sáng lộng lẫy. Hai người tầm mắt ở giữa không trung đan lên, nhất thời phảng phất có cháy hoa thoáng hiện. Ha ha, đã quên giới thiệu, vị này chính là Lý Quỳ, tăng ở đệ tử mới xếp hạng bên trong chiêm cư thứ 6, hắn nghe nói vệ thần sư đệ lúc trước đánh bại Lý Sâm, Sở Bá Thiên trở người, khó tránh khỏi lòng sinh luận bàn tâm ý, tin tưởng lần này rèn luyện đúng là cung cấp một rất tốt tỉ thí nơi. Phương Lộc nhận ra được vệ thần cái kia ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên cười nhạt, chuyển đề tài, nói: "Vệ thần sư đệ, lúc trước nghe nói ngươi đã thương Lý Sâm, xem đến khi đó ngươi còn không biết hắn là ta biểu đệ sự, vì lẽ đó tiếp đó, ngươi cũng phải cẩn thận chút ta, dù sao chuyện này cũng sẽ không liền nhẹ như vậy dịch địa liền như vậy bỏ qua đi." Lý Quý ánh mắt lãnh đạm nhìn vệ thần, ao hám viền mắt bên trong xẹt qua lạnh lẽo vẻ, nếp miệng nở nụ cười, âm thanh khàn khàn nói: "Lý Sâm chờ người nghe vậy, đều là cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn vệ thần, bọn họ này một phương nhân số đông đảo, không chỉ có Phương Lộc ở cùng với bọn họ, hơn nữa liền ngay cả Lý Quỳ cũng sẽ bởi vì Lý Sâm quan hệ còn đối với vệ thần lòng sinh bất mãn, lần này tên tiểu tử này chỉ là đắc tội rồi Phương Lộc liền quá sức, trước mắt Lý Quỳ cũng gia nhập vào, nói vậy tiểu tử này ở rèn luyện bên trong nhất định sẽ không dễ chịu." Lý Sâm nghĩ đến đây, cũng là cười híp mắt nhìn chằm chằm vệ thần, không nhịn được địa lên tiếng nói: "Vệ sư đệ, bên ngoài đều là tràn ngập nguy hiểm, đừng không cẩn thận va chạm dưới, trực tiếp chết rồi, cái kia thật đúng là quá đáng tiếc." Chính sau lưng vệ thần ôn thanh ba nữ cũng là chú ý tới Lý Sâm chờ người đối trao khí thế bức người, trong lòng xẹt qua một ít phẫn nộ, nhất thời mày liễu vi thụ, liền trực tiếp đứng dậy, che ở vệ thần trước người, trong con ngươi xinh đẹp đều là hiện ra hàn quang. Ôn thanh cắn răng một cái, hai tay chính là cắm vào tinh tế vòng eo, như tiểu mâu báo giống như, lạnh giọng quát lên: "Chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp chúng ta?" Lý Sâm nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt nhưng là xẹt qua một vẻ trầm trọng, môi hơi hất lên: "Tuy nói các ngươi có không sai thân thế bối cảnh, nhưng các ngươi nếu là một lòng muốn che chở tên tiểu tử này, vậy cũng đừng trách chúng ta đến thời điểm không hiểu được thương hương tiếc ngọc." "Hừ, ngươi đúng là khẩu khí không nhỏ, hiện tại khoe khoang khoác lác đừng đến thời điểm rơi xuống mặt mũi của chính mình." Tiêm Thải nghe vậy, cũng là ánh mắt lãnh đạo liếc mắt một cái Lý Sâm, lạnh lùng nói. Sở Bá Thiên nhìn tình cảnh này, khuôn mặt nhưng là xẹt qua một vẻ bệnh trạng giống như nụ cười, khoe miệng nhẹ nhàng cong lên, hơi có chút đắc ý nói: "Chúng ta bên này có Phương Lộc, Lý Quỷ, Lưu Hạo Phong nhóm cường giả tọa trấn, vì lẽ đó ở lần lịch lãm này bên trong chúng ta nhất định có thể rút đến thứ nhất, ai nếu là không biết cân nhắc trêu chọc chúng ta, hậu quả kia khẳng định có thể tưởng tượng được." Ôn Thanh ba người nghe vậy, mặt cười đúng là khẽ biến lại, khẽ cắn môi đỏ, các nàng hiển nhiên cũng là từ Phương Lộc, Lý Quỷ cùng với Lưu Hạo Phong ba trên thân thể người cảm nhận được cái kia cố cực cường cảm giác đột ngột. "Không ai không thành ngươi thật sự cho rằng bằng mượn ba người bọn họ liền có thể thật sự bảo vệ ngươi không được, huống hồ ta cũng không tin ngươi có thể bất một tấc cũng không rời theo sát bọn họ, chỉ cần hơi hơi thư giãn, ta liền có thể đem ngươi đào thải ra khỏi cục." Tiêm Thải môi khẽ mím môi, trường kiếm trong tay tựa hồ mơ hồ run rẩy, phát sinh ong ong âm thanh, đồng thời còn có một luồng sắc bén kiếm khí ở tại bốn phía tàn phá. Cảm thụ Tiêm Thải mạnh mẽ áp lực, Sở Bá Thiên vẫn cắn răng, nhìn chằm chằm cái kia vẫn trầm mặc vệ thần, nói: "Thực sự là thật có nữ nhân duyên à?" Vệ thần lông mày cũng là hơi nhíu, sau đó liền bước lên trước, nhìn chằm chằm Lý Sâm, Sở Bá Thiên trở người, toét miệng, lộ ra tuyết răng trắng, khẽ cười nói: "Ha ha, ta nghĩ lần trước giao huấn khả năng đối với một ít người tới nói còn chưa đủ sâu sắc à, vậy thì ở rèn luyện đi, lại mạnh mẽ giao huấn một hồi chính là, mãi đến tận đánh tới những người kia cũng không dám nữa ở trước mặt ồn ào mới thôi." Lúc trước ở vệ thần trong tay bị thiệt thòi Lý Sâm, Sở Bá Thiên trở người nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đến mức dị thường khó coi, đặc biệt Lý Sâm, cái kia nghiến răng nghiến lợi dáng dấp phảng phất hận không thể đem vệ thần lột ra chóc thịt. "Ha ha, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, hy vọng đến thời điểm thực lực của ngươi cũng có thể như ngươi khỏe miệng lợi hại như vậy đi." Phương Lộc nghe vậy, khuôn mặt cũng là nở nụ cười, quét vệ thần một chút, chợt hướng về phía Trình Phượng Tuyết hơi ôm quyền, nói: "Đã như vậy, vậy thì rèn luyện thì lại xem hư thực đi. Chúng ta đi." Phương Lộc dứt tiếng, cái kia rơi vào Trình Phượng Tuyết trên người ánh mắt Phương Tài, lúc nãy rơi đến vệ thần trên người, sau đó môi khẽ nhúc nhích lại, mà hậu chiêu trưởng vung lên, chính là xoay người rời đi. Những người khác thấy thế, cũng là lập tức đi theo. Lý Sâm ở trước khi rời đi, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm vệ thần, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, mặt quá biết hậu, cái kia ung tùm sát ý không cần nói cũng biết. Vệ thần nhìn chằm chằm Lý Sâm bóng lưng, khóe miệng kéo kéo, thực sự là ngu xuẩn mất khôn tiểu tử à, lẽ nào hắn vẫn đúng là cho rằng tìm đến rồi giúp đỡ, liền có thể ăn chắc ta sao? Thật là một tên ngu xuẩn. Trình Vượng biết đôi mắt đẹp vì ngừng, nhìn kỹ Phương Lộc rời đi phương hướng, lông mày níu lại, nàng luôn cảm giác Phương Lộc lần này tới không đơn thuần chỉ là thuần túy thị uy, e sợ trong này còn có cái khác không thể cho ai biết vấn đề. Trình Vượng Tuyết cũng không nghi ngờ Phương Lộc chờ người lời nói, mà người sau cũng xác thực nắm giữ thực lực như vậy, nhưng nàng cũng tin tưởng vệ thần bọn họ cũng không phải mặc người tùy ý bắt bí nhuyễn bùn, dù sao trải qua tam thiên ngắn ngủi tiếp xúc, nàng đối với vệ thần hiểu rõ cũng là càng thêm sâu sắc. Người sau tuy nói cảnh giới khả năng không sánh được Phương Lộc, Lý Quỳ bọn họ, nhưng sức chiến đấu nhưng không chút nào hàng hồ, thêm nữa có Tiêm Thải giúp đỡ, hai người đến thời điểm ở rèn luyện bên trong gặp gỡ, sợ sẽ trình diễn một hồi rồng thực sự tranh hổ đấu. Đùng, 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 xa xôi tiếng chuông vang, vang vọng mà lên, mà nương theo tiếng chuông vang vọng, cái kia sinh động đám người chính là triệt để sôi trào hạ xuống, bởi vì bọn họ ai cũng biết cái đó, cái kia rèn luyện khai mạc thức liền coi như là chính thức bắt đầu rồi. Mấy chục đạo bóng người bỗng dưng hiện lên ở giữa không trung trên, nhìn phía dưới cái kia tối om om biển người, khuôn mặt đều là không nhịn được địa lộ ra nụ cười. Những này huyền không bóng người quanh thân đều là phun trào sóng gợn mạnh mẽ, hơn nữa đại đa số đều là thuộc về thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bình thường nhân vật, là Vạn Kiếm Tông thực lực siêu quần tồn tại, là Vạn Kiếm Tông chân chính trụ cột. Trong này không thiếu một ít đệ tử nòng cốt, thì như lúc trước vệ thần gặp đứng hàng kim bảng đệ tam Chu Dương Thiên, giờ khắc này người sau chân đạp phi kiếm, tóc đen tung bay, có vẻ khá là phiêu giật hào hiệp, trong ngày thường bọn họ rất ít lộ diện, vẫn tùy tùng tông môn trưởng lão chuyên tâm tu luyện, nhưng hôm nay nhưng thái độ khác thường, cùng tông môn đông đảo trưởng lão đồng thời hiện thân, hiển nhiên, liền ngay cả bọn họ cũng rất muốn cảm thụ một chút giờ khắc này cái kia sôi trào sinh động bầu không khí. Giữa không trung ở chính giữa bóng người kia thân mang áo bào màu tím, tay cầm một thanh ba thước thanh phong, tóc đen tung bay, khí thế bên nghệ, rồi lại có một luồng tiền phong đạo cốt phong cách, hắn chính là Vạn Kiếm Tông tông chủ Thanh Hư đạo trưởng. Ở hắn hai bên đứng mấy đạo đồng dạng khí tức khủng bố bóng người, trong đó một vị bóng người, ở đây các đệ tử đều rất quen thuộc, cái kia chính là ở bái sư đường nhìn thấy vị kia Từ Mi Thiên Mục, tướng mạo hàm hậu ông lão. Thanh Hư đạo trưởng nhìn cái kia phía dưới vô số đạo nóng lòng muốn thử ánh mắt, khuôn mặt ý cười càng sâu, sau đó hắn chính là nhẹ nhàng nâng tay vung dưới, toàn bộ đất trời sôi trào cũng là vào thời khắc này một chút bình ổn lại. Phía dưới thiếu niên thiếu nữ ngẩng đầu nhìn giữa không trung đạo kia khí thế bất phàm bóng người thì, gần như cùng lúc đó chậm rãi không lời, tiếng quát nói, bái kiến tông chủ. Trình tề tiếng quát cuồn cuộn như lôi, chấn thiên triệt địa. Chương 44, Lâm Hành Tiệc Tiễn đưa Thanh Hư đạo trưởng thấy thế, cũng là khẽ mỉm cười, chợt hắn biểu hiện nghiêm nghị, nói, năm nay đệ tử mới rèn luyện sắp bắt đầu, nói vậy rất nhiều đệ tử nên cũng là đối với dị vãng rèn luyện quy củ có nghe thấy. Ta ở đây nhắc lại một hồi, dựa theo dị vãng thi đấu quy tắc, rèn luyện bên trong ai nếu như có thể đạt được số lượng càng nhiều, chất lượng càng tốt hơn tinh mạch, như vậy liền coi như là ở đây thứ rèn luyện bên trong đệ tử mới bình xét bên trong xếp hạng càng là khá cao, được khen thưởng thì lại càng là phong phú. Đương nhiên lần này rèn luyện bên trong hay là có người có thể được một ít cơ duyên, vậy cũng toán được các ngươi vận may. Ở rèn luyện bên trong, có thể lấy bất luận là thủ đoạn gì, bất kỳ phương thức, các ngươi ở nơi đó, đem không phải nhận được bất kỳ che chở. Rèn luyện nơi nguy hiểm tầm tầm, hơn nữa tàn khốc cực kỳ, bởi vì ở nơi đó các ngươi không chỉ có muốn ứng đối các loại yêu thú tập kích, còn muốn phòng bị đệ tử lẫn nhau tranh đoạt. Ai có thể ở rèn luyện bên trong biểu hiện đột xuất, như vậy không chỉ có sư môn được tưởng thưởng, hơn nữa còn có thể thu được tiến vào Vạn Kiếm Tông chấn bảo các chọn một quyển chiến kỹ tư cách, sư phụ cũng phải nhận được tương ứng khen thưởng. Thanh Hư đạo trưởng cái kia hùng hồn như tiếng sấm, ở trên sân huấn luyện không vang vọng ra, khiến cho đến phía dưới vô số sắp chuẩn bị bước vào rèn luyện nơi đệ tử mới khuôn mặt đều là trở nên đỏ lên, bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên trong cơ thể của bọn họ dòng máu đang sôi trào, ánh mắt của bọn họ đang trở nên hừng hực. Vì lẽ đó, lần này rèn luyện, các ngươi không chỉ là vì mình mà chiến, cũng là vì sư môn mà chiến, vì lợi ích mà chiến, càng là vì vinh dự mà chiến. Nghe được Thanh Hư đạo trưởng cái kia nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt nói chuyện, phía dưới cái kia rất nhiều ngây ngô non nớt trên khuôn mặt đều là tràn ngập dâng trào chiến ý, xôi trào tiếng hoan hô cũng là vào thời khắc này như là sấm nổ giống như ở khu vực này chấn động ra đến. Vào đúng lúc này, toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều là triệt để sôi bật lên. Thanh Hư đạo trưởng nhìn phía dưới cái kia đông đảo ý chí chiến đấu sục sôi đệ tử, cũng là phun ra một hơi thật dài, chợt ánh mắt của hắn quét về phía bên cạnh một tên thai to mặt lớn trưởng lão, gật đầu hỏi, "Thanh Huyền sư đệ, tham gia rèn luyện đệ tử mới trong tay đều có ngọc vỡ phù đi?" Hai to mặt lớn trưởng lão nghe vậy, gật đầu khẽ cười nói, "Đã sớm phát xuống đi tới, cái kia rèn luyện nơi hung hiểm bản phần, nếu là không cho những tiểu tử này một ít bảo mệnh biện pháp, vậy chúng ta Vạn Kiếm Tông cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chúng chi nơi này không ít đệ tử đều có không sai bối cảnh, nếu là không để ý tới tính mạng bọn họ, chỉ sợ bọn họ tộc nhân cũng sẽ không dễ dàng giảng hòa." Thanh Hư đạo trưởng nghe xong cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, chợt nhìn khắp bốn phía, lần thứ hai chậm rãi phun ra một hơi, lần thứ hai trầm giọng quát lên, "Các ngươi nếu là nghe rõ ràng, như vậy chuẩn bị tiếp thu rèn luyện đệ tử mới liền chuẩn bị đi, tiếp đó, các ngươi liền từng nhóm tiến vào truyền tống trận đi, đến thời điểm truyền tống trận sẽ đem bọn ngươi tùy cơ phân đến địa điểm chỉ định." "Thanh Tịnh sư đệ, chuẩn bị truyền tống trận đi." Thanh Hư đạo trưởng hướng về phía bên cạnh Hàm Hậu ông lão khẽ gật đầu, nói, ở vào Thanh Hư đạo trưởng bên cạnh người Hàm Hậu trưởng lão nhìn thấy Thanh Hư đạo trưởng ra hiệu, lúc này thân hình cũng là run lên, tiếp theo chính là quỷ mị xuất hiện ở sân huấn luyện vị trí trung tâm, nơi đó chẳng biết lúc nào đã đứng sừng sững tám cái màu đen thông thiên cự hạt hỉ dạ mạ, cự hạt hỉ dạ mạ mặt trên khắc rõ huyền ảo phù văn. Nhìn cái kia tám cái hắc hạt hỉ dạ mạ, Hàm Hậu trưởng lão một trưởng gỗ ra, dưới trưởng phong thanh lôi động, chỉ thấy được một đạo to lớn kim sắc cổ sáng trực tiếp từ dưới trưởng buôn lược mà ra, sau đó xạ ở trên mặt đất, cuối cùng chói mắt kim quang tấn tốc dọc theo mặt đất tràn ngập ra, đem tám cái cự hạt hỉ dạ mạ bao phủ đi vào, loan thoáng cái kia lấy tăng cái cự hạt hỉ ra mạ làm căn cơ truyền tống trận chính là hiện hiện ra. Cùng lúc đó, kinh người mạch lực gợn sóng cũng là vào lúc này nộn nhạo lên, tràn đầy kim quang làm cho tất cả mọi người là không nhịn được địa hơi khép hai mắt. Nhớ tới, mỗi lần vào truyền tống trận nhiều lắm chỉ có thể truyền tống 50 người, vì lẽ đó, tiếp đó, xin mời đệ tử mới có thứ tự đi vào. Hàm Hậu trưởng lão nhắc nhở. Mà tùy theo Hàm Hậu trưởng lão lời nói hạ xuống, những kia sắp tham gia rèn luyện đệ tử chính là xuất hiện rối loạn tương mừng, cái kia ý tứ chỉ có thân ở cùng một nhóm thứ bị truyền tống đệ tử mới vừa có khả năng xuất hiện ở cùng một nơi. Trình Vượng biết thấy thế, cũng là bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới vệ thần năm người trước người, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Các ngươi năm người sau đó đồng thời đi, bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau, tiến vào cái kia rèn luyện nơi, đều cẩn thận một ít." "Trình sư tỷ, yên tâm đi, chúng ta sẽ không cho sư phụ mất mặt." Vệ thần gật đầu khẽ cười nói. Trình Vượng biết liếc mắt một cái kia xuất mở miệng trước vệ thần, biểu hiện sửng sốt một chút, người sau khuôn mặt tuấn giật hào hiệp, ánh mắt sáng sủa, tựa hồ đối với rèn luyện có không nhỏ tự tin, này khiến cho nàng khẽ lắc đầu, khẽ cười một tiếng, đã kết nói, "Các nàng bốn người đều đạt đến thông mạch cảnh trung kỳ cấp độ, cũng không dám vô bộ ngực bảo đảm nói mình có thể hành, ngươi mới thông mạch cảnh sơ kỳ liền dám lúc này khoe khoang khoác lác à?" Tiêm Hải, Ôn Thanh bốn người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời mặt cười cũng là có xinh đẹp nụ cười hiện lên. Liền ngay cả phía sau một đoàn xinh đẹp sư tỷ đều là không nhịn được che miệng cười khẽ. Vệ thần nghe vậy, cũng là sững sờ, ánh mắt ở một bên cười duyên tiêm thải bốn người hơi dừng lại, sau đó bất đắc dĩ bĩu môi, lẩm bẩm nói, hóa ra ghét bỏ ta cái này con đẻ a. Ta có thể không nói như vậy. Đối với mình có lòng tin tuy nói không phải chuyện xấu, nhưng quá độ tự tin liền vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Trình Phượng Tuyết trắng vệ thần một chút, biểu hiện đặc biệt chăm chú, nói, Tiêm Thải nhìn vệ thần một chút, một bước bước ra, hướng về phía vệ thần cười nói, không có chuyện gì, có chúng ta bốn vị sư tỷ cháu ngươi, nói vậy coi như ngươi là cái con ghẻ, cũng ảnh hưởng không được đại cục. Tiêm Thải lời nói nhất thời lần thứ hai dẫn tới cái kia chúng bao nhiêu thiếu nữ cười lên. Gen luyện có thể không thể so tầm thường huấn luyện, một không cẩn thận, rất có thể bị trọng thương, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng, thật đến loại kia thời khắc nguy hiểm, liền đem bọn ngươi trong tay ngọc vỡ phù bóp nát liền có thể, tuyệt đối không nên vậy mạnh, như vậy các ngươi sẽ trong nháy mắt bị chuyển tống đi ra, có thể giữ được tính mạng. Trình Phượng Tuyết chuyển đề tài, mặt cười xẹt qua một vệt vẻ nghiêm túc, nói: "Vệ thần năm người nghe vậy, con mắt cũng là né qua một vệt nghiêm nghị, nặng nề gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ ở trên đầu môi tùy ý nói như vậy, nhưng đến loại kia tàn khốc mà máu tanh rèn luyện nơi, bọn họ cũng là rõ ràng địa rõ ràng nơi đó khắp nơi đầy giấy tầng tầng nguy cơ, thật sự muốn đến loại kia nguy cơ sống còn bước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể bóp nát ngọc vỡ phủ, cứ việc này sẽ đối với bọn họ tạo thành cực tổn thất lớn." Truyền tống trận lấp lóe quá đạo đạo chói mắt kim quang, từng nhóm một đệ tử mới bị truyền tống đến rèn luyện nơi, mà tùy theo đệ tử mới không ngừng giảm thiểu, sân huấn luyện cũng không bằng lúc trước như vậy bóng người lăn lư. Còn lại đệ tử mới đều là phân biệt rõ ràng địa đứng thẳng, hiển nhiên, bọn họ ở lẫn nhau đề phòng, dù sao, ngoại trừ yêu thú là đối thủ của bọn họ ở ngoài, những này cùng bọn họ cùng tham gia rèn luyện đệ tử mới đồng dạng là kẻ thù của bọn họ. Chương 45, tái ngộ cứu địch ha ha, xem ra các ngươi sư phụ đối với các ngươi cũng thật là yên tâm à, đều đang không đến đưa các ngươi đoạn đường. Mà giữa lúc vệ thần chờ người ánh mắt nhìn phía cái kia to lớn quang trận thì, cái kia cách đó không xa lại chuyển tới một đạo tiếng cười. Chỉ thấy được một đạo cường tráng như tháp người đàn ông trung niên ngẩng đầu mà bước mà đến, cùng với theo đến còn có cái kia từ trong cơ thể tản ra dọa người sát khí, ở sau thân thể hắn còn có mười mấy bóng người. Những người này ngày hôm nay cũng thật sự là nhàn hoảng, một lần địa hưng sư động chúng lại đây khoe khoang bắt thịt, biểu diễn bọn họ thực lực mạnh mẽ, muốn chúng ta biết khó mà lui sao. Vệ thần tự nhiên cũng thấy rõ ở cái kia mười mấy bóng người bên trong Sở Bá Thiên chờ người, khá không thích thấp giọng nói. Tiêm Thải mày liêu túc túc, mặt cười lênh thanh, tương tự phiết hồng hào cái miệng nhỏ nhắn nói, mới vừa rồi còn chỉ là đệ tử đến, hiện tại liền những lao gia hỏa kia đều vội vội vàng vàng chạy tới, cho bọn họ đồ đệ chống đỡ bãi. Ôn Thanh ba nữ nghe vậy, cũng là bản mặt cười, đối với Sở Bá Thiên bọn họ loại này qua lại hướng về bọn họ khoe khoang thực lực cách làm cũng thật là phản cảm. Hùng Nghiễm, Trình Vượng Tuyết một bước bước ra, che ở vệ thần chờ nhân thân trước, mặt cười ngưng trọng nhìn phía chính nhanh chân đi đến Hùng Nghiễm chờ người. Hùng Nghiễm đi tới Trình Phượng Tuyết trước mặt, nóng bỏng ánh mắt ở Trình Phượng Tuyết thân thể mềm mại thượng du cách một hồi, sau đó tầm mắt quét về phía cái kia một đoàn oanh oanh yến yến tiểu nữ, nhếch miệng cười nói, La Ngọc Thanh thủ hạ nữ đệ tử cũng thật sự là dài đến khá tốt, chính là không biết có phải là đều là bên trong xem không còn dùng được. Trình Phượng Tuyết nghe vậy, mặt cười xẹt qua một vẻ hàn lãnh. Hùng Nghiễm xuyên thấu qua Trình Phượng Tuyết, nhìn thấy cái kia chạm sau lưng Trình Phượng Tuyết vệ thần, chỉ có điều, giờ khắc này người sau chính mặt không hề cảm xúc địa nhìn mình chằm chằm. Con vật nhỏ, chúng ta lại gặp mặt ta. Hùng Nghiễm nhìn sắc mặt kia dần dần lạnh thanh hạ xuống vệ thần, cười híp mắt mở miệng nói, rèn luyện nơi yêu thú đông đảo, cẩn thận chớ bị nuốt sống a. Vệ thần nghe vậy, đúng là không những không giận mà còn cười, nói, cái này liền không phiền phức tiền bối nhọc lòng, ta tin tưởng coi như yêu thú ăn thịt người, cũng trước tiên cần phải tìm một ít Sở Bá Thiên loại hình người yêu ăn mới đúng. Có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Sở Bá Thiên nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm vệ thần. Vậy ta sẽ trước lúc này đánh gãy ngươi chân. Vệ thần sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi. Sở Bá Thiên con mắt trợn lên giận dữ nhìn, liền muốn ra tay giáo huấn một hồi vệ thần. Bá Thiên, nơi này không phải động thủ nơi, chờ tiến vào rèn luyện nơi có rất nhiều cơ hội giáo huấn hắn. Hùng Nghiễm thấy thế, nhất thời chừng một chút Sở Bá Thiên, Phương Tài, lúc nãy làm cho người sau đỉnh rơi xuống động tác trong tay. Mà ngay ở song phương đối chọi gay gắt thì, ở cái kia phía sau lại có tinh tế linh tinh âm thanh truyền đến, mọi người nhìn tới chính là thấy rõ lại có mấy chục đạo bóng người hướng về phía này đi tới. Ha ha, nói cũng là. Vệ thần nghiêng đầu, hắn tầm mắt nhìn cái kia từ phía trước lần thứ hai phân cách mà mở đám người, nơi đó một đạo trên người mặc quần áo màu xám thon gầy nam tử mang theo nụ cười lạnh như băng chậm rãi đáp đến, dáng dấp của hắn cực kỳ phổ thông, nếu là thả ở trong đám người, rất khó khiến người ta nhận ra, nhưng là đôi tròng mắt kia lại làm cho người không rét mà run, càng là còn giống như rắn độc hiện cũng tam giác hình. Thon gầy nam tử phía sau cũng là tùy tùng mênh mông quần cuộn đám người. Chu vi đệ tử thấy thế, nhất thời đều là sắc mặt kỳ biến, thân hình lui về phía sau chút, trong mắt có không che giấu nổi ý sợ hãi. Ở cái kia đông đảo sợ hãi trong ánh mắt, tên nam tử kia hướng về phía Hùng Nghiễm hơi ôm quyền, nói, ngươi đúng là làm đến sớm a. Hùng Nghiễm thấy rõ tên kia người tới, nhìn chằm chằm phía sau Lý Quỷ, Lưu Hạo Phong chờ người, khuôn mặt làm như cười cợt, lên tiếng nói, Lưu Băng Minh, làm đến sớm cũng vô dụng thôi, dù sao trong tay ngươi có Lý Quỷ, Lưu Hạo Phong hai tên đắc lực đệ tử, tin tưởng bọn hắn có thể cho ngươi tranh đủ mặt mũi, ta liền không cấp độ kia phúc khí. Tùy theo Hùng Nghiễm lời nói hạ xuống, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Hùng Nghiễm phía sau Sở Bá Thiên chờ trên thân thể người, khiến cho đến Sở Bá Thiên chờ người sắc mặt thanh hồng luân thiên. Nghe được Hùng Nghiễm mấy lời nói này, Lưu Băng cũng là cười nhạt, toàn mặc dù là đưa mắt chuyển qua Tiêm Thải, Ôn Thanh chờ trên thân thể người, khóe miệng hơi nhíu, nói, thực lực cá nhân không sai, có điều nhân số quá ít, thực lực tổng hợp tự nhiên mất giá rất nhiều. Ồ, mặt sau này còn có một thông mạch cảnh sơ kỳ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ha ha, có thêm một cản trở, nghĩ đến nên lấy không tới lý tưởng thành tích. Lý Quỳ chờ người nghe vậy, sắc mặt cũng là cười gần nhìn chằm chằm Bệ Thần. Lưu Băng tiền bối, cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng suy đoán, còn kết quả cuối cùng chỉ có đến rèn luyện kết thúc mới hiểu được không phải sao? Trình Phượng Tuyết nghe vậy, cũng là cau mày, nói: "Hơn nữa, có lúc cũng không phải dựa vào nhiều người, dựa vào hiện ra ra vai liền có thể thủ thắng. Xem ra các ngươi Trình sư tỷ đối với các ngươi cũng thật là có lòng tin a. Có điều, ngươi thật sự cho là chúng ta chỉ có những người này sao?" Lý Quỳ hai tay vây quanh, ao hám con mắt hiện ra lạnh lẽo gợn sóng, khô quắt khỏe miệng nhẹ nhàng nhấc lên một vệt châm biếm độ cong, nói: "Dứt tiếng, Lý Quỳ hai tay đối với không bố bố, chính là thấy rõ sau lưng đó trong đám người lại là đi ra mấy bóng người, trong đó có một bóng người khiến cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một luồng cảm giác ngột ngạt kéo tới. Đó là Phương Lộc, loại này cảm giác ngột ngạt phảng phất người sau đã đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ đỉnh cao cấp độ, không hổ là đệ tử mới đệ nhất ta. Đúng đấy, quá khủng bố, loại này tinh tiến tốc độ chỉ có yêu nghiệt mới có thể hình dung đi. Trước mắt, xem ra bọn họ là dự định kết minh đối phó tiêm thải các nàng đi. Thực sự là đê tiện a." Tất cả mọi người tại chỗ ở nhận ra được chân tướng thì lập tức phản ứng lại, nhất thời có chút tiếng mắng cũng là vang dội đến, nhìn Lý Quỳ chờ người ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Dù sao ai đối với những này xinh đẹp thiếu nữ đều không đành lòng hạ độc thủ, có thể trước mắt những này tên ghê tởm thật sự 89 phần 10 dự định lấy nhiều khi ít. Trình Phượng Tuyết nhìn cái kia khuôn mặt mang theo mỉm cười Phương Lộc, mặt cười cũng là không nhịn được có chút biến hóa, nguyên bản liền nghiêm nghị ánh mắt cũng là trở nên hơi âm trầm, lạnh lùng nói: "Gừ, vì đối với trả cho chúng ta, các ngươi có thể ngược lại thật sự là nhọc lòng a. Thật không tiện, Trình sư tỷ, chúng ta lại quá tới quấy rầy, chỉ là lần này tới là cho các ngươi cung cấp một quý giá ý kiến, kỳ thực chúng ta cũng không muốn làm khó các ngươi, chỉ cần các nàng bốn người không giúp hắn, ta nghĩ tất cả mọi người tại chỗ đều không nỡ lòng bỏ đối với bốn vị này tiểu diễm mỹ nữ độc thủ." Phương Lộc hướng về phía Trình Phượng Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó duỗi tay chỉ vào Vệ Thần, nhàn nhạt cười nói. Trình Phượng Tuyết nghe vậy, đúng là đôi mắt đẹp lóe lên, nếu là ít đi Phương Lộc chờ người can thiệp, nói vậy lấy tiêm thải chờ người bản lĩnh muốn lấy được không sai thành tích không khó lắm, nhưng là như vậy phải từ bỏ Vệ Thần. Bỏ qua một con trai liền có thể ổn thao toàn cục thắng chắc, loại này mê hoặc không thể bảo là không lớn. Vệ Thần cũng là sắc mặt biến huyễn địa nhìn chằm chằm Phương Lộc, người sau gây xích mích ly gián thủ đoạn không thể bảo là không khôn khéo, như vậy tới nay, không chỉ có dễ như ăn bánh liền có thể cô lập chính mình, thậm chí có thể làm cho Trình Phượng Tuyết chờ người danh vọng đụng phải nghiêm trọng đả kích. Đối với loại này một hòn đá hạ hai con chim kế hoạch có thể nói hoàn mỹ. Ha ha, ngươi đúng là giỏi tính toán, muốn hãm hại chúng ta bất nghĩa không được, chúng ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ bất cứ người nào. Tiêm Hải trước tiên phục hồi tinh thần lại, nàng đôi mắt đẹp che kín sương lạnh, nhìn chằm chằm Phương Lộc, thử lạnh một tiếng. Một bên Ôn Thanh chờ người nghe vậy cũng là rất nhanh nghĩ đến điểm này, tuy nói loại này mê hoặc rất lớn, nhưng đối với các nàng sư môn danh tiếng nhưng là sự đả kích chí mạng, vì nhất thời lợi ích, đệ tử lại bị bỏ qua, nghĩ đến này nếu là chuyển đi, e sợ sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất vọng. Trình Phượng Tuyết cũng là mày liễu dựng lên, đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt hàn quang, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, Vệ Thần chúng ta không thể bỏ qua, ở chúng ta nơi này sẽ không dễ dàng bỏ qua bất luận một ai, mặc dù sẽ có chút phiền phức, có điều ta tin tưởng bọn hắn lẽ ra có thể thích đáng xử lý tốt. Ha ha, vậy thì mọi mắt mong chờ đi, khi nhìn các ngươi không muốn nhân vì lần này lỗ mãng quyết định mà hối hận." Phương Lộc vỗ tay một cái, trong mắt có hàn quang phun trào, chợt hướng về phía Vệ Thần phương hướng cười lạnh một tiếng, nói: "Ta xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Nếu là bị chúng ta gặp phải, kha kha." Lý Sâm bất miệng, lộ ra sâm răng trắng, trong mắt sát ý còn như thực chất giống như. Nhìn ỉ vào Phương Lộc chờ người chỗ dựa, mà kiêu ngạo càng thêm hung hăng Lý Sâm, Tiêm Hải bốn nữ cũng là đôi mắt đẹp lạnh lẽo, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lý Sâm. "Đi thôi, ta nghĩ các nàng là không dám dễ dàng cùng chúng ta một đạo." Phương Lộc ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn Tiêm Hải, sau đó liền phất phất tay, định muốn mang người rời đi. Ôn Thanh chờ người mặt cười tràn đầy phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, Phương Lộc loại này lại đây hiện ra ra bài tư thái xem cho các nàng rất khó chịu, nhưng là bị vướng bởi thực lực đối phương kinh người, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, vào lúc này chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn mang. Hùng Nghiễm, Lưu Băng chờ người thấy thế, cũng là lắc lắc đầu, lẫn nhau tầm mắt đan dệt một hồi, liền đồng thời phất phất tay, xuất lĩnh người sau lưng quần hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Chờ đã. Chương trước mặt vị trí, trang đầu Huyền Huyễn Kỳ Huyền Thánh vực chiến tôn chương 46, trưởng lão đứng ra chương 46, trưởng lão đứng ra, cầu thu gom, chờ đã. Mặt sau đột nhiên có âm thanh truyền đến, làm cho Phương Lộc chờ người bước chân đều là dừng một chút, chợt xoay đầu lại, nhìn cái kia vẫn ở vào Trình Phượng Tuyết phía sau Vệ Thần, giờ khắc này người sau khuôn mặt cũng là trở nên lãnh tuấn như lưới lao. Nếu nhân gia đều đem nói tới phần này lên, cự tuyệt nữa, đúng là hiện ra cho chúng ta khiếp đảm, ai nếu là muốn đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta đương nhiên phải tiếp tới cùng. Vệ Thần túi đầu thu dọn một hồi báo, cũng là một bước ra, đứng Trình Phượng Tuyết trước người, có vẻ ung dung không đội. Chu vi phảng phất vào thời khắc này đều là trở nên yên lặng như tờ. Không ít người đều là trên mặt mang theo ngạc nhiên mà nhìn cái kia khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên, liền ngay cả Trình Phượng Tuyết trong lòng đều là rung lên. Trình Phượng Tuyết ánh mắt quét tới, nhìn cái kia thân thể kiên cường, ánh mắt kiên định thiếu niên, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao khuyên bảo, tuy rằng nàng biết rất rõ song phương thực lực cách xa. Tiêm Hải trước tiên phản ứng lại, Ôn Thanh ba người cũng là phục hồi tinh thần lại, đều là ánh mắt nghi ngờ không thôi mà nhìn Vệ Thần, thấy rõ Vệ Thần vẫn ánh mắt kiên định, phảng phất không sợ hãi chút nào, lúc này nội tâm đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trình Phượng Tuyết nhìn phía Tiêm Hải bốn người, phát hiện các nàng đều là chiến ý dâng trào. Ánh mắt không có gì lo sợ, Trung Uy vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Thật bắt các ngươi hết cách rồi, đã như vậy, vậy thì lên đường đi." Tiêm Hải bốn người thấy thế, cũng là biểu hiện trịnh trọng gật đầu, chỉ có vệ thần ánh mắt lóe lên, tầm mắt tìm đến phía truyền tống trận nơi đó, nơi đó chạm có một bóng người đứng, thình lình chính là lúc trước nói chuyện Thanh Tịnh trưởng lão. Các ngươi phải nhớ kỹ, nếu ai dám coi khinh các ngươi, vậy các ngươi cứ việc ra tay chính là đánh cho tàn phế, đánh chết có chúng ta cho các ngươi lấy. Trình Vượng Tuyết hai mắt híp lại địa nhìn chằm chằm Phương Lộc phía kia, ánh mắt có chút hàn ý, lạnh lùng nói: "Đúng, các ngươi cứ việc không kiêng dè chút nào ra tay chính là, mạnh mẽ giáo huấn một hồi những kia hung hăng đám gia hỏa. Hừm, ai muốn là coi khinh chúng ta những nữ sinh này, chúng ta nhất định phải để bọn họ đẹp đẽ. Vệ thần các ngươi cố lên." Vệ thần phía sau đồng môn sư tỷ đều là lên tiếng, giơ nắm tay lên, cho vệ thần bọn họ năm người khuyến khích cố lên. Nghe được phía sau những lời nói này, Phương Lộc chờ người khẽ miệng nhưng là xẹt qua một vệt trào phúng độ cong, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Thực sự là một đám ngực lớn nhưng không có đầu óc gia hỏa. Hùng Nghiêm khẽ miệng một nét, nhìn chằm chằm những kia tràn ngập sức sống rồi lại làm người hoa cả mắt thân thể mềm mại, không nhịn được địa nuốt từng ngụm nước, khẽ cười nói. Trình Phượng Tuyết các nàng nghe được Hùng Nghiêm như vậy cay nghiệt lời nói, trong mắt cũng là có tức giận bắt đầu bay lên, nhưng trước mắt các nàng cũng rõ ràng địa rõ ràng Hùng Nghiêm không phải các nàng có thể đối phó, hơn nữa người sau nói cái gì đều tới ở ngoài thổ, không có một chút nào kiêng kỵ, lập tức chỉ có thể hận hận cắn cắn răng bạc. "Ta xem ngươi lúc trước đúng là bị sư phụ ta mắng nhẹ." Vệ thần khẽ nhíu mày, trợn ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Hùng Nghiêm, không chút khách khí địa phản kích nói. Hùng Nghiễm con ngươi thu nhỏ lại lên một đạo nguy hiểm độ cong, hiển nhiên, không ngờ rằng giờ khắc này không có La Ngọc Thanh chỗ dựa vệ thần lại vẫn dám cùng hắn nói chuyện như vậy, hơn nữa còn trước mặt mọi người hết hắn xẻo cũ, khiến cho đến khuôn mặt nụ cười từ từ đọc lại lên, âm trầm âm thanh cũng là triệt để ở vùng thế giới này vang dội đến, ngươi lại đáng là gì đồ vật, dám như vậy nói chuyện với ta, thật làm như ta không dám ra tay với ngươi hay sao? Dứt tiếng, Hùng Nghiễm một bước bước ra, song trưởng bên trên có bảng bạc như hải dương giống như mạch lực dũng đãng, loại kia hùng hồn trình độ, so với tầm thường luân mạch cảnh giới hậu kỳ cường giả mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho sân huấn luyện mọi ánh mắt đều là phóng lại đây, làm thấy rõ cái kia tức sẽ ra tay chính là Hùng Nghiễm thì trong mắt tràn đầy kinh hãi vẻ. Tiêm Thải các nàng cảm giác Hùng Nghiễm như vậy mạnh mẽ áp bức thì đều là mặt cười trở nên trắng xám, loại kia chênh lệch như khác biệt một trời một vực, căn bản không phải dựa vào số lượng có thể để bù đắp. Muốn thương hắn, trừ phi từ trên người ta bước qua đi. Trình Vượng biết thấy thế, hừ lạnh một tiếng, chân ngọc một điểm, thân thể mềm mại trực tiếp lược đến vệ thần trước người, ánh mắt lạnh lùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Hùng Nghiễm, đồng thời tay ngọc cũng là đột nhiên nắm chặt trường kiếm, thân kiếm gấp gáp run rẩy. Một đáng sợ kiếm ý bao phủ mà ra. Vệ thần cũng là cắn môi, bàn tay nắm chặt, tối tăm sắc mạch lực ở tại lòng bàn tay ngưng tụ, tỏa ra ác liệt gợn sóng, liếc nhìn truyền tống trận phương hướng ánh mắt cũng là xẹt qua vẻ lo âu. Trên sân bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, người chung quanh đều là không dám thở mạnh, mắt hai vị trí đầu một vị là tư cách so sánh lao, thực lực mạnh mẽ sư phụ, mặt khác một vị nhưng là kim bảng xếp hạng thứ 8 đệ tử nòng cốt, tuy rằng hai người vẫn như cũ có trọng đại chiến lệnh, nhưng trước mắt xem ra, Trình Phượng Tuyết hiển nhiên sẽ không chí vệ thần liều mạng. "Hừ, quả thực cùng sư phụ ngươi một tính khí, có điều hôm nay ta cũng sẽ không thương Hương Tiết Ngọc." Hùng Nghiễm vắt miệng, bước tiến bước ra, mỗi một bước ra, trên người tỏa ra khí thế thì sẽ càng mãnh liệt. Trình Vượng Tuyết cắn răng bạc, cầm kiếm tay ngọc càng là vào thời khắc này có chút run rẩy lên, Hùng Nghiễm cho nàng cảm giác ngột ngạt thực sự quá mạnh mẽ, áp chế trong cơ thể nàng mạch lực đều là có chút hỗn loạn. Mà ngay ở song phương sắp động thủ thì, vệ thần ánh mắt đột nhiên trở nên tinh lượng, trong lòng cũng là không nhịn được địa mừng như điên lên, bởi vì hắn nhìn thấy Thanh Tịnh trưởng lao ánh mắt rốt cục hướng về phía này quét tới. Dừng tay. Nhưng mà ngay ở hai người sắp ra tay đánh nhau thì một đạo như lôi giống như gầm thét thanh đột nhiên tự chuyển tống trận phương hướng chuyển đến, sau đó còn không đợi mọi người phản ứng lại, chính là thấy rõ Hùng Nghiễm trước người không gian càng là còn như gợn sóng bắt đầu dập dờn, một bóng người cũng là chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thanh Tịnh trưởng lão. Mọi người thấy rõ sở bóng người kia thì nhất thời cả kinh, vội vã khom lưng không người nói. Bóng người kia kiên cường như núi, nhìn quanh một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở Hùng Nghiễm trên người, cái kia xưa nay từ mi thiện mục bàng giờ khắc này cũng là hiếm thấy có chút tức giận gợn sóng, khẽ nhíu mày trầm giọng nói: "Hùng Nghiễm, ngươi lẽ ra vi nhân sư biểu, trước mắt dĩ nhiên ở loại này đặc thù thời kỳ, ngay trước mặt chúng ta đối với văn bối làm khó dễ, có còn hay không đem chúng ta những trưởng bối này để ở trong mắt, ngươi cũng quá làm cản." Thanh Tịnh trưởng lão, văn bối biết sai rồi. Hùng Nghiễm nơi nào còn có lúc trước nửa điểm bị phong, mau mau ngượng ngùng nở nụ cười, biết hôm nay e sợ thu thập vệ thần sợ là không thể toàn nguyện, lúc này chỉ là ánh mắt âm xâm địa quét vệ thần một chút. "Đã như vậy, ngươi trước hết xuất lĩnh người của các ngươi đi truyền tống trận nơi đó đi, còn có các ngươi." Thanh Tịnh trưởng lão ánh mắt nhìn lướt qua Hùng Nghiễm, Lưu Băng cùng với Phương Lộc chờ người, khẽ nói: "Nhưng là vệ thần sư đệ nhưng là đáp ứng cùng chúng ta một đạo đây, bọn chúng ta hắn đồng thời, lại đi cũng không muộn." Phương Lộc ánh mắt lóe lên, hướng về phía Thanh Tịnh trưởng lão hai tay ôm quyền, một mặt cung kính mà nói. Thanh Tịnh trưởng lão nghe vậy, nhất thời hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Phương Lộc, lẩm bẩm nói: "Ta còn có việc cùng tên tiểu tử này nói, ngươi nếu là muốn ở lại chỗ này chờ hắn, vậy thì tự nhiên muốn làm gì cũng được đi." Phương Lộc nghe vậy, nhất thời khuôn mặt hơi co giật lại, hắn cũng là rõ ràng hôm nay có Thanh Tịnh trưởng lão đứng ra, e sợ không thể đem vệ thần lôi xuống nước, lúc này cũng là nhìn về phía vệ thần, vươn ngón tay hướng về phía truyền tống trận phương hướng chỉ trỏ, nói: "Ta ở rèn luyện nơi, chờ ngươi đến." Nói xong, Phương Lộc hướng về phía người phía sau nháy mắt, liền dẫn người xoay người mà đi. Lưu Băng, Hùng Nghiễm hai người thấy thế, biết chuyện hôm nay có Thanh Tịnh trưởng lao đứng ra, bọn họ cũng không dám có quá đáng cử động, lúc này tầm mắt cũng là lẫn nhau đan dệt một hồi, chính là khá là ăn ý xuất lĩnh đệ tử hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Chương 47, Lâm Hành Phong ba Lý Sâm ở xoay người trong nháy mắt, giơ lên bàn tay phải chậm rãi nắm lên, toét miệng, hướng về phía vệ thần lộ ra đầy miệng răng trắng, môi khẽ nhúc nhích, ở rèn luyện nơi, ngươi có thể liền không sẽ vận tốt như vậy, đến thời điểm có thể đừng rơi vào trong tay ta. Vệ thần thấy thế, nhưng là khỏe miệng một nhếch, lộ ra một nụ cười gằn, sau đó dựng thẳng lên ngón cái tay phải, chậm rãi hướng dưới, nói, bại tướng dưới tay mà thôi, miệng vẫn như thế chưa cuồng, liều lĩnh, sau đó thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, mãi đến tận ngươi không dám ở trước mặt ta ồn ào mới thôi. Lý Sâm thấy rõ tình cảnh này, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi người này cũng thật là chưa cuồng, liều lĩnh, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Dứt tiếng, liền mạnh mẽ vung một cái ống tay áo, cấp tốc theo phía trước mới Lý Quỷ, sau đó ở tại bên thai cấp tốc nhắc tới vài câu. Cái kia chính đang phía trước cất bước Lý Quỷ bước chân đột nhiên một trận, xoay người, ánh mắt âm trầm địa nhìn lướt qua vệ thần, rồi sau đó mới xoay người rời đi, bước nhanh đuổi lên trước mới Phương Lộc chờ người. Phương Lộc làm như cố ý chậm lại bước chân, chờ phía sau Lý Quỷ tới rồi, thấp giọng hỏi, sự tình làm được thế nào rồi? Lý Quỷ khẽ mỉm cười, hạ thấp giọng, nói, ngươi đòi điều kiện quá mê người, rất ít người có thể từ chối, chỉ là hiện nay tới nói, cũng đã có xích luyện, ngân hồ, tử nguyên ba tên xếp hạng thứ 10 đệ tử đáp ứng rồi, tin tưởng sau đó sẽ có càng nhiều đệ tử gia nhập vào săn giết vệ thần trong trận doanh đến. Phương Lộc sư minh cũng thật là kỳ cao một a, như vậy tới nay, mặc dù vệ thần bọn họ không theo chúng ta một tổ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nhảy nhót quá lâu, có bọn họ dễ chịu. Lý Sâm nghe vậy, cũng là không nhịn được địa giơ ngón tay cái lên, hào không keo kiệt địa tán dương. Phương Lộc nghe vậy, khuôn mặt cũng là không nhịn được hiện lên một vẻ ý cười, theo ta đấu, bọn họ trung quy vẫn là nội điểm, chúng ta cũng chỉ chờ kính hậu tin vui đi. Đúng rồi, người đã nói cho bọn họ biết không muốn ngộ thương rồi tiêm thải chứ? Yên tâm đi, đã báo cho bọn họ, tin tưởng bọn hắn ra tay sẽ có chừng mực. Một bên Lý Quỷ cười đáp lại nói. Trình Phượng Tuyết chờ người nhìn Hùng Nghiễm chờ người rời đi bóng lưng, cũng là lặng yên thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt Ôn Thanh càng là tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ có êm dịu độ con bộ ngực, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Này Phương gia thằng nhóc con, cũng thật là cùng gia gia hắn một đức hạnh. Thanh Tịnh trưởng lão nhìn Phương Lộc rời đi phương hướng, chấm như tuyết lông mày tựa hồ khinh níu lại, hiển nhiên đối với hắn này ông cháu hai có tương đối lớn thành kiến. Bọn họ cũng thật sự là rất phiền phức à, lại nhiều lần đến đây khoe khoang uy hiếp, thật coi chúng ta là thành quả hổng nhún hay sao? Vệ thân nhìn cái kia lấy Phương Lộc cầm đầu đông đảo đệ tử rời đi bóng lưng, cũng là không khỏi môi khẽ mí môi, con người đen bên trong cũng là dần dần có hung ác ngưng tụ mà ra. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Tịnh trưởng lão đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vệ thần, lông mày cũng là giãn ra, hướng về phía người sau mỉm cười nói, khá lắm, đúng là rất có khí phách cùng tâm kế, dám đảm đương nhiều như vậy người cùng những kia đâm thủ lĩnh trở mặt. Những người này nhìn tổng khiến người ta cảm thấy khó chịu, nếu là vẫn nhường nhịn, e sợ sau đó bọn họ sẽ làm trầm trọng thêm, vì lẽ đó có lúc nhất định phải đứng ra đả kích bọn hắn một cái hung hăng tiêu ngạo. Vệ thần nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi liền không lo lắng ta không ra mặt, các ngươi đến thời điểm nhưng là thảm. Thanh Tịnh trưởng lão ẩn chứa không tên ý bị mục chỉ nhìn vệ thần, nói, vệ thần cũng là nhận ra được Thanh Tịnh trưởng lão ánh mắt, lúc này cười gượng hai tiếng, nói, này không phải Thanh Tịnh trưởng lão đứng ra sao? Không sai, ta yêu thích, hữu dũng nhung nhu. Thanh Tịnh trưởng lão vô vệ thần bay, khuôn mặt ý cười càng sâu, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua vệ thần bên cạnh tiêm thải chờ người, chép miệng một cái, nói, có cái này đa mưu túc trí tiểu tử theo các ngươi, thành tích của các ngươi nên cũng sẽ không quá kém. Nghe Thanh Tịnh trưởng lão lời nói, Trình Phượng Tuyết chờ người đều là ánh mắt hướng về vệ thần trông lại, hóa ra người này từ Hùng Nghiễm bọn họ lộ diện thì liền bắt đầu tính toán bọn họ, cố ý kích thích bọn họ, một khi song phương mâu thuẫn trở nên gây gắt đến ảnh hưởng truyền tống quy trình thì như vậy đến thời điểm nhất định sẽ có trưởng lão đứng ra ngăn cản, mà trước mắt phụ trách truyền tống trận Thanh Tịnh trưởng lão chính là đứng mũi chịu sào. Vệ thần cũng không phải lo lắng Thanh Tịnh trưởng lão hội xử sự bất công, huống chi nội tâm hắn đối với Thanh Tịnh trưởng lão có tương đối khá hảo cảm. Được rồi, âm mưu của ngươi thực hiện được, những kia làm người ta ghét ra hỏa trùng quy vẫn là không chịu được tính tình, trước tiên tiến vào truyền tống trận. Thanh Tịnh trưởng lão liếc mắt nhìn trước tiên tiến vào truyền tống trận Phương Lộc, Lý Quỷ chờ người, cười nhạt nói: "Đa tạ trưởng lão ra tay giúp đỡ, vậy chúng ta cũng đi thôi." Vệ thần hướng về phía Thanh Tịnh trưởng lão cung kính ôm quyền, sau đó chính là hướng về phía Trình Phượng Tuyết kinh gật gù, dự định xuất lĩnh tiêm thải bốn vị xinh đẹp thiếu nữ hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. "Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm." Trình Phượng Tuyết nhìn phất phất tay, liền dẫn tiêm thải chờ người dần dần đi xa vệ thần, cũng là nhắc nhở: "Tên tiểu tử này không đơn giản, yên tâm đi, có hắn ở, hẳn là không nhiều vấn đề lớn." Thanh Tịnh trưởng lão đồng dạng nhìn cái kia rời đi thiếu niên bóng lưng, làm như khẽ gật đầu, sau đó liền cũng là hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Trình Phượng Tuyết nghe được Thanh Tịnh trưởng lão như vậy đánh giá vệ thần thì con mắt không nhịn được địa trận to một chút. Có điều thông qua đoạn này thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, tên tiểu tử này còn thật là khiến người ta có chút nhìn không thấu, hay là hắn giờ khắc này thực lực còn chưa đủ mạnh lớn, nhưng trên người hắn loại kia ẩn nhẫn, quả đoán cùng với cứng cỏi phẩm tính đúng là khiến người ta cảm thấy càng đáng sợ. Trình Phượng Tuyết cũng là thở dài một hơi, trước mắt nàng càng là mơ hồ có chút chờ mong cái kia cuối cùng rèn luyện kết quả, hay là bọn họ năm người thật sự có thể đạt được chú ý thành tích cũng khó nói đây. Ngay ở vệ thần dự định tiến vào truyền tống trận thì Thanh Tịnh trưởng lão đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn kỹ ở vệ thần trên người, chợt hướng về phía người sau nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Vệ thần thấy thế, cũng là ánh mắt ngưng lại, hướng về phía một bên tiêm thải chờ người gật gật đầu, chính là hơi nghi hoặc một chút địa hướng về Thanh Tịnh trưởng lão đi tới. Thanh Tịnh trưởng lão nhìn thấy vệ thần bẽ ngoan đến đây, trên khuôn mặt cũng là xẹt qua một vệt nụ cười, nhẹ giọng nói, "Rèn luyện nơi, xa không tầm thường huấn luyện, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị đào thải, trước mắt, ngươi vẫn không có tiến vào rèn luyện nơi, chính là đắc tội rồi không ít người, thậm chí ngay cả Phương Lộc đều đắc tội, tên tiểu tử kia sau lưng có đại trưởng lão chỗ dựa, thủ đoạn cũng tuyệt không phải người thường đi tới, vì lẽ đó lão phu đưa ngươi một món lễ vật, có điều, không phải bạn bất đắc dĩ không muốn dễ dàng sử dụng. Dứt tiếng, còn không đợi vệ thần phản ứng lại, Thanh Tịnh trưởng lão chính là tay áo bào vung lên, chính là thấy rõ một vệ sáng lướt về phía vệ thần. Làm đạo kia lưu quang rõ ràng thoáng hiện ở vệ thần trước mặt thì, ánh mắt đều là không nhịn được địa trận to một chút, nhưng kẻ sau cũng không có khách khí, trực tiếp dò ra bàn tay đem bổ vào trong bàn tay. Vệ thần nhìn chăm chú trong tay chứa đồ trạc, tâm thần hơi động, chính là nhận ra được bên trong cái gọi là vật gì, lúc này khuôn mặt xẹt qua một vệt vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, giơ lên ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Thanh Tịnh trưởng lão. Thanh Tịnh trưởng lão thấy thế, nhưng là hai tay dựa vào sau lưng, hướng về phía vệ thần cười nói, để ngừa vạn nhất, nếu là gặp phải nguy cơ tình huống, cứ việc thôi thúc chính là, đừng xem những này tiểu tiểu hỏa hồng hạt châu, tùy tiện ném một viên liền có thể trọng thương một tên luân mạch cảnh trung kỳ cấp độ cường giả, nếu là hai, ba viên đồng thời ném ra ngoài, uy lực càng là chồng chất mười mấy lần, e là cho dù luân mạch cảnh hậu kỳ cường giả cũng phải chạy trối chết. Vệ thần nhìn Thanh Tịnh trưởng lão, hơi do dự, sau đó chính là mừng rỡ hai tay ôm quyền, nét miệng cười nói, cảm ơn Thanh Tịnh trưởng lão rồi. Có điều, ngươi cũng phải thế lão phu làm một chuyện. Chương 48, sơ ngộ kinh địch có điều, ngươi cũng phải thế lão phu làm một chuyện. Thanh Tịnh trưởng lão cái kia xưa nay nghiêm túc bằng càng là lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, hai tay khoanh hợp lại ở phúc trước, ánh mắt có chút rào hoạt địa nhìn chằm chằm vệ thần. Vệ thần nhìn Thanh Tịnh trưởng lão bực này thần thái, cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm nói, xem ra trên trời quả thực sẽ không không công rất xuống đĩa bạch a. Thanh Tịnh trưởng lão nhìn thấy vệ thần được tiện nghi còn ra vẻ, cũng là không khỏi chừng một chút tên tiểu tử này, chợt khuôn mặt lần thứ hai khôi phục dị vãng nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng nói, tiểu tử, có một số việc có thể ngươi còn không biết, các ngươi lần này đi tới rèn luyện vị trí nơi có một phần truyền thừa, mà cái kia phân truyền thừa đối với ta tông môn cực kỳ trọng yếu. Chỉ là dị vãng ta cũng cắt cử không ít tín nhiệm đệ tử đi vào cẩn thận tìm kiếm, chỉ là vẫn không hề tin tức, rèn luyện nơi hầu như phần lớn địa phương đều bị bọn họ tìm kiếm quá, mà chỉ có một chỗ, không có cẩn thận, vậy thì là Thông Thiên Phong. Ngươi nếu là có cơ hội, liền hay ta đi nơi nào lắc lư, nếu là thật có thể tìm tới truyền thừa, sau khi trở lại, tông chủ sư Minh nên cũng sẽ đối với ngươi tưởng tượng trọng hậu. Có điều, không biết làm sao tiết lộ phong thành, liền đại trưởng lão cũng biết, nói vậy hắn cũng sẽ báo cho Phương Lộc toàn lực tìm kiếm cái kia phân truyền thừa, vì lẽ đó ngươi đến thời điểm nên nhiều một tên kinh địch, ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Vệ thần nghe vậy, đúng là sắc mặt biến đến trịnh trọng chút, có thể gây nên trưởng lão, thậm chí tông chủ chờ người coi trọng truyền thừa tuyệt đối không phổ thông. Thanh Tịnh trưởng lão ánh mắt độ lệnh, liền đem tầm mắt phóng hướng về chính đang cách đó không xa trở vệ thần tiêm thải bốn nữ, phất phất tay, khẽ cười nói, tiểu tử, Diễm Phúc không cản à, mau mau lên đường đi, đừng làm cho các nàng sốt ruột chờ. Vệ thần khẽ gật đầu, lần thứ hai hướng về phía Thanh Tịnh trưởng lão chắp tay, nói, văn bối định không phụ trưởng lão nhờ bà, dùng hết khả năng. Dứt tiếng, sau đó chính là cấp tốc theo tiêm thải chờ người hội hợp, nhanh chân một bước, trực tiếp bước vào bên trong truyền tống trận bộ. Vệ thần năm người tiến vào truyền tống trận sau không lâu, chói mắt kim quang tràn ngập ra, khiến cho đến năm người đều là không nhịn được hư hí mắt. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang biến mất, năm người xuất hiện ở một mảnh trắng bạc mênh mông trong rừng núi. Vệ thần xoa xoa đầu, sau đó lắc đầu, lúc trước cảm giác hôn mê làm cho hắn đều cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Ồ, nơi này là? Vệ thần ngắm nhìn bốn phía, càng là phát hiện bọn họ ngũ người người đã ở bạch tuyết bao phủ bên trong dãy núi, che ngập bầu trời lông lông tuyết lớn lững lờ hạ xuống, một luồng sốt ruột hàn ý bao phủ mà tới. Tiêm Hải, Ôn Thanh chờ người đôi mắt đẹp cũng là hiếu kỳ địa đánh giá bốn phía. Ha ha, thực sự là gặp may mắn, trước mắt dĩ nhiên cùng La Ngọc Thanh môn hạ đệ tử gặp phải, vệ thần tiểu tử kia nên cũng ở đó, chúng ta chỉ phải bắt sống trụ tên tiểu tử kia, Phương Lộc bọn họ nhưng là sẽ không thiệt thòi đợi chúng ta. Đang lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo ngã lớn thanh âm khàn khàn. Xem nơi đó, đều cẩn thận chút. Vệ thần quay đầu nhìn chằm chằm phía sau, nơi đó càng là có mười mấy bóng người chính chậm chậm đi tới, lúc này nhỏ giọng nhắc nhở. Tiêm Hải bốn người thấy thế, trong cơ thể mạch lực cũng là lặng yên phun trào, ánh mắt nghi ngờ không thôi địa nhìn chằm chằm những bóng người kia. Vệ thần thân thể đồng dạng căng thẳng mà lên, như đồng báo săn giống như, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm những thân ảnh kia, từ những thân ảnh kia trên người, vệ thần cũng có thể rõ ràng cảm giác được những người kia tựa hồ cũng không phải đơn giản nhân vật. Hơn nữa càng làm cho vệ thần có kiêng kỵ chính là, ở tại bọn hắn hai bên trái phải dĩ nhiên đều có mười mấy bóng người, hơn nữa chính hiện thế đối chọi hướng về bọn họ vây quanh lại đây. Làm sao bây giờ? Những người này xem ra là nhìn chằm chằm chúng ta. Vệ thần ánh mắt lóe lên, chợt cắn răng, âm thanh trầm thấp nói, những người này nhìn chằm chằm chúng ta e sợ nên cùng Phương Lộc bọn họ không thể tách rời quan hệ, hơn nữa bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, sau đó nghe ta mệnh lệnh, ta điểm hộ các ngươi đào tẩu. Không được. Tiêm Hải một tiếng cự tuyệt, đôi mắt đẹp làm như có hàn ý ngưng tụ, nói, bọn họ người đông thế mạnh, bằng một mình ngươi sao được. Vệ thần thiên quay đầu, nhìn chằm chằm người sau, khẽ lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực, tuy nói ta đánh không lại bọn hắn, nhưng triển khai phong đẳng vượng vũ sau khi bọn họ không hẳn là có thể đuổi kịp ta. Cùng nhau mục tiêu quá lớn, e sợ đến thời điểm còn có thể được cái này mất cái khác, không làm được sẽ bị bọn họ một lưới bắt hết, huống hồ bọn họ hàng đầu mục tiêu hẳn là ta, vì lẽ đó các ngươi trước tiên triển. Ôn Thanh nghe vậy, cũng là mặt cười ngưng trọng gật gật đầu, nói, trước mắt địch nhiều ta ít, nếu là đối kháng chính diện, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, hơn nữa đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, vì lẽ đó, trước mắt chỉ có vệ thần nói tới cái kia biện pháp, chỉ có như vậy chúng ta mới có một chút hy vọng sống, có điều lưu lại làm yểm hộ người nhất định phải là ta, các ngươi đi trước. Không được, vẫn là ta ở lại đây đi. Ôn Liên cắn răng bạc, nói, các ngươi cũng không muốn cái, hiện tại thời gian quý giá, nhiều làm lỡ một chút thời gian, chúng ta liền thêm một phần nguy hiểm. Còn nữa nói rồi, các ngươi đều là cô gái, rơi xuống đám người kia trong tay, không chắc sẽ ăn cái gì thiệt thòi đây. Vì lẽ đó các ngươi cũng không muốn giành với ta, các ngươi đi nhanh lên, bằng không, sau đó chúng ta ai cũng đi không được. Vệ thần nhìn thấy Ôn Thanh các nàng tranh đoạt lưu lại làm yểm hộ, lúc này hơi không kiên nhẫn địa đạo. Nhìn vệ thần kiên quyết sắc, Ôn Thanh ba nữ cũng là hai mặt nhìn nhau, một mặt bất đắc dĩ. Vậy ngươi nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, ven đường chúng ta sẽ lưu lại ám ký, chỉ cần ngươi thấy trên cây khô ba đạo đâm ngân, theo tìm kiếm, liền có thể tìm tới chúng ta. Tiêm Thải cắn cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp có chút hồng hào, nhắc nhở: "Tiểu tử thúi, hảo hảo bảo trọng, nhất định phải sống trở về." Ôn Thanh các nàng ba người cũng là mặt cười ngưng trọng nhìn vệ thần, giờ khắc này cũng không phải các nàng lập dị thời khắc, lúc này cũng là hơi ôn quyền, dặn dò: "Các ngươi thân mang màu vàng phất đỏ trang phục, nói vậy có thể ở này tuyết bên trong được không sai che giấu, đi nhanh lên." Vệ thần nhìn cái kia càng lúc càng gần bóng người, trầm giọng quát lên. Tiêm Thải bốn người thấy thế, lúc này cũng là cắn răng bạn, trong nháy mắt tiếp theo, chính là hướng về phía sau nhanh chóng lao đi. "Đại ca, các nàng thật giống muốn chạy trốn chạy, mau đuổi theo đi." "Truy, nhớ kỹ đừng với Tiêm Thải cô nương động thủ, bằng không Phương Lộc tên kia sau khi biết, nhất định sẽ nổi trận lôi đình." Ra lệnh một tiếng, chỉ thấy được cái kia bên trái mười mấy bóng người tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cấp tốc hướng về vệ thần phương hướng chạy tới, tương tự mặt khác hai bên cũng là nhanh chóng đuổi theo, hiển nhiên, bọn họ đều rất muốn tóm lấy nắm lấy vệ thần, đem đưa đến Phương Lộc trước mặt. Vệ thần quay đầu lại liếc mắt một cái dần dần biến mất ở hoa tuyết bên trong Tiêm Thải bốn người, sau đó chậm rãi quay đầu, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm cái kia đang nhanh chóng tới gần đông đảo bóng người, trầm giọng nói: "Thực sự là đã lâu không có làm thợ săn a, cha đã từng dạy cho đồ vật của ta hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể phát huy được tác dụng." Những thân ảnh kia rốt cục từ từ tiếp cận vệ thần, sau đó hiện vây quanh tư thế hướng về vệ thần xuống lại đây. Từ những đám người kia bên trong chậm rãi đi ra ba bóng người. Bên trái là một tên lông mày rậm hổ mắt thiếu niên, khóe miệng hắn nhếch, hoành khí bá đạo bảng không có một chút nào gợn sóng, cường tráng thân thể ở quần áo bó màu đen tôn lên dưới, đem hắn cơ ngực cùng cơ bụng liếc mắt một cái là rõ mồn một mà hiện lên đi ra. Trung gian là một tên thân hình thon gầy thiếu niên, thân mang áo bào cho, hắn sắc mặt tái nhợt, thậm chí có thể nói là trắng bệnh, không có một chút hồng hào, như đồng giấy trắng giống như bắt mắt, mỏng manh khỏe môi như sắc bén lưỡi dao, đôi tròng mắt kia đồng dạng cùng người không giống, phảng phất nguyên bản khuôn mặt không có trừng mắt, mà là bị nào đó vị đại nhân vật miễn cưỡng địa ở lông mày phía dưới dùng lưỡi dao cắt ra hai đạo khe hở giống như vậy, hẹp dài như lộc xà, khiến cho người không rét mà run. Tên cuối cùng thân mang từ bào, tướng mạo cực kỳ thanh tú tuấn dật, có ở sau lưng một thanh rộng rãi hắc kiếm, có vẻ khá là tiêu sái. "Ha ha, Phương Lộc vì bắt ta, ngược lại thật sự là lạ nhọc lòng a." Vệ thân nhìn cái kia ba bóng người, trên khuôn mặt cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là biểu hiện bình thản nói: "Đệ tử mới xếp hạng thứ 8 xích luyện, thứ 9 ngân hồ, cùng với thứ 10 tử nguyên, nghe đại danh đã lâu à, chỉ là chưa từng ngờ tới luôn luôn kiêu căng tự mãn các ngươi dĩ nhiên cũng sẽ vì cái kia một điểm cực nhỏ tiểu lợi mà tùy ý Phương Lộc điều động. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tên đưa mở đến bảng giá quá mê người, vì lẽ đó." Xích luyện hai tay vây quanh, cái kia lần thứ hai nhìn về phía vệ thần ánh mắt thì đã là có thêm phân như đối xử con mồi giống như tư thái. "Vì lẽ đó thế nào?" Vệ thần hơi nhíu mày, khuôn mặt nhưng là lạnh lùng cực điểm. Chương 49, lại làm tợ săn ngân hồ cùng tử nguyên hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng là âm thầm niết miệng, người này cũng thật là ngu xuẩn, trước mắt loại chiến trận này còn không thấy được à. Chẳng lẽ bọn họ bày ra điệu bộ này là xin ngươi vệ thần đi uống trà hay sao? Vì lẽ đó, vẫn là phiền phức ngươi bó tay chịu trói đi, nếu không, chỉ sợ ngươi sẽ ăn không ít bị đắng. Ngân hồ cái kia trắng bệnh như tờ giấy bảng trên làm như né qua một bệnh trạng giống như cờ gằn, hẹp dài con mắt cũng là vào thời khắc này hơi trợn hơi lớn, tràn ngập uy hiếp. Vệ thần khẽ lắc đầu, cười lạnh nói: "Thật không tiện, con người của ta chính là tính tình cổ quái, từ trước đến giờ thích cùng người khác đối nghịch. Đại ca, tên tiểu tử này hẳn là đang cố ý kéo dài thời gian, làm cho cùng hắn một đạo cái kia mấy cái mỹ nhân cơ hội chạy trốn." Ở xích luyện một bên, một tên chính đánh giá bốn phía thiếu niên đột nhiên mở miệng nói: "Nghe vậy, xích luyện ba người khuôn mặt cũng là triệt để trở nên âm trầm, tên tiểu tử này cũng thật là giàu hạn, xem ra trước mắt chỉ có tự mình động thủ. Không sao, mấy cô gái kia tử thế đơn lực bạc, sớm muộn sẽ bị chúng ta nắm lấy." Xích luyện ánh mắt âm trầm liếc mắt nhìn vệ thần, chợt khoe miệng một nít, hướng về phía bên phải ngân hồ cùng tử nguyên gật đầu, hai người cũng là tâm linh thần hội. Tử nguyên tay áo bào vung lên, bàn chân đối với địa đột nhiên đặt xuống, thân hình đã như ưng săn giống như nhảy lên, mà hậu chiêu trưởng về phía sau bối sờ soạn. Len keng, hắc kiếm ra khỏi vỏ, một vệt chói mắt hắc quang phản chiếu ở mọi người trong con ngươi. "Vậy ngươi liền tiếp chiêu đi." Tử nguyên không có một chút nào kéo dài, hai tay giơ rộng rãi hắc kiếm, hướng về vệ thần tiên linh cái nộ phách mà tới. Vệ thần con ngươi đen phản chiếu cái kia bao la kiếm ảnh, khuôn mặt lạnh lùng, chợt bàn chân giẫm một cái, cũng là nhanh điểm mặt đất, về phía sau cấp tốc lao đi. "Muốn chạy, không dễ như vậy." Từ lâu thủ thế chờ đợi ngân hồ thấy thế, cũng là bàn chân đột nhiên đặt xuống, thân hình lướt ầm ầm ra, hướng về vệ thần phương hướng truy kích mà đi. Mà ngay ở ngân hồ cùng Tử Nguyên hai người thân hình lướt ra khỏi trong nháy mắt, xích luyện cũng là vung tay lên, phía sau nhóm lớn người cũng là khí thế hùng hổ xuống lại đây. Vệ thần cũng là không dám chút nào chần chờ, ánh mắt hơi lấp lóe, chính là nhanh chóng hướng về Tiêm Thải bốn người hướng ngược lại lao đi. "Ồ, tiểu tử này dĩ nhiên cũng tu luyện cấp bậc không thấp thân pháp." Tử Nguyên một thân tử bào không gió cổ động, thấy rõ một đòn thất bại, khuôn mặt cũng là từ từ leo lên một vẻ kinh ngạc. "Truy!" Xích luyện vung tay lên, xuất lĩnh mọi người tiếp tục hướng về vệ thần lui lại phương hướng đuổi theo. Vệ thần đem tốc độ triển khai đến cực hạn, hắn biết nếu là bị người sau một khi cuốn lấy, hắn hôm nay chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Có điều, vệ thần con ngươi vẫn chưa toát ra quá mức hoang mang vẻ mặt, hắn biết một số thời khắc tránh né mũi nhọn, chỉ là vì càng tốt hơn đánh đổ đối phương mà thôi. Mênh mông quần quật đám người, đuổi theo phía trước đang không ngừng biến hóa phương hướng vệ thần, mà ở mọi người phía trước nhất, có ba đạo tỏa ra kinh người gợn sóng bóng người, thình lình chính là Xích Luyện, Ngân Hổ cùng Tử Nguyên ba người, chỉ bất quá bọn hắn khuôn mặt đều là đặc biệt khó coi, bởi vì nhìn như vệ thần thực lực có điều thông mạch cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng là sử dụng tới thân pháp sau, tốc độ càng là không kém chút nào bọn họ, hơn nữa tùy theo thời gian chậm lại, khoảng cách của song phương càng là kéo càng ngày càng xa. Chết tiệt, tên khốn kiếp này rõ ràng chỉ là thông mạch cảnh sơ kỳ thực lực, tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế, cứ theo đà này, sớm muộn sẽ làm hắn ở chúng ta dưới mí mắt chuẩn mất. Ngân Hồ nhìn dần dần đi xa vệ thần, hết sức không cam lòng địa đạo. Hơn nữa phía sau chúng ta huynh đệ có thể kiên trì không được bao lâu. Thử Nguyên cũng là khẽ nhíu mày, nói: "Xích Luyện ánh mắt lóe lên địa nhìn lướt qua phía sau, lúc này cũng là bàn tay lớn vùng dưới, quát lên, dừng lại." Mọi người thấy thế, cũng đều là thân hình đột nhiên định, có điều, khí tức trên người đều có chút hỗn loạn, thậm chí ngay cả hô hấp đều là có chút gấp gáp. Tên tiểu tử kia, chạy trốn tốc độ vẫn là rất khiến người ta đau đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền truy kích những tiểu mỹ đó người đi. Các nàng nhiều người mục tiêu cũng lớn, muốn tìm được các nàng nên không thành vấn đề, nói vậy các nàng bây giờ cũng chạy không xa lắm, đến thời điểm chúng ta đưa các nàng bắt, lại bức bách tên tiểu tử kia hiện thân. Xích Luyện âm thanh lạnh lẽo địa đạo: "Ý kiến hay, nói vậy đến thời điểm tên tiểu tử kia nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, có điều, trước mắt nơi này địa hình rộng lớn, ta kiến nghị chúng ta từng nhóm tìm kiếm, sau khi tìm được, để cho an toàn, trước tiên không muốn đánh rắn động cỏ, thông báo những người khác, sau đó sẽ hợp lực bắt." Ngân Hồ hẹp dài hai con mắt lần thứ hai híp híp, mở miệng nói: "Không hổ là Ngân Hồ, cân nhắc không có sơ hở nào, chúng ta cứ dựa theo ngươi nói làm." Xích Luyện bắt miệng, nói. Dứt tiếng sau, Xích Luyện liền vung tay lên, xuất lĩnh mọi người dọc theo đường cũ trở về. Mà mọi người ở đây thối lui thì, một đạo con ngươi đen từ cái kia xa xa bắn lại đây, cặp kia con ngươi đen sắc bén dị thường, như ác liệt lưỡi đao. Loại kia đối xử mọi người rời đi bóng lưng ánh mắt, liền như cái kia đã tiến vào cái tròng con mồi. "Đã lâu không có làm thợ săn, các ngươi đã đều đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi." Trong ngay mắt, thiên địa chính là triệt để ảm đạm xuống, tiêm thải rất sớm ở ngay gần dọn dẹp không ít tuổi khô nhen lửa, linh lung thân thể mềm mại ngồi ở bên đống lửa, hai con trắng loáng tay nhỏ đặt ở lửa trại phía trên sưởi ấm, ở tại một bên còn có ba vị trên người mặc hạnh trang phục màu vàng thiếu nữ, hiển nhiên chính là Ôn Thanh, Ôn Liên, Ôn Hà tam tỷ muội. Tại sao lâu như thế vẫn chưa trở lại, vệ thần nên sẽ không xảy ra chuyện chứ? Ôn Thanh có chút bất an địa chạm lên, ánh mắt không ngừng nhìn quét động tĩnh chung quanh, mơ hồ có chút lo lắng vẻ mặt toát ra đến. Tiêm thải nghe vậy, cũng là mở miệng an ủi: "Sẽ không, ta tin tưởng hắn." Tuy nói ngoài miệng nói như vậy đạo, nhưng tiêm thải kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao, Xích Luyện, Ngân Hổ, Tử Nguyên ba người mỗi cái đều không phải kẻ tầm thường. Hơn nữa phía sau bọn họ còn có một nhóm lớn tùy tùng giả, muốn ở những đám người kia trong vòng vây bộc lộ tài năng, không phải một chuyện dễ dàng. Giờ khắc này ngoại trừ bên đống lửa, bốn phía tia sáng cực kỳ ảm đạm, cách đó không xa cổ thụ mở rộng còn như thiết truy giống như chặt cây, ở phía sau bắn ngược ra giữ tợn ảnh tử, như hung ác ma quỷ đang ngọ nghệ thân thể, khiến cho người sờn cả tóc gáy. Bạch, bạch, bạch. Mà ở cái kia từng đạo chạc cây trong bóng ma, mười mấy đạo bóng đen lặng yên sẽ qua, mượn đen kịt cảnh đêm yểm hộ, thật nhanh hướng về lửa trại phụ cận áp sát. Cái kia một người cầm đầu, thình lình chính là lúc trước tiên ra tay với vệ thần Tử Nguyên, mà ở sau thân thể hắn nhưng là mười mấy tên trên người mặc trang phục màu xanh tùy tùng giả. Tử Nguyên hiển nhiên là có tương đương kinh nghiệm phong phú, trước tiên nhận ra được phía trước ánh lửa, lúc này cũng là ở hắn ra hiệu dưới, mười mấy người tiềm hành cũng là cực kỳ thành công, thành thạo điêu luyện khiến cho thân thể hoàn toàn che chở ở trong bóng ma, đồng thời đạo kia đạo ánh mắt sắc bén như ương bình thường nhìn quét ngồi ở bên đống lửa bốn tên xinh đẹp nữ hài, thân hình qua lại ở âm ảnh, Tử Nguyên ánh mắt đột nhiên lóe lên, chợt thân hình chính là ẩn giấu ở một gốc cây cổ thụ sau lưng, mà ở tại bước chân vừa dừng lại thời điểm, phía sau nhóm lớn người hầu như là ở cùng thời gian ẩn nút ở hắn hai bên trái phải. Tử Nguyên tầm mắt di hướng về phía trước lựa trại, tay trái song chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó duỗi ra bàn tay phải, đánh một thủ thế. Nhìn thấy động tác tay của hắn, hai bên nhân mã lập tức phân biệt quay về hai bên trái phải phương hướng lao đi, nghĩ đến bọn họ sớm đã có cực đoan hiệu ngầm phối hợp, Tử Nguyên bất kỳ thủ thế ý tứ, bọn họ đều có thể rất rõ ràng. Ngoại trừ hướng về hai bên trái phải bay quanh bóng người ở ngoài, trong đó một bóng người càng là vào thời khắc này trực tiếp hướng về phía sau lao đi, hiển nhiên là Tử Nguyên lúc trước từ lâu an bài xong một tên thủ hạ hướng về Xích Luyện, Ngân Hồ hai người mật báo. Tử Nguyên nhìn thấy mọi người đều đã vào chỗ, nhún mũi chân, thân thể chính là như linh hầu giống như vậy, dán vào tráng kiện thân cây nhanh nhẹn địa xông lên. Tiêm Hải tựa hồ mơ hồ nhận ra được chu vi một tia cực kỳ nhỏ rung động, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ nghi hoặc, tầm mắt nhìn quét ra, ngoại trừ yên tĩnh đen kịt bốn phía, cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Một phen nhìn quét, nàng cuối cùng lắc lắc đầu, căng thẳng thân thể mềm mại, cũng là hơi hơi đã thả lỏng một chút, ánh mắt chính là rời về phía các nàng khi đến phương hướng. Nhưng mà giờ khắc này vệ thần như cái kia leo lên ở một gốc cây đại thụ trên linh hầu, biểu hiện lạnh lùng mà nhìn Tử Nguyên chờ người bóng người, hừ lạnh một tiếng, dù gì nói, nếu đến đều đến rồi, vậy thì một cũng đừng nghĩ trở lại. Chương 50, xoay chuyển cục diện, nếu đến đều đến rồi, vậy thì một cũng đừng nghĩ trở lại. Đợi đến vệ thần tiếng nói vừa hạ xuống thì, bóng người của hắn chính là soạt một tiếng hướng về một cái nào đó phương hướng truy kích đi ra ngoài, trực tiếp đuổi theo cái kia Tử Nguyên phái báo tin người, đem một trường chấn động ngất đi. Làm xong tất cả những thứ này, vệ thần lại là xuất quỷ nhập thần địa xuất hiện ở trước tiên nơi. Giờ khắc này có mấy bóng người trốn cách lửa trại cách đó không xa hai khối cự nham mặt sau, vẹn vẹn lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn phía lửa trại chỗ. Vành. Vệ thần nằm phục thân thể, như sắp săn mồi sơn dương báo săn giống như chậm chậm địa rời về phía một tên trong đó bóng người, người kia tựa hồ cũng cảm giác được phía sau một kia dị dạng, còn không đợi hắn xoay người lại, chính là cảm thấy sau gáy truyền đến đau đớn một hồi, trước mắt nhất thời triệt để trở nên hắc ám, người sau thân thể cũng là vào lúc này chậm rãi sủi lơ hạ xuống. Có điều, ngay ở thân thể vừa muốn hướng về trước ngã xuống đụng tới trước người cự nham thì, một bàn tay bắt đầu từ mặt sau dò xét đi ra, chống đỡ ở hắn trước ngực, sau đó cẩn thận mà đem đầu lâu chôn ở nham thạch mặt sau, cũng vừa thật lộ ra nửa cái đầu, phản phất hết thể đều không phát sinh. Khẩn đó lấy, vệ thần bóng người lại là nhanh chóng hướng về một bên một khối nham thạch di động quá khứ. Một gã khác đệ tử kinh dị một tiếng, chợt hướng về phương hướng này liếc nhìn một chút, nhưng là nhìn thấy tất cả bình thường tình cảnh, lúc này cũng là khẽ lắc đầu, đem tầm mắt rời về phía nơi khác. Nhưng là ở hắn tâm thần hơi buông lỏng trước mắt, chính là cảm giác được cổ chỗ có một đạo hàn khí kéo tới, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, chính là cảm giác được thân thể run lên, kim quang tràn ngập, mà thân thể của hắn trong nháy mắt bị một luồng lực vô hình hấp lôi kéo, không lâu lắm, thân hình nhưng là quỷ dị biến mất ở tại chỗ, thậm chí không có phát sinh một điểm tiếng vang. Này ngọc vỡ phủ ngược lại thật sự là thần kỳ, phàm là đệ tử gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, liền sẽ tự động vỡ vụt, đem chịu đến uy hiếp đệ tử tự động chuyển đưa đi, để tránh khỏi làm mất mạng. Vệ thần ánh mắt ngưng lại, trong lòng cảm khái nói, có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt nhưng là càng lăng liệt, lúc này ánh mắt quét qua, chính là hướng về mặt khác một chỗ phương hướng lặng yên rời đi. Vẹn vẹn quá mười mấy phút đồng hồ, vệ thần đã là đem hai bên trái phải đệ tử trưởng trị phần lớn, hoặc là đánh ngất, hoặc là trực tiếp lợi dụng quy tắc đem chuyện đưa đi. Tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, phản phất trong chớp mắt, liền ngay cả vẫn tiềm nút trong bóng tối tử nguyên đều là chưa từng có chút nào phát hiện. Vệ thần dùng tay lau một cái trắng bạc chủy thủ đỏ sẫm máu tươi, tầm mắt chuyển qua mặt khác một chỗ hẻo lánh nơi, ánh mắt có một vệ hàn quang chợt lóe lên. Nơi đó vị trí tối tới gần tử nguyên, hơn nữa ở cái kia nơi kín đáo, đang có một đôi ánh mắt nóng rực địa nhìn chằm chằm bên đống lửa cái kia bốn bóng người đẽ. Kha kha, nhìn một cái tế bị nổ đủ, thật không biết bắt giữ sau, kinh không chống lại hành hạ chúng ta à? Kha kha. Bóng người kia nhỏ giọng vừa nói chuyện, con mắt không ngừng ở tiêm thải chờ người cái kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại trên nhìn quét, trong mắt có ánh sáng hừng hực đang lưu chuyển. Nhìn thiếu nữ cái kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại cùng với tinh xảo trắng loáng mặt cười, khiến cho đến người sau đều là không nhịn được địa nuốt ngụm nước, trong lòng ngứa. Nếu không là hơi có chút kiên kỵ những này thiếu nữ thực lực, chỉ sợ hắn sớm liền không nhịn được địa nhào tới. Nhưng là khi hắn ý dâm thì phía sau có kình phong cuồng tập mà đến, khiến cho hắn cái kia trên khuôn mặt rốt cục vào lúc này thì biến. Còn không đợi trên mặt hắn cái kia kinh hãi biểu hiện hoàn toàn đọc lại, chỉ thấy được phía sau có một bàn tay nhanh như tia chớp thân đến, trực tiếp đem vết hầu nắm lấy. Ha ha, thực sự là điếc không sợ súng a. Vệ thần sắc mặt hờ hững nhìn tấm kia sợ hãi bạn phần khuôn mặt, lạnh lùng nói, làm bóng người kia nhìn thấy tập kích hắn chính là người phương nào thì khuôn mặt lập tức bị hoảng sợ tràn ngập, phản xạ có điều kiện giống như địa muốn há to mồm kêu to. Vệ thần thấy thế khẽ mỉm cười, tay trái như cương kiếm giống như bỗng nhiên dùng sức, đem người sau trong miệng âm thanh hết mức chặn lại trở lại, sau đó nhìn sắc mặt đỏ lên, như trẻ con giống như vô lực dãy rủa bóng người, dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhưng là bóng người kia vẫn như cũng là không ngừng vô lực dãy rủa, vệ thần sắc mặt dùng mình, tay phải lao đi cái cổ, lạnh lẽo nói, cử động nữa, kết cục của ngươi cũng chỉ có một, vậy thì là chết hoặc là bị ta đào thải ra khỏi cục. Đến thời điểm ngươi liền đừng hy vọng ai trở lại cứu ngươi. Bóng người kia có thể cảm giác được vệ thần trong mắt sắc ý, lúc này mồ hôi lạnh chảy xuôi hạ xuống, lớp lớp lo sợ địa đỉnh chỉ dãy rủa, bởi vì hắn tin tưởng, nếu như hắn lại như thế không nghe lời, gây ra tí tẹo động tình đến, người sau tuyệt đối có thủ đoạn khiến được bản thân thần không biết quỷ không hay mà bị giết đi hoặc là đào thải ra khỏi cụ. Vệ thần nhìn thấy tên đệ tử kia rất nghe lời yên tĩnh lại, lúc này mới nết miệng lộ ra tuyết răng trắng nở đủ cười. Có điều tiếp theo một cái chớp mắt, vệ thần hai mắt nhưng hơi nheo lại, tầm mắt chậm rãi trên chuyển qua bên cạnh một bên đại thụ trên cành cây diện, nhưng là thấy rõ trong tầm mắt chỗ, tương tự có một đạo còn giống như rắn độc ánh mắt khóa chặt chính mình, chỉ là cái kia khuôn mặt cho dù ở này tối tăm kia sang dưới, vẫn khiến người ta có thể cảm giác được có cỡ nào dữ tợn và mèo. Người kia chính là sắc mặt âm trầm cực điểm Tử Nguyên. Thật là giảo hoạt tiểu tử, thử. Đại thụ chạc cây tựa hồ là run nhúc nhích một chút, một lát sau yên tĩnh lại, mà ở thụ để trong bóng tối, nhưng là có một bóng người màu đen chậm rãi xuất hiện ở vệ thần trước mặt. Ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc thả hắn, bằng không. Tử Nguyên hướng về phía vệ thần giữ tận nở nụ cười, sâm bạch hàm răng có vẻ âm u cực kỳ, trên người tử bảo càng là vào thời khắc này bay phân phật. Tiêm Hải mấy người cũng là vào thời khắc này phục hồi tinh thần lại, sau đó trong nháy mắt lướt về phía vệ thần một bên, đôi mắt đẹp kinh ngạc liếc mắt một cái vệ thần trong tay bóng người kia, sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước cái kia Tử Nguyên, mặt cười nhất thời khẽ biến. Vệ thần, ngươi đến rồi. Tiêm Hải nhìn chằm chằm trước mắt bóng người quen thuộc, không nhịn được địa đạo. Vệ thần gật gù, đem đầu đôi sự tình đơn giản cùng Tiêm Hải chờ người nói một lần. Tiêm Hải bốn người thấy thế, cũng đều là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Có điều, vẫn là trước đem trước mắt sự tình giải quyết đi. Vệ thần nghiêng đầu, cười nhạt địa nhìn chằm chằm Tử Nguyên, nói, các ngươi tốc độ cũng thật là không chậm à, không nghĩ tới, mới ngăn ngắn mấy cái canh giờ, chính là bị các ngươi trước tiên đến. Tử Nguyên thấy thế, khuôn mặt tựa hồ cũng không có quá mức vẻ kinh hoàng, chỉ là ánh mắt hơi hơi cân nhắc mà nhìn vệ thần chờ người, cười nói, ha ha, đã như vậy, cái kia còn không mau mau bó tay chịu trói. Ha ha, bó tay chịu trói, xem ra ngươi vẫn không có nhận rõ ràng tình thế trước mắt. Vệ thần lông mày tựa hồ nhẹ nhàng chọn dưới, chợt khoe miệng đều là nhẹ nhàng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong. Tử Nguyên làm như nhận ra được có gì đó không đúng, lúc này hơi biến sắc mặt, sau đó trong miệng tiếng còi, nhưng là thấy rõ chu vi không có động tĩnh chút nào. Xảy ra chuyện gì? Vệ thân nhìn một mặt ngạc nhiên nghi ngờ Tử Nguyên, cũng là không nhịn được nở nụ cười, chợt bàn tay hắn chậm rãi phát lực, chỉ thấy được cái kia bị hắn bóp cổ đệ tử chính là sắc mặt đỏ lên, tiếp theo nương theo chói mắt kim quang, người sau thân hình chính là dần dần tiêu tan mà đi. Người cái không tiếp. Tử Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vệ thân, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tử Nguyên, ngươi và ta vốn là tố không ân oán, hôm nay chi cục hoàn toàn là các ngươi gieo gió gặt bão. Vệ thân ngẩng đầu lên, nhìn đối diện Tử Nguyên, lạnh lùng nói. Tử Nguyên ánh mắt âm trầm, vào lúc này, chỉ bằng vào hắn một người đối chiến bọn họ năm người, ưu thế đã không còn sót lại chút gì, nhưng là nếu như bất chiến trở ra, hắn lại thực sự có chút không cam lòng. Dù sao, thật vất vả mới tìm được tiêm thải chờ người tung tích, nếu là một khi để bọn họ nhân cơ hội trốn, lại nghĩ tìm tới e sợ không khác nào mò kim đáy biển, mà chính mình trước làm nỗ lực cũng đều đem kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt rồi lại không ngừng biến ảo Tử Nguyên, Vệ thần cũng là khẽ mỉm cười, bàn tay nắm chặt, một thanh trường kiếm màu bạc dần hiện ra đến, mũi kiếm chỉ xéo Tử Nguyên, đồng thời trong cơ thể mạch lực cũng là lặng yên vận chuyển lên. Tiêm Hải chờ người đồng dạng thân thể mềm mại căng thẳng, nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Nguyên. Tử Nguyên nhìn tình cảnh này, khuôn mặt cũng là không nhịn được hiện lên một vẻ sợ hãi,